ngươi muốn làm gì? Côn Đồ Các Kẽ sợ đến lui về phía sau hai bước. Đừng sợ. Trần Lâm cười vỗ bả vai của hắn một cái, nói, đến ngoan ngoãn đưa tay ra. Dựa vào cái gì? Côn Đồ Các Kẽ kiên trì đến cùng nói, ta bất kể ngươi đánh nhau thật lợi hại, nhưng đắc tội chúng ta Dạ Lang Bang, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Ẩm. Trên tay Trần Lâm ống thép trực tiếp đập vào Côn Đồ Các Kẽ trên xương đùi, không có dùng sức thế nào, nhưng Côn Đồ Các Kẽ cũng đứng không vững, té lăn trên đất, ôm lấy chân kêu thảm thiết. Bên cạnh cái kia mấy tên Côn Đồ Các Kẽ thấy vậy, thiếu chút nữa thì muốn động thủ khai kiền, bị Lý Kim Nhị dùng ánh mắt hung tợn cho ngăn lại. Trần Lâm ngồi chồm hổm xuống, nhìn lấy kêu đau gào thảm Côn Đồ Các Kẽ, vẻ mặt bình thản nói, một côn này tử, là cảnh cáo ngươi sau đó miệng sạch sẽ một chút. Bây giờ có thể đưa tay ra rồi sao? Côn Đồ Các Kẽ đau đến mặt mũi trắng bệnh. Run lẩy bẩy đưa tay trái ra, run run nói, anh, nhẹ, nhẹ một chút, ta lần tới cũng không dám nữa. Yên tâm, không đau. Trần Lâm đem ống thép một con đặt ở Côn Đồ Các Kẽ trên cẳng tay, sức mạnh của bản thân lại cộng thêm yêu lực, ống thép nhất thời bị hắn dễ dàng gãy cong. Mấy giây sau, cái này căn dài 60cm ống thép, giống như ma hoa một dạng quấn quanh ở trên cánh tay của tên côn đồ. Đang đang. Trần Lâm cong ngón tay búng một cái, cười nói, tốt đồ trang sức, đưa cho ngươi, thích không? Tên côn đồ nhỏ kia mặt đều xanh biếc, cũng như là gặp ma nhìn chằm chằm dây dưa tại cánh tay mình ống thép. Vui vui vui, thích, cảm ơn ca. Thích là tốt rồi. Trần Lâm mới vừa đứng lên, chung quanh côn đồ các ké lập tức thoát được xa xa, e sợ cho bị Trần Lâm để mắt tới. Ta rời ạ. Đây quả thực không phải là người a. Kim Nhị. Khắp nơi tại, ca, ngài có chuyện xin cứ việc phân phó. Lý Kim Nhị không dám chạy, xỉ xỉ xách xách đứng trong gió rét. Hắn thấy được cái gì? Tay không gãy con ống thép. Trước mặt cái này hung nhân tuyệt đối chính là trong truyền thuyết ma quỷ bắp thịt người. Quá cờ mở nở đáng sợ. Lão đại các ngươi là đêm này sắc quẩy rượu ông chủ Trần Lâm hỏi. Lão đại chúng ta biết điều thành thật. Lý Kim Nhị vội vàng nói. Ừ. Trần Lâm nói. Nói cho các ngươi biết lão đại, tối mai ta sẽ đi viếng thăm hắn, thuận tiện Trần Lâm tiếng nói ngừng một lát, cười nhìn hắn, thuận tiện thử xem vị kia đào ca thân thủ. Lý Kim Nhị dọa tiểu ra, thiếu chút nữa lại cho Trần Lâm quỳ xuống. Anh, ta sai lầm rồi. Ta thực sự biết lỗi rồi, ngài ngàn vạn lần chớ chấp nhận với ta a. Yên tâm, không có quan hệ gì với ngươi, ta là thật tâm muốn thăm viếng các ngươi một chút lão đại. Thực sự, thật như vàng 9999. Vậy, vậy được. Quay đầu ta liền theo chúng ta lão đại nói. Lý Kim Nhị thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm gật đầu một cái, nói, mới vừa cái đó tiểu bạch kiểm. Anh, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không dám lại làm khó hắn. Đánh hư nóc xe, ta cũng bảo đảm cho hắn sửa xong. Lý Kim Nhị vội vàng nói. Trần Lâm khoát khoát tay. Ý của ta là, cái đó tiểu bạch kiểm không phải là đồ tốt, biết chưa? A, không hiểu. Hiểu được. Ca, chuyện này ngài liền giao cho ta. Ta nhất định thật tốt sửa chữa mặt trắng nhỏ kia. Kim Nhị A. Ở ca, ngài nói. Ngươi là phi thường có tiền đồ người, ta rất coi trọng ngươi. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy vẻ mặt đờ đẫn Lý Kim Nhị, sau đó vô vô vai hắn, biến mất ở xa xa màn đèn trong. Lý Kim Nhị cái này mới phản ứng được. Anh, ngài đi thong thả A ca. Chờ bóng lưng của Trần Lâm hoàn toàn không nhìn thấy, Lý Kim Nhị đột nhiên hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, mồ hôi đầm địa. Những tên côn đồ các ké chạy tới. Mẹ nó. Nhị ca, vậy hay là người sao? Tuyệt đối không phải là người. Quá đáng sợ. Đây chính là ống thép. Ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng, vị gia này có thể một cái đánh chúng ta 10 cái. Thôi lắm. Ít nhất là 20. Nhị ca, người đều đi, ngươi sao vẫn ngồi ở trên đất? Lý Kim Nhị vẻ mặt đưa đám. Lao tử sợ đến chân đều mềm nhũn. Mẹ. Các người đám này tiện nhân còn không mau một chút đem láo tử đỡ dậy. Trần Lâm, người đã đi đâu? Dưới đèn đường, Nhan Vũ Chi cười tươi rói đứng ở bất tỉnh màu vàng trong ánh đèn, dáng người hiểu điệu, nhưng lại lộ ra nhu nhược khí tức. Nhìn thấy Trần Lâm xuất hiện, trên mặt nàng nóng nảy mới biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm trong lòng sinh ra một loại khác thường cảm giác. Nữ nhân này, giống như là một cái bị thương mèo con, không giúp giúp thân thể, làm người thương yêu tiếc. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Trần Lâm đi lên phía trước, nhà ngươi xa sao xa nói ta đi gọi chiếc xe taxi. Nhà ta tại Đông Long Cầu nơi đó, đi bộ vài chục phút. Nhan Vũ Chi thấp giọng nói. Chúng ta đây đi tản bộ một chút. Được. Nhan Vũ Chi gật đầu. Thấy áo nàng ít ỏi, Trần Lâm liền đem trên người mình cởi áo khoác xuống, khoác lên trên người của nàng. Mấy ngày nay đừng để bị lạnh. Cảm ơn. Nhan Vũ Chi mặt đẹp hơi hơi phím hồng, trong lòng sinh ra một loại cảm động, chuyện mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Trần Lâm cười nói, chúng ta là đồng học mà. Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn, Trần Lâm, ngươi có phải hay không đã sớm đã đến? Ừm. Trần Lâm cũng không phủ nhận. Hắn quả thật đứng ở đằng xa nhìn thời gian rất lâu vai diễn. Nhan Vũ Chi yên lặng một hồi, thấp giọng hỏi, Trần Lâm, ngươi nói ta có phải hay không rất ngu? Trần Lâm tỏ vẻ đồng ý. Rất ngu rất ngây thơ. Nhan Vũ Chi nhỏ không thể thấy thở dài, trong con ngươi xinh đẹp tụ hơi nước, ta thật không có nghĩ đến, hắn sẽ là người như vậy. Ta cho là hắn là ngươi cả đời. Ừm. Vậy ngươi mới là thật ngốc. Trần Lâm cười nói. Nhan Vũ Chi ngẩng đầu lên, tươi đẹp gương mặt lộ ra tái nhợt màu sắc. Trần Lâm, coi đời này còn có nam nhân có thể tin tưởng sao? Có a, chẳng qua là ngươi còn không có gặp phải. Trần Lâm nói rất khẳng định. Nhan Vũ Chi không biết là nghĩ tới điều gì, nghiêng đi đầu, nhìn lấy đại đường phố đối diện hắc ám, yên lặng không nói. Chủ nhân, gấu trúc tỷ tỷ thật đáng thương. Tiểu yêu tinh bay ở bên người của Trần Lâm, mắt to thủy ông ông nhìn vẻ mặt đau thương Nhan Vũ Chi. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Nhớ tới trên hành lang một màn kia, lại nhìn bên người Nhan Vũ Chi, cái kia theo gió bay múa tóc dài, thấm người cánh cửa lòng thoang thoảng, hắn đáng xấu hổ cứng rắn. Có lẽ là Trần Chuỷ nhìn chăm chú đến người ta thời gian quá dài, bị người ta phát hiện. Gấu trúc tỷ tỷ gương mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng. Trần Lâm ho khan hai tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về ngủ một giấc thật ngon. Ngươi nhìn tối nay cái này mãn thiên tinh thần, ngày mai khẳng định lại là một cái đại tình thiên. Cảm ơn. Không cần á, đồng học nha, hô bang hỗ trợ là phải. Chẳng biết lúc nào, hai người đã tới Đông Long dưới cầu. Nhan Vũ Chi cười tươi rói đứng yên đầu hẻm, bóng tối bao trùm thân ảnh của nàng, phía sau là một mảnh cũ kỹ nhà cũ. Trần Lâm, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói. Trần Lâm cười một chút đầu. Nhan Vũ Chi khẽ cắn môi, hắc ám che khuất lại nàng mặt đỏ bừng gò má. Ngày đó ngươi có phải hay không tất cả đều nhìn thấy? A. Trần Lâm mặt mày vui vẻ nhất thời cứng ngắc. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trong bóng tối bóng hình xinh đẹp đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 45, siêu nhân ca. Bóng đêm cửa quán rượu. Hoàng hôn dưới ánh đèn, một đám như lang như hổ côn đồ các ké cơ múa lấy quyền cước, hướng về phía một cái thanh niên đẹp trai quyền đấm cước đá, một bên đánh, còn vừa hùng hùng hổ hổ. Có mẹ ngươi. Để cho ngươi té điện thoại di động ta. Để cho ngươi té điện thoại di động ta. Làm mệt mỏi mẹ lặc. Mấy ca hung hăng đánh, nhất định phải để cho siêu nhân ca hài lòng. Dẹ sơ. Để cho ngươi cờ mờ nờ làm tiểu bạch kiểm, liền siêu nhân ca đều dám đắc tội, không đánh chết ngươi. Ai nhé? An nhạc đại soái ca nằm trên đất, bị một đám côn đồ cắt ké đánh kêu cha gọi mẹ. Các đại ca, ta sai lầm rồi tiền, ta thực sự mang tiền tới a. Mẹ ép. Còn dám nói tiền. Một tên côn đồ nhỏ hung hăng đạp hắn một cái. Ngươi cho chúng ta là cái loại này bị tục vật che đôi mắt người phàm sao? Chúng ta đã sớm thoát khỏi phàm tục thế giới cấp thấp thú vị, theo đuổi là tinh thần hưởng thụ trí cao, ngươi minh bạch sao? An nhạc đại soái ca ngộng bức rồi. Hắn hiểu được cái giám A. Vừa muốn nói gì, tên côn đồ nhỏ kia một cước đá vào bụng hắn trên, đem hắn mới vừa lời muốn nói cứng rắn đá trở về. Ai nhẽ đừng đánh đừng đánh. Đoàng đoàng đoàng. Những tên côn đồ cắt ké căn bản không nghe hắn, ngươi một quyền ta một cước. Đánh an nhạc đại soái ca tiếng kêu rên liên hồi. Sau mười mấy phút, đánh mệt những tên côn đồ các ké phương mới dừng lại. Lưu lại an nhạc đại soái ca một mình quấn rúc vào địa, mà, dùng thanh âm yếu ớt rên rỉ. Sau đó, một tên côn đồ nhỏ ở trên người hắn một trận móc mỏ, tìm ra một chồng nhân dân tệ. Nhị ca, tiểu tử này ngược lại thức thời, không dám lừa phỉnh chúng ta. Côn đồ các ké đem tiền giao cho ngồi ở xe BMW đút trên nóc xe Lý Kim Nhị. Lý Kim Nhị ngậm thuốc lá, ngón tay cái rạch một cái. Nghe nhân dân tệ ồn ào tiếng ồn ào. Cuối cùng, gật đầu một cái. Không sai, vừa vặn đủ số. Hắc nhị ca, buổi tối chúng ta đi tiêu sái tiêu sái. Đồ không có tiền đồ. Lý Kim Nhị miệng một phát, vỗ ngông một cái phía dưới xe BMW đút, đem xe này đập cho ta rồi. Dung điểm tâm, siêu nhân ca có thể nhìn chằm chằm đây. Cái kia nhất định phải đấy. Để cho ta tới. Cánh tay trái trên cuốn vòng quanh ống thép côn đồ cắt ké một người một ngựa, cả cánh tay hung hăng nện ở trên nóc xe. Phanh đến cùng nhau nổ vang, xe BM đút nắp xe nhất thời lõm vào. Mẹ nó. Tôn thước, người châu bò A. Một đám côn đồ cắt ké nhất thời một mặt hâm mộ nhìn lấy trên cánh tay của hắn ống thép. Cái này tạo hình, quá cờ mở nở bị phong. Ngày khác nếu là gặp phải siêu nhân ca, ta cũng mời siêu nhân ca làm cho ta một cái. Ha ha. Tôn thước một mặt đắc ý dơ dơ lên bị ống thép quấn quanh cánh tay. Trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao đem vật này cho lấy xuống. hiện tại thấy đồng bạn hâm mộ như vậy, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng, khỏi cần phải nói, liền đi như vậy đi ra ngoài, quay đầu tỷ số tuyệt đối là 200%. Tiếp tục đập. Đập bể mới thôi. Lý Kim Nhị vừa mở miệng, cái khác những tên côn đồ cắt ké cũng chen nhau lên, hướng về phía xe BMW nút một trận đập mạnh, thời gian không bao lâu xe BMW nút cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nằm dưới đất An Nhạc đại soái ca trong lòng đau đến thẳng nhỏ máu. Muốn ngăn cản, lại sợ một lần nữa bị đánh, không dám mở miệng nói. Chờ bên này xong chuyện nha, Lý Kim Nhị đi tới trước mặt của hắn, cười hỏi, còn có thể lên không? An Nhạc đại soái ca thân thể co rụt lại. Đại ca, đừng đánh, ta thực sự sai lầm rồi. Hát ngươi cũng đừng trách ta mấy ca không tuân quy củ, muốn trách chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội, hiểu không? Lý Kim Nhị cười quái dị nói. An Nhạc đại soái ca run run mà hỏi, không biết đại ca, ta đắc tội với ai? Siêu nhân ca. Chờ Lý Kim Nhị dẫn một đám côn đồ cắt ké nên ngang mà đi, An Nhạc đại soái ca cả người đều làm ngộng. Siêu nhân ca. Cái quỷ gì? An Nhạc đại soái ca cắn răng, từ dưới đất bỏ dậy. Nhìn lấy chiếc này nguyên bản 8 phần 10 mới xe BMW đút, bị đập đến hoàn toàn thay đổi, chung quanh đầy đất mảnh vụn thủy tinh, An Nhạc đại soái ca mặt mũi trắng bệnh. Hồi lâu sau, hắn từ dưới đất nhặt lên xe BMW đút bể tan cảnh sau coi cảnh, nhìn một chút mình trong kính. Thấy trên mặt không có thương tích, An Nhạc đại soái ca thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh. Thời khắc mấu chốt ta che ở mặt, ta anh tuấn tướng mạo mới đã giữ gìn. Hí. Đương nhiên, An Nhạc đại soái ca gương mặt tuấn tú có quắp, một tay che lấy đau nhói bụng, một tay run lập cập cầm điện thoại di động lên, gọi một cái số hiệu. Tiếng chuông reo rất lâu, người đối diện mới nhận điện thoại. An Nhạc đại soái ca hít sâu một hơi. Một là đau đến hít hơi, hai là đè nén lửa giận trong lòng. Vũ Chi, ngươi ở đâu? Ở nhà. Đang lên cơn giận dữ An Nhạc đại soái ca, không có nghe được Nhan Vũ Chi hơi hơi hiện lên lành ý giọng nói. Ngươi về nhà. Ừm. Ngươi nếu đến nhà, tại sao không gọi điện thoại cho ta? Ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu thảm sao? Mười mấy tên côn đồ cắt ké cùng nhau đánh ta, xe của ta cũng bị đập. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi thì xong rồi, ta ngàn đuổi vạn đuổi đem tiền với tay cầm cứu ngươi, bọn họ thả ngươi cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Hiện tại tiền hết rồi, xe cũng phế đi, ta cũng bị đánh, ngươi nói làm sao bây giờ? An Nhạc đại soái ca quá tức giận rồi. Hắn bên này còn ba lo lắng người ta, kết quả đây người ta đã trở về. Thật sao? Ngươi trở về cũng hẳn nói với ta một tiếng A. Điện thoại di động của ngươi còn có điện sao? Không có, ta giúp ngươi đánh 120. Nhan Vũ Chi nói. Nóa. An Nhạc đại soái ca nổi giận. Nhan Vũ Chi, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta biết ngươi giận, ta đem ngươi đơn độc lưu lại, nhưng là ta đã giải thích với ngươi qua rồi, xe này không phải là ta đấy. Còn nữa, ngươi bây giờ không phải là cũng không có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia, Nhan Vũ Chi mặt lặng tái nhợt, tay phải thật chặt nắm chặt điện thoại di động. Không việc gì nếu như không phải là hắn, ta đều không biết mình hiện tại sẽ là kết quả gì. Hắn là ai? An Nhạc đại soái ca căng thẳng trong lòng, lập tức nghĩ đến Lý Kim Nhị trong miệng siêu nhân ca. Tốt rồi, ta muốn ngủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đánh 120. Chờ một chút, Vũ Chi, ngươi nghe ta giải thích với ngươi. Nói một đại thông nói sau, đối diện lại không có hồi âm. Nhìn một cái điện thoại di động, màn hình đã tối rồi. Thảo. An Nhạc đại soái ca nhất thời giận dữ, nghĩ nảy sinh ác độc, đập bể điện thoại di động, suy nghĩ một chút nhưng lại không nỡ bỏ. Thiện nhân. Chuyện này không xong. Nhìn lấy hoàn toàn thay đổi xe BMW, An Nhạc đại soái ca lại là một trận thương tiếc, trong lòng mơ hồ còn có một loại khủng hoảng. Bị đập thành như vậy, tiền sửa chữa ít nhất phải 100.000 khởi bước. Hắn có thể không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Suy nghĩ một chút, hắn lại gọi một cái số hiệu. Đối diện rất nhanh kết nối. Alo Tiêu ca, là ta, An Nhạc. Đã trễ thế này, tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? An Nhạc đại soái ca vẻ mặt đưa đám. Tiêu ca, ta gặp phải phiền toái, lúc này ngài có thể nhất định phải giúp ta một chút. Nói một chút coi. Ta tại Vân Xuyên bóng đêm quầy rượu, một đám côn đồ cắt ké đoạt tiền của ta, đánh ta không nói, còn đem ta ngươi biết, liền cái kia chiếc BMW đút, bị đám kia côn đồ cắt ké đập. Dạ Lang Bang. Phải Tiêu ca ngài anh minh. Ha ha được rồi, Dạ Lang Bang lão đại bày ra bản chất ta rất quen, ngươi đi về trước ngủ một giấc thật ngon, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Thực sự vậy thì thật cảm ơn Tiêu ca rồi. Chớ vội cảm ơn. Nghe nói ngươi có một cái bạn gái nhỏ, là Vân Xuyên cấp 2 hoa khôi của trường, dáng dấp rất xinh xắn, tối mai mang ra ngoài ta gặp một chút. An Nhạc đại soái ca thần sắc run lên. Hắn không đốc. Biết cái này ý vị như thế nào? nhưng nhìn lấy rách dưới xe BMW đút, hắn vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Được. Thiếu ca, tối mai ta liền mang nàng tới gặp ngươi. Tốt lắm, địa điểm ngay tại bóng đêm quầy rượu. Được. Chương 46, một gốc màu tím nguyệt quý hoa. Thứ hai. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại 2 tuần lễ rồi, trong lớp không khí cũng càng thêm ngưng trọng, mỗi một bài giảng đều lộ ra một cổ cực kỳ khẩn trương khí tức. Thiếu giờ học sắp tới một tuần lễ Chu Văn Bắc cũng ra hiện tại trong phòng học. Người rất trầm mặc. Giống như là được chứng ngất ức. Trên trở về thằng này bị tiểu yêu tinh cho chỉnh trực tiếp đi nhân Mỹ bệnh viện khoa tâm thần, quả thực bị đả kích đến không nhẹ. Phan Tiểu Phú ngược lại cả ngày đều cùng Liễu đại biểu mắt đi mày lại, dường như hoàn toàn không đem thi vào trường cao đẳng cho coi ra gì. Sau khi tan học, Trần Lâm lòng hiếu kỳ đi lên. Tiểu Phú tử, ngươi tối hôm qua là không phải là phá hủy chúng ta Liễu đại biểu trinh tiết. Đệt! Phan Tiểu Phú hù dọa phải mau che miệng của hắn. Ngươi nhà chớ nói bậy bạn. Bị A Anh nghe ta liền cùng liều mạng. Làm cho thân thiết như vậy, xem ra các ngươi tối hôm qua làm không ít chuyện trộm gà trộm chó. Trần Lâm khi dễ nói. Không thể nào. Phan Tiểu Phú đắc ý vẩy tóc. Ta cùng A Anh thương lượng xong, đại học cùng đi đại học truyền hình. Thị trấn Vân Xuyên bên trong liền có một khu nhà đại học truyền hình, là Thượng Thanh thành phố đại học truyền hình phân viện, đối với thi vào trường cao đẳng điểm số yêu cầu không cao, lấy thành tích của Liêu Anh hoàn toàn có thể vào trong. Về phần Phan Tiểu Phú loại này toàn khoa tàn phế học cặn bã, chỉ có thể dựa vào quan hệ cùng nhân dân tiền. Trần Lâm nói một, cái, vui. Liêu Anh là cô gái tốt, ngươi có thể chớ cô phụ người ta. Trần Lâm, cảm ơn ngươi. Ta thể, nhất định sẽ thật tốt yêu quý nàng. Phan Tiểu Phú khó được dùng nghiêm túc giọng nói. Thấy hắn bộ dáng kia, Trần Lâm cũng biết hắn là thật tâm thích Liêu Anh. Bất quá, hai người cuối cùng có thể đi hay không đến cùng nhau, còn phải nhìn duyên phận. Dù sao, tình yêu loại vật này rất khó nói rõ. Chuyện của tôi nét nói nó vững chắc, có thể để cho hai cái yêu nhau nhân sinh chết khốn khiếp y theo. Nói nó yếu ớt, yêu nhau nữa người trong một đêm cũng có thể phân băng chia rẽ, cái gì thề non hẹn biển, ngươi là ta trăng sáng ta là tim của ngươi. Cũng như cùng giấy mỏng một dạng không chịu nổi một kích. Cho nên, tình yêu là yêu tình, cuối cùng có thể đi hay không đến cùng nhau chỉ có thể nhìn duyên phận. Trần Lâm, ngươi cùng Tần Hinh thế nào? Phan Tiểu Phú hỏi. Còn có thể thế nào? Trần Lâm thở dài. Phan Tiểu Phú khẩn trương nói, các ngươi có phải hay không giận dỗi ta nói Trần Lâm, giống như Tần Hinh như vậy bạch mỹ phú, trời sinh liền có một loại công chúa tính khí, ngươi được thông cảm một chút. Ai? Trần Lâm lại thở dài, ra vẻ thâm trầm nói, thời gian không sai biệt lắm. Thời giờ gì? Phan Tiểu Phú nghi ngờ. Không nói. Ta còn phải cùng ta Tiểu Hình Hình cùng đi công viên trao đổi một chút học tập kinh nghiệm, đi trước. Trần Lâm vai bao hất một cái, tiêu sái xuất ra phòng học. Đệt. Phan Tiểu Phú nhất thời hướng bóng lưng của hắn giơ lên một ngón giữa. Công viên nhỏ. Chỗ cũ. Tiểu Phú bà đã trước một bước đến rồi, cười tươi rói ngồi ở trên sân cỏ xem sách, bóng cây ngăn che nàng xinh đẹp bóng người, gió nhẹ lướt qua, nhu thuận tóc dài màu đen nhẹ nhàng bay múa. Trần Lâm bén nhạy phát hiện chiếc kia màu xám bạc mẹ xe đét ben đậu sắt ở đường phố một đầu khác, bảo vệ tựa như người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Phương Thúc là tài xế của Tần Hinh kiêm bảo vệ. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của Trần Lâm, Phương Thúc ánh mắt cũng nhẹ nhàng đi qua. Lạnh lùng. Đây là Trần Lâm cảm giác đầu tiên. Giống như là ương ánh mắt, tràn đầy hơi thở sắc bén. Hai người xa xa đối mặt, Trần Lâm lộ ra nụ cười, hướng Phương Thúc gật đầu một cái. Phương Thúc chính là mặt vô biểu tình. Dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn lấy hắn. Tựa hồ là đối với Trần Lâm ấn tượng cũng không thể nào quá tốt, Phương Thúc không có bao nhiêu tỏ vẻ, mặt không cảm giác xoay qua đầu, lẳng lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Trần Lâm lung túng cười một tiếng, lại cũng không quá mức để ý. Đi ngang qua bồn hoa thời điểm, Trần Lâm bẻ đi một chi tách ra trong nguyệt quý hoa. Đi tới dưới bóng cây. Mỹ nữ, đợi vị nào xoái ca? Nghe vậy, Tần Hinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười lộ ra cười ngọt ngào. Đẹp đến giống như trên tay Trần Lâm nguyệt quý hoa mở dạng. Đợi một cái không đúng giờ tên háo sắc. Chơi ạ. Đầu kia tên háo sắc ở đâu lại cướp đi chúng ta Tần Hoa Khôi của trường trái tim, ta muốn đi liều mạng với hắn. Trần Lâm khoa trương sợ hãi đều. Tới địa ngục đi. Thần Hinh đỏ mặt, dùng trên tay quyển sách nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Trần Lâm tại bên người nàng trên bãi cỏ ngồi xuống. Đưa cho ngươi. Nhìn trước mắt gốc cây này màu tím nguyệt quý, Thần Hinh hơi hơi ngây người. Vì ngươi. Ta nhưng là làm một lần hái hoa tặc. Trần Lâm cười nói. Thần Hinh lại không có tiếp. Ngươi biết một bó màu tím nguyệt quý, tượng trưng cho cái gì không? Tượng trưng cho một cái hái hoa tặc đích thực tâm. Hừ. Thần Hinh ngạo kiều một tay đem nguyệt quý hoa cướp đi, mới không phải. Màu tím nguyệt quý tượng trưng cho quý trọng, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, còn đưa nữ hài tử hoa. Trần Lâm nói nghiêm túc, ở trong mắt ta, nó tượng trưng chính là lòng. Thần Hinh quăng qua đầu, xinh đẹp gò má đỏ bừng một mảnh. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, Trần Lâm, nếu như thi vào trường cao đẳng thuận lợi, ta sẽ đi kinh đại. Trần Lâm than nhẹ, ta cũng biết nhìn xem ngươi. Tần Hinh chợt ngẩng đầu lên, con ngươi xinh đẹp loé sáng, ngươi tại sao cố ý không đi kinh đại lấy thành tích của ngươi, nhất định có thể thi đậu. Ngươi biết, kinh đại đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Trần Lâm nói. Tần Hinh cắn răng, có thể nơi đó có ta. Trần Lâm yên tĩnh một hồi, nói, cái vấn đề này chúng ta đã tham khảo qua mấy lần, ngươi biết ý nghĩ của ta. Ta cho là ngươi sẽ vì ta thay đổi. Có lẽ đi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi lại như vậy. Thần Hinh rất không hài lòng, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm san cười một tiếng, đột nhiên mở ra tay trái, đưa đến trước mặt nàng, mỹ nữ, ngươi xem ta cái này cần tình yêu tuyến có phải hay không là rất dài, rất hoàn mỹ. Ta không muốn, nghĩ, để ý đến ngươi. Tần Hinh nghiêng đầu qua, dùng khoe ánh mắt xéo qua dòm ngó bàn tay của Trần Lâm tâm. Trong lúc bất chợt, nàng nổi giận. Tức giận cầm lấy quyển sách vỗ vào Trần Lâm. Ta đi. Ta không có đắc tội ngươi đi Trần Lâm sợ hãi kêu. Trên một sợi dây 5 cái chi nhánh, ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn, chịu chết đi. Tiểu phú bà trong nháy mắt biến thành một cái dương nanh múa vướt thư lão hổ, hung tợn đánh về phía Trần Lâm. Nha. Đồng nhiên, tiểu phú bà một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng là Trần Lâm thừa dịp nàng không chú ý, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, cười đếu nói, tiểu Hinh Hinh, đây chính là ngươi mình đưa tới cửa, không trách ta. Tử sát lang, buông ta ra. Tiểu phú bà đỏ mặt cả giận nói. Không thả. Trần Lâm ôm lấy nàng mềm mại tinh tế vòng eo, nụ cười rực rỡ. Tiểu phú bà thấy dễ dùa bất quá, cái miệng, hung hãn cắn lấy trên cánh tay của Trần Lâm. Thê ta đi. Trần Lâm đau đến mặt đều rút gân. Thả miệng. Hừ. Tiểu phú bà mắc cỡ đỏ mặt, uy hiếp nói, ngươi lại dám khi dễ ta, ta liền lại cắn ngươi. Vậy ngươi tận tình cắn đi. Trần Lâm đem nàng thơm ngát thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi nhìn trên người của ta khối kia thịt ngon ăn, ngươi mặc dù cắn, ta không thu ngươi tiền. Đi chết. Ai muốn ăn thịt của ngươi? Tiểu phú bà xấu hổ muốn chết. Theo thời gian chạy xuôi, thân thể của nàng dần dần mềm nhũn ra, bất chi bất giác đem đầu dựa vào ở trên vai của Trần Lâm. Hai người lặng lặng dựa chung một chỗ. Cho đến ánh nắng chiều vẩy khắp tây phương chân trời. Ta phải đi. Lại ôm một hồi. Phương Thúc sẽ phát hiện. Không việc gì. Nếu như hắn nói cho ta biết ba ta nhất định sẽ cắt đứt chân chó của ngươi, còn ngươi nữa cái này đối với đáng giận vuốt chó. Vậy thì đi đi tê ngươi làm gì vậy lại cắn ta? Hừ hừ. Ta thích, ngươi có bản lãnh cũng cắn ta a. Ta đây thật cắn. Không được. Chương 47, Trần Lâm đại sát khí. Đông Long cầu. Một thân ít ỏi áo tơ trắng Nhan Vũ Chi đứng ở đầu cầu, ngắm nhìn ánh nắng chiều, suy nghĩ xuất thần. Ken ken ken. Đơn điệu tiếng chuông điện thoại di động reo lên, làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Alo. Vũ Chi, người rốt cuộc chịu tiếp điện thoại ta rồi. An Nhạc, chúng ta đến đây chấm dứt đi. Vũ Chi, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy rồi, ngươi biết cách làm người của ta. Vâng, mới vừa biết. Ta Vũ Chi, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, để cho ta thật tốt giải thích với ngươi một cái ngươi thực sự nhẫn tâm bởi vì một chuyện nhỏ cùng ta chia tay sao? Không có ở cùng nhau qua, nói chi là chia tay. Điện thoại một đầu khác, An Nhạc đại soái ca gương mặt tuấn tú và mẹo, cố nén trong lòng lửa giận. Nếu như vậy, ta đã không còn gì để nói đấy. Ngươi tối nay đi ra một chuyến, chúng ta cuối cùng lại thấy mặt một lần, ta bảo đảm, tối nay sau ta không bao giờ nữa có ngươi. Ta buổi tối có chuyện. Vũ Chi, không muốn tuyệt tình như vậy. Ngươi không đến, ta đây liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Nhan Vũ Chi yên lặng rất lâu. Ta sẽ đi. 8 giờ tối, bóng đêm quẩy rượu 204 bao sương, không gặp không về. Nhan Vũ Chi cắn chặt môi. Rất lâu sau, nàng lật nhìn mình danh bạ, lại phát hiện, trong lòng suy nghĩ người kia căn bản không có ở đây truyền tin của nàng ghi âm bên trong. Cùng một thời gian, phòng thuê bên trong. Bạch. Một lá bài xì phé trong nháy mắt xẹt qua mấy thước không gian, cứng rắn đóng vào trên tường. Cơ 8. Có thể nhìn thấy, cả mặt trên tường, đã đinh không dưới 20 lá bài xì phé, toàn bộ thâm nhập bức tường 3-4cm, lực sát thương có thể thấy không giống bình thường. Hoa nha chủ nhân thật là lợi hại. Tiểu yêu tinh bay ở giữa không trung, kích động vỗ tay nhỏ, màu hồng cuộn sóng lớn phát nhảy động. Chuyển C. Ưa tui VN ha ha. Trần Lâm hài lòng thu hồi còn lại nửa bộ bài xì phé. Loại này trò vặt dĩ nhiên không phải dùng để đối phó gờ lọ gì ạ, lấy cái con kia 2 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh thực lực, bài bổ kẻ còn không có gần người cũng sẽ bị nàng yêu lực xé nát. Nhưng là, loại thủ đoạn này dùng để đối phó người bình thường, lại tương đương với đại sát khí, so với súng lục đều tác dụng. Một lá bài xì phé, cũng đủ để phế bỏ một cái đối thủ. Lúc này, có điện thoại đánh. Là Tân Hinh. Trần Lâm nhận điện thoại. Hinh Hinh, nhớ ta. Đi chết. Ta mới không có nghĩ ngươi đầu này đại sát lang. Hắc. Ngươi bây giờ ở đâu? Tần Hinh hỏi. Ở nhà A, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu phú bà nhất thời cảnh giác, ngươi có phải hay không cùng kia cô gái đẹp đi hẹn sẽ? Trần Lâm cười nói, yếu ước sẽ cũng phải cùng ta nhà tiểu Hinh Hinh ước A. Những nữ nhân khác nào có nhà ta tiểu Hinh Hinh ôn nhu như vậy hiền lành, xinh đẹp động lòng người. Hừ. Ai là? Của ngươi nhà tiểu Hinh Hinh, cẩn thận ta gọi ba ta cắt đứt chân chó của ngươi. Thần Hinh đỏ mặt, cáu giận nói. Vì ngươi, coi như cha vợ đại nhân đem ta tứ chi đánh tàn phế, ta cũng vào nơi dầu sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hắc hắc. Bảo một hồi ngọt ngào tình yêu canh, Tần Hinh thấp giọng nói, Trần Lâm, mẹ ta lên lầu. Ta đây cúp điện thoại. Trần Lâm hơi có chút không thôi. Ừ. Ngươi buổi tối ra ngoài trên đường chú ý an toàn, về sớm một chút. Yên tâm, không được bao lâu thời gian. Trở về hậu ký phải cho ta phát một tin tức. Biết, dài dòng. Hừ. Ngươi mới dài dòng, không để ý tới ngươi rồi. Tần Hinh thở phì phò cúp điện thoại, trong nhấp nháy, ra vẻ tức giận trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong miệng còn hừ tiểu bài hát. Hinh Hinh, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Cùng mẫu thân nói một chút. Trương Lệ Mây nỡ nụ cười đi vào phòng. Tần Hinh vội vàng đưa tay máy giấu. Không có rồi. Mẫu thân, người ta chuẩn bị ngủ. Theo mẫu thân trò chuyện một ít ngày, có được hay không? Được rồi. Cái kia mẫu thân hỏi ngươi, ngươi mới vừa đang cùng kia đứa bé trai gọi điện thoại là bạn học của ngươi sao? Ách. Ăn xong cơm tối, Trần Lâm đi cửa tiểu khu tiệm giặt quần áo bên trong đem buổi sáng đưa qua Âu phục cầm trở lại, chuẩn bị ngày mai lúc đi học trả lại Nhậm Nhược Yên. Đến buổi tối 8 giờ, Trần Lâm đúng lúc xuất hiện tại bóng đêm quầy rượu. Cánh cửa, đã sớm sau khi ở chỗ này Lý Kim Nhị nhìn thấy hắn, cây gậy trúc tựa như thân thể nhất thời đã run một cái, sau đó vội vàng nên đón. Siêu nhân ca, lão đại chúng ta chờ ngươi thời gian rất lâu. Siêu nhân ca Trần Lâm sửng sốt một chút. Hắc hắc, kính sưng, kính sưng. Lý Kim Nhị cười khan. Ở sau lưng hắn, đi theo hai cái ăn mặc câu phục màu đen đại hán và vỡ, mắt lộ ra hung quang. Liên điệu bộ này, dân chúng bình thường nhìn thấy thì phải run chân. Trong đó một người tráng hán âm trầm nói, tiểu tử, chính là ngươi nghĩ đập chúng ta Dạ Lang Bang bảng hiệu người không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Phải không? Trần Lâm vẻ mặt không thay đổi, mấy bước đi lên phía trước. Một quyền đánh ra. Đến tốt lắm. Tráng hán hét lớn, giống như là sớm có phòng bị, trong nháy mắt buốc lên gân xanh lộ ra thiết quyền, nhắm ngay Trần Lâm quả đấm đánh tới. Ẩm. Nương theo lấy một trận thanh âm gãy xương, hơn 200 cân tráng hán nhất thời bay ra ngoài, hung hãn đụng ở phía sau trên tường. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, tráng hán trợn mắt nhìn mắt trâu té xuống đất, đã hôn mê. Trần Lâm thu hồi quả đấm, ánh mắt khinh phiêu phiêu rơi vào còn lại tráng hán kia trên người. Ngươi còn muốn nói điều gì? Cục cục. Tráng hán kia nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Nửa câu ác lời không dám nói nhiều, lập tức né người nhường đường. Siêu nhân ca, ngài xin mời. Dẫn đường. Trần Lâm hướng một bên Lý Kim Nhị gật đầu một cái. Phải phải. Lý Kim Nhị một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, liên tục không ngừng dẫn Trần Lâm tiến vào quầy rượu. Giờ phút này, quầy rượu lầu 3 trong phòng làm việc. Một người vóc dáng có chút phát tướng người đàn ông trung niên ngồi tại trước bàn làm việc, bên người đứng yên một cái thân thể gầy yếu, lại ánh mắt ác liệt nam nhân, ước chừng 30 tuổi ra mặt. Hai người nhìn chằm chằm trên bàn làm việc máy vi tính. Tiểu Đao, ngươi thấy thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Hắn chính là căn này bóng đêm quầy rượu ông chủ, cũng là Dạ Lang Bang phía sau màn chủ nhân, bày ra bản chất. Đứng ở bày ra bản chất bên cạnh nam nhân, là của hắn cánh tay phải cánh tay trái, Dạ Lang Bang kim bài côn đồ. Một tay giao phay khiến cho xuất thần nhập hóa đao ca. Sức mạnh rất mạnh. Nhưng là chưa có giao tay, sức chiến đấu không dễ phán đoán. Nghe vậy, bày ra bản chất sầm mặt lại. Ngươi cũng không có nắm chắc thắng hắn. Đao ca trầm ngâm chốc lát, nói, so tài nói, 5 năm ở. Nếu như là liều mạng, cuối cùng người đứng sẽ là ta. Vậy thì tốt. Bày ra bản chất thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã dò nghe, trong video thiếu niên này chẳng qua là Vân Xuyên cấp 2 một đệ tử. Vẫn còn đang lên lớp 12, chưa đủ 18 tuổi. Nếu để cho một học sinh trung học đánh bể bọn họ Dạ Lang Bang, bọn họ nào còn có mặt mũi tại Vân Xuyên lan lộn. Lão đại, tiểu tử này tới tìm ngươi sợ rằng có mục đích khác. Đào ca nói. nói thế nào bày ra bản chất hỏi. Nhìn thân ảnh của hắn, cùng tối hôm qua đánh ngất xỉu hai bảo vệ, lẻn vào ngươi phòng làm việc người kia rất giống. Hiện tại hắn chủ động tới cửa viếng thăm, tất nhiên là lai giả bất thiện. Một cái chưa dứt sữa tiểu hòa nhi mà thôi. Ta bày ra bản chất tại sống trong nghề thời điểm hắn vẫn còn đang chơi đùa bùn. Bày ra bản chất lạnh lùng hừ một tiếng. Kéo ra trung gian ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái bờ rẹ ở tạ 92 thước súng lục, dùng trắng như tuyết sắt thương vải lau sạch nhẹ nhẹ. Cái này cây súng lục đi theo hắn 8 năm, từng thấy máu. Là hắn trước kia theo súng con buôn trên tay mua được, thuần Italy hàng nhập khẩu, cũng không phải là bên ngoài cái loại này thổ chế súng lục có thể so sánh. Dám khi dễ đến ta đầu của dạ lang bang trên, ta liền để hắn chết. Bày ra bản chất một mặt dữ tợn. Đăng hồng tiểu lục thời gian tăng lên hắn trọng lượng cơ thể, nhưng lại không có ma bình trong nội tâm hắn tàn bạo. Hắn vẫn là hắn. Cái đó để cho địch nhân kinh nhược hàn thiền dạ lang bang lão đại. Chương 48, bài bổ kệ sơ hiền uy. Xuyên qua phòng khiêu vũ thời điểm, Lý Kim Nhị liếc một cái phía sau trắng hán, quỷ quỷ sùng sùng nói, siêu nhân ca, chuyện mới vừa rồi kia cùng ta có thể không hề có một chút quan hệ nào. Tại dạ lang bang, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, cũng không có chỉ huy bản lãnh của bọn hắn. Hắn lo lắng Trần Lâm lầm tưởng là hắn cố ý xử hạ Mã Huy, đó chính là thai bay vạ gió rồi. Trần Lâm khoát tay một cái. Không việc gì. Siêu nhân ca lượng lớn. Lý Kim Nhị liền vội vàng dẫn Trần Lâm lên thang lầu. Bước lên lầu 2 thời điểm, Trần Lâm đột nhiên định trụ bước chân. Nghiêng đầu chuyển hướng hành lang trong nháy mắt, nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp tiến vào cách đó không xa 204 bao xương. Là nàng. Trần Lâm nhíu mày một cái. Lý Kim Nhị nghi ngờ hỏi, siêu nhân ca, làm sao không đi? Đi thôi. Trần Lâm không có quá mức để ý. Dù sao quan hệ của hắn và nàng không sâu, không có tư cách cũng không lý tới do đi hẹn bó buộc tự do của nàng. Lý Kim Nhị làm cái tư thế mời. Siêu nhân ca, mời tới bên này. 204 bao xương. Ngồi trên ghế salon thanh niên vỗ tay một cái, mấy cái ăn mặc mỹ lệ bồi tiểu nữ nối đuôi mà ra, trước khi đi một cái to gan bồi tiểu nữ còn cùng thanh niên tới một nước Pháp tiểu hôn nồng nàn. Chờ bao xương hết sạch, thanh niên cười nói, An Nhạc đã đến. An Nhạc đại soái ca nhất thời lùn người xuống. Tiểu ca. Nói lấy, hắn vội vàng đối với bên người Nhan Vũ Chi nháy mắt, chỉ bất quá Nhan Vũ Chi không để ý đến, nhíu lông mày xinh đẹp, ta còn có việc, đi trước. Đừng nóng a. Ngồi trước một hồi. An Nhạc đại soái ca kéo cánh tay của nàng. Nhan Vũ Chi tức giận đem tay hắn hất ra, ngươi không có nói cho ta chỗ này còn có những người khác. An Nhạc đại soái ca cười nói, Vũ Chi, Tiêu ca cũng không phải là người ngoài. Ha ha. Đường Tiêu cười lớn nói, mỹ nữ, đừng sợ. Ta không là người xấu, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. An Nhạc đại soái ca bổ sung nói, Vũ Chi, Tiêu ca chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Hắn đến gần thấp giọng nói, ngươi yên tâm, qua tối nay, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ quấn ngươi. Nhan Vũ Chi lạnh lùng nhìn hắn một cái, do dự một chút, đi tới ngồi lên ghế salon. Đường Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy nàng. Ngươi gọi Nhan Vũ Chi. Ừm. Không tệ không tệ. Đúng là một khó gặp đại mỹ nữ. Đường Tiêu nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt càng ngày càng sáng. Bước lên lầu 3, bốn phía bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tối hôm qua nơi này vẫn chỉ là hai bảo vệ đứng gác, nhưng bây giờ có một đám quần áo đen bảo an tại hành lang dài rằng giặc trên đứng thành một hàng. Liếc nhìn lại, đạt tới mười mấy người, lực áp bách mười phần. Trần Lâm cười nói, Kim Nhị, ngươi già lão đại còn rất cẩn thận đấy. Lý Kim Nhị cười khan. Ngài là khách quý, phải cho đủ ngài mặt mũi không phải là. Có tiền đồ. Trần Lâm vô vô vai hắn, trên tay thêm nặng nề một chút lực đạo, nhất thời chụp Lý Kim Nhị thiếu chút nữa quỳ xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, cảm giác toàn thân mình xương đều thiếu chút nữa bị Trần Lâm cho đánh tan. A, ha ha siêu nhân ca, ngài mời tới bên này. Lão đại chúng ta ở phòng làm việc chờ ngài. Ừm. Trần Lâm nhàn nhạt từ một tiếng, không nhìn sau lưng tụ lại tới mười mấy quần áo đen bảo an, thẳng đẩy cửa đi vào bày ra bản chất văn phòng. Lý Kim Nhị cung kính ngồi đối diện tại phía sau bàn làm việc bày ra bản chất nói, lão đại, siêu nhân ca đã đến. Đi ra ngoài. Nói chuyện không phải là bày ra bản chất, mà là đứng bên cạnh hắn đao ca. Bị đao ca sắc bén ánh mắt đảo qua, Lý Kim Nhị nhất thời toàn thân run lên, cuống quýt rời khỏi phòng làm việc, lại nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng làm việc. Người gọi Trần Lâm. Bày ra bản chất thay đổi trước gâm trầm vẻ mặt, cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Lâm. Không tệ. Trần Lâm cũng là cười nhạt. Rất không khách khí ngồi ở bày ra bản chất trên ghế salon đối diện, Trương ca đại danh, ta cũng là như sấm bên tai, bây giờ gặp nhau, Trương ca quả thật danh bất hư truyền. Khen ngợi. Bày ra bản chất không có để ý Trần Lâm định nọt, hơi hí mắt ra, dám hỏi, ta Dạ Lang Bang có phải hay không ở địa phương nào đắc tội qua Trần Lâm huynh đệ? Người ta bình an vô sự. Nếu như có đắc tội, cũng chỉ là tiểu va chạm, không quan trọng. Trần Lâm nói. Nếu như vậy, bày ra bản chất tiếng nói chuyển một cái, lạnh giọng nói, vậy tại sao Trần Lâm huynh đệ tại tối hôm qua đã thương ta hai người thủ hạ, còn len lén lẻn vào căn phòng làm việc này, Trần Lâm huynh đệ có thể hay không cho ta một cái giải thích? Đơn giản. Trần Lâm cười nói, ta có kiện đồ vật rơi vào Trương ca quầy rượu, có lẽ hẳn là ngay tại Trương ca trên tay. Ừ, chính là cái viên này màu xanh nhạt cục đá, Trương ca sẽ không quên đi. Cũng bởi vì một tảng đá. Đúng. Được, rất tốt. Bày ra bản chất cười rất lạnh. Nếu như ta nói ta chưa từng thấy qua, Trần Lâm huynh đệ lại đãi như hà. Cái kia không thể chê. Nếu như Trương ca không chịu vật quy nguyên chủ, ta cũng chỉ đành đắc tội rồi. Trần Lâm nói. Ẩm. Bày ra bản chất nhất thời giận dữ, tay phải nặng nề chụp ở trên bàn làm việc. Tiểu tử, nhiều năm như vậy tới nay, ngươi là người thứ nhất dám như vậy không cho ta Dạ Lang Bang mặt mũi người. Một mình thâm nhập hổ huyệt, ta bày ra bản chất bội phục dũng khí của ngươi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng làm việc bị người đụng ra, mười mấy quần áo đen bảo an vào, căm tức nhìn Trần Lâm. Đứng ở bày ra bản chất đao ở bên cạnh ca, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái dài nửa thước dao phay. Lưỡi đao lăng liệt, hàn quang bắn ra bốn phía. Trần Lâm sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước. Đồng nhiên, hắn từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. 30 giây. Ấn ân. Tiểu yêu tinh tay nhỏ bé trắng loán một phen, biến thành ra một cái lấy yêu lực ngưng tụ đồng hồ, chớp mắt to nói, chủ nhân, có thể bắt đầu nha. Một đám bảo an còn không có theo cái kia 30 giây trên phản ứng lại, đã nhìn thấy Trần Lâm quả đấm hung hãn đụng vào trên người của một đồng bạn. Ách. Nhân viên an ninh kia nhất thời sắc mặt một xanh, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân đều có quắp. Thảo. Giết chết tiểu tử này. Một đám bảo an gào lớn, lập tức hướng Trần Lâm vây quanh. Đoàng đoàng đoàng. Trần Lâm phản xông lên, từng cú đấm thấu thịt, một quyền một cái. Từng cái bị hắn quả đấm đánh trúng bảo an, đều chống đỡ không tới quyền thứ hai. Ẩm. Thấy hai bảo vệ nhào tới, Trần Lâm nhất thời đá ra nhất kế roi trần, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hai bảo vệ đá bay, đụng ngã lăn phía sau nhào lên 4-5 cái bảo an. Cướp tài sản ra hỏa. Mấy cái cơ trí bảo an thấy tình thế không ổn, vội vàng từ bên hông rút ra một thanh 3-4 dài 10cm dao găm. Xoạt xoạt xoạt. Trần Lâm tay phải chợt hất một cái, mấy lá bài xỉ phé trong nháy mắt bay ra. Nương theo lấy phiêu tán rơi rụng ra máu tươi, mấy cái này mới vừa móc ra chủy thủ bảo an lập tức che lấy bị bài bổ kẻ đâm thủng qua cổ tay té xuống đất. Ánh mắt kinh hoàng. Đừng nói bọn họ những người trong cuộc này, liền ngay cả ở một bên xem cuộc chiến bày ra bản chất cùng đào ca, đều là một mặt sợ hãi. Đoàng đoàng đoàng. Trần Lâm không có ngừng xuống, từng cái còn đứng bảo an đều là mục tiêu của hắn. Không lâu lắm. Đám này mới vừa còn hung thần ác sát bảo an toàn bộ nằm ở trên mặt đất, che lấy bị thương vị trí thống khổ rên rỉ. Giải quyết. Tiểu yêu tinh vô vô tay nhỏ, cao hứng la lên, chủ nhân thật là lợi hại, chỉ dùng 26 giây nha. Chết. Trong lúc bất chợt, đao ca xuất hiện. Tay cầm dài nửa thước dao phay, hướng về phía Trần Lâm chém bổ xuống đầu. Chương 49, bày ra bản chất sợ hãi. Tựa như một vì sao rơi, trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Nhưng đây là một thanh đao. Một thanh hàn quang lăng liệt, uống qua máu tươi dao phay. Tốc độ quá nhanh. Mau liền Trần Lâm đều không có phản ứng kịp, vừa nghiêng đầu chỉ thấy lưỡi đao rơi xuống, bổ về phía cổ của hắn. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Xích. Trong lúc bất chợt, một luồng thanh quang trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đánh trúng đao cà trong tay dao phay. Phanh. Dài nửa thước lưỡi đao, trong khoảnh khắc băng thành mảnh vụn, như bông tuyết đầy trời, rơi xuống tại đắt giá trên thảm. Cái gì? Đao cà tức giận. Quả thật là không thể nào tin nổi con mắt của mình. Ngươi tìm chết. Trần Lâm đồng dạng giận dữ, đùi phải hoành đá ra, sức mạnh nổ tung. Ẩm. Đao ca có lòng ngăn cản, nhưng Trần Lâm chân lực cường hãn, đem cả người hắn đều đá bay ra ngoài, đập chúng mấy thước ở ngoài tủ sách. Tủ sách nổ tung, đủ loại sách tán lạc đầy đất, đem đao ca chôn. Chủ nhân, ngươi không sao chớ nhanh để cho lũ ị xà nhìn một chút. Tiểu yêu tinh khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng bay tới, từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của Trần Lâm. Ta không sao. Trần Lâm thấp giọng nói câu, hướng tiểu yêu tinh đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Nếu như không phải là tiểu yêu tinh tại thời khắc nguy cấp bắn ra một đạo yêu lực, chấn vỡ chuôi này dao phay, hắn liền nguy hiểm. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy đầy đất bể đao phiến, Trần Lâm mơ hồ có chút sợ. Hắn mặc dù là một sao thợ săn yêu tinh, sức chiến đấu vượt xa người bình thường, nhưng nói cho cùng chung quy là thân thể máu thịt, căn bản không biện pháp chống cự sắc bén dao phay. Một đao bổ chúng. không chết cũng phải trọng thương. Vẫn là khinh thường a. Trần Lâm thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngồi tại phía sau bàn làm việc bày ra bản chất. Bày ra bản chất nhất thời cả người run lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn tận mắt nhìn thấy một luồng thanh quang trống rông xuất hiện, cứng rắn đánh nổ này trôi dao phay. Nếu như không phải là Trần Lâm tràn đầy sát khí ánh mắt theo dõi hắn, hắn cũng hoài nghi cảnh tượng này là điện ảnh đặc hiệu. Thật là quỷ dị. Trần. Cú ạ toạt soạt 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 soạt. Bốn lá bài xì phé theo trong tay của Trần Lâm bay bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng đao ca tứ chi. Mới vừa từ sách trong đống bỏ dậy đao ca lần nữa té xuống, máu me khắp người. Hắn ngược lại cũng ngạnh khí. Bị thương nặng như vậy cũng là không nói tiếng nào. Trần Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đối với bảy gia bản chất nói, Trương ca, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao. Nằm một chỗ bảo an như là gặp ma. Cái này tiếp theo cái kia hướng cánh cửa chuyển đi, không dám dựa vào Trần Lâm quá gần. Quá đáng sợ. Vậy không qua chẳng qua là từng tờ một thông thường bài bổ kẹ mà thôi a. Cả người không bị thương Lý Kim Nhị, đã sợ đến tê liệt ngồi ở cánh cửa, cả người đều thất thần, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Bày ra bản chất cũng từng thấy thị trường, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Trần huynh đệ, đây là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, vậy thì mời Trương ca đem tay ngươi chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra. Trần Lâm cười lạnh. Hắn tối hôm qua liền phát hiện, cái kia trong ngăn kéo ẩn tàng một cây súng lục. Bày ra bản chất sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Trong lúc bất chợt, hắn chợt kéo ngăn kéo ra. Bạch. Lại là một lá bài xì phé bay ra. A. Bày ra bản chất hét thảm một tiếng, vẻ mặt thống khổ che cổ tay. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra, trong tay bờ rẹ ở tạ 92 thước súng lục cũng rớt xuống đất trên nền. Trần Lâm cho một bên tiểu yêu tinh nháy mắt ra dấu. Tiểu yêu tinh lĩnh hội. Bay qua, đem rơi ở trên sàn nhà súng lục nhặt lên, giao cho Trần Lâm. Nhưng mà, một màn này rơi vào bày ra bản chất cùng trong mắt của những người khác, so với táo tợn quỷ càng làm bọn hắn hơn sợ hãi. Bọn họ trơ mắt nhìn cây súng lục kia, vô căn cứ từ dưới đất bay lên, cuối cùng nhẹ bỗng rơi vào trong tay của Trần Lâm. Bày ra bản chất con ngươi bạo trường. Chỗ cổ tay đau nhức cũng không thể che giấu nội tâm hắn kinh hoàng. Thần tiên. Yêu quái. Vẫn là cờ mờ nờ ảo thuật ra. Trần ca, chuyện xảy ra hôm nay đều là ta Dạ Lang Bang sai lầm, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần không nên chê mai. Bày ra bản chất hoàn toàn phục mềm mại. Chủ động mở chốt an toàn dương, rất cung kính đem cái viên này yêu tinh nguyệt thạch giao cho Trần Lâm. Sau đó liền ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trần Lâm, cúi đầu. Không dám nhìn ánh mắt của Trần Lâm. Trần Lâm lông mày khều một cái. Hắn bản nghĩ trực tiếp giết bày ra bản chất, để tránh hậu hoạn. Nhưng vấn đề là người ở chỗ này không chỉ là bày ra bản chất một cái, có sắp tới 20 người. Chỉ giết bày ra bản chất, đó là nào rút ra. Phải nói đem những này người giết hết, hắn cũng không xuống tay được. Hiện tại thấy bày ra bản chất thái độ tốt như vậy, chủ động dâng lên yêu tinh nguyệt thạch, trong lòng của hắn cái kia một tia sát cơ cũng dần dần giấu, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Bày ra bản chất thứ người như vậy tiểu giống với chó sói, không đem hắn đánh đau, khuất phục, một khi có cơ hội hắn liền sẽ phản cắn mình một cái. Trần Lâm rất rõ ràng. Hoặc là, chảm thảo trừ căn, giết chết bày ra bản chất. Hoặc là, chính là hoàn toàn thu phục bày ra bản chất, dẫn để bản thân sử dụng. Nhưng bất kể thế nào lựa chọn, hiện tại thời cơ đều không đúng. Tay không có đáng ngại đi. Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút bày ra bản chất băng kỹ cổ tay. Trắng như tuyết vải thưa trên mơ hồ có vết máu thấm ra. Đa tạ Trần ca hạ thủ lưu tình. Bày ra bản chất có chút phát tướng thân thể run lên. Đây là hắn lời thật lòng. Lấy Trần Lâm cho thấy quỷ dị năng lực, thật muốn giết hắn, hắn hiện tại thi thể đều đã nguội. Không nói cái kia một đạo vỡ nát dao phay quỷ dị thanh quang, chính là trên tay Trần Lâm cái kia từng tờ một chỉ đâu đánh đó bài bộ kẻ, cũng đủ để tại một giây đồng hồ bên trong kết quả tánh mạng của hắn. Hắn là thực sự sợ rồi. Hắn hung uy cũng chỉ có thể giết người bình thường, gặp phải Trần Lâm loại này trong truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ, hắn một chút năng lực chống cự cũng không có. Không nghe lời, nhất định phải chết. Tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, bày ra bản chất biết rõ cái gì gọi là hướng cường giả cúi đầu. Chuyện ngày hôm nay, hy vọng Trương ca có thể thay ta bảo mật. Ngươi biết, có một số việc nếu như truyền ra ngoài, đối với ta có thể sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Trần Lâm nói, không dám, ngài gọi ta tiểu Trương là được. Bày ra bản chất vội vàng nói, ngài cứ thả 100% mà yên tâm a, hôm nay chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hắn đảo qua những thứ kia kinh nhược hàn thiền các nhân viên an ninh. Chúng bảo an hoảng vội vàng gật đầu, rối rít tỏ vẻ tuyệt đối không dám tiết lộ phân nửa. Vậy thì tốt. Trần Lâm nhìn quanh một cái căn phòng làm việc này. Thấy vậy, bày ra bản chất nói, Trần ca, ta dùng đầu của ta bảo đảm, căn phòng làm việc này bên trong tuyệt đối không có gắn máy theo dõi. Ừ. Trần Lâm cũng biết bày ra bản chất không dám lừa hắn, liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Trần ca đi thong thả. Bày ra bản chất lướt qua đầu xuất mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Bày ra bản chất, ngươi không cần sợ ta như vậy. Muốn giết ngươi, tuy nói phế không được ta bao nhiêu tay chân, nhưng cũng là cố hết sức không có kết quả tốt. Chỉ cần sau đó chúng ta bình an vô sự, vậy ngươi liền có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ ngồi của ngươi. Bày ra bản chất vội vàng tỏ thái độ. Ngài yên tâm, ta minh bạch. Trần Lâm nhàn nhạt từ một tiếng. Đối với bày ra bản chất, là giết là thù, trong lòng của hắn đại khái có quyết định. Sau đó, hắn tại từng cái ánh mắt hoảng sợ trong biến mất ở cuối hành lang. Hô! Trần Lâm vừa đi, bày ra bản chất cả người đều mệt lả, ngồi liệt ở trên ghế salon, hai chân không chịu khống chế run rẩy. Nhanh, nhìn một chút tiểu đao thế nào. Một người bảo an kiểm tra đao ca thương thế, cuối cùng, lắc đầu một cái, vạn hạnh, đao ca không có nguy hiểm tính mạng. Người không có chết, nhưng tứ chi đã phế. Bày ra bản chất nhất thời sắc mặt khó coi. Khúc quanh thang lầu. Luisa, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Hi hi không cần á, đây là Luisa phải làm mà. Tiểu yêu tinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, mắc cỡ nói. Trần Lâm thật muốn ôm tiểu yêu tinh hung hãn hôn một cái. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Đến lúc đó tiểu yêu tinh lại toát ra một câu 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình, hắn mặt để nơi nào. Nhìn một chút trong tay yêu tinh nguyệt thạch. Trần Lâm tự nói. Nên đi bắt gỡ lò gì ạ rồi. Khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm. Xa xa 204 ở trên ghế riêng mơ hồ truyền ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, vô sỉ đường tiêu. Chủ nhân, là gấu trúc tỷ tỷ âm thanh ẻn. Tiểu yêu tinh hướng về 204 bao xương bay đi. Trần Lâm cũng vội vàng cùng. Vừa mới đến cửa bao xương, Nhan Vũ Chi âm thanh lại truyền ra. Đang kêu cứu. Nương theo lấy kinh hoàng, bất lực cùng tuyệt vọng. Gấu trúc tỷ tỷ. Tiểu yêu tinh giống quỷ cái bóng một dạng, lóe lên biến mất ở bao xương chính giữa, rất nhanh lại hóa thành một sợi thanh quang theo trong phòng khách bay ra ngoài, gấp giọng nói, chủ nhân, có tên đại bại hoại đang khi dễ gấu trúc tỷ tỷ. Trần Lâm nhất thời giận không kèm được. Chân phải hung hăng đá vào cửa phòng khách. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ lại thêm yêu lực gia trì, cứng rắn cửa phòng trực tiếp liền bay ra ngoài, nặng nề nện ở bên trong bao xương tường. Bao xương ghế salon, Đường Tiêu đang muốn mạnh mẽ ôm Nhan Vũ Chi, cái này cả kinh biến thành, tựa như cùng một chậu nước đá từ đầu dội đến chân đáy, sợ đến hắn trực tiếp lăn đến địa, mà. Một bên An Nhạc đại soái ca đang rót bia, kết quả tay run một cái, ly đầy bia chợt đến mặt, thân tất cả đều là rượu, bộ dáng chật vật. Ai? Đường Tiêu tức giận theo địa, mà, bỏ dậy. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt đó, cả người hắn đều ngẩn ra. Là ngươi. An Nhạc đại soái ca cũng là kêu lên, là ngươi. Trần Lâm cười lạnh một tiếng. Đều là người quân A. Trần Lâm. Nhan Vũ Chi vui mừng không thôi, nhanh chóng theo ghế salon đứng lên, muốn chạy đến Trần Lâm bên này. Kết quả lại bị Đường Tiêu bắt lại. Muốn đi chỗ nào? Vung ta ra. Nhan Vũ Chi sợ hãi kêu, lung tung xô đẩy Đường Tiêu. Có thể Đường Tiêu trung quy là một nam nhân, sức mạnh lớn hơn nàng rất nhiều, nàng căn bản không trốn thoát, chỉ có thể nước mắt lã chã nhìn Trần Lâm. Đường Tiêu lạnh lùng nói với Trần Lâm, lại là ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta. Trần Lâm nhìn một chút Nhan Vũ Chi, thấy nàng tóc dài tán loạn, áo quần coi như chỉnh tề, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đường Tiêu, không nghĩ tới ngươi ngay cả loại chuyện này đều làm được, không sợ ba của ngươi sau khi biết một cái tát đem ngươi đập chết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao phải dùng tới ngươi dạy ta? Đường Tiêu khinh bỉ nói. Ta rất hiếu kỳ, nếu như Liều A Di biết ngươi làm chuyện tốt, nàng sẽ như thế nào? Nói Trần Lâm cười nói. Đường Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi uy hiếp ta? Ngươi có thể hiểu như vậy? Nhìn lấy Trần Lâm mặt nụ cười nhàn nhạt, Đường Tiêu trong lòng liền cháy lên một cổ xung thiên lửa giận. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên thật là tốt chuyện bị tên khốn kiếp này làm dối. Hiện tại thiếu chút nữa thì muốn tới tay cực phẩm học sinh nữ, cũng bị người này cho cắm một tay. Còn dùng Liễu Nguyệt Phương tới uy hiếp hắn. Hắn giận đến muốn giết người. Lúc này, Đường Tiêu tâm niệm vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Vũ Chi, mỹ nữ, ngươi mới vừa rồi gọi hắn cái gì? Quan, mắc mớ gì tới ngươi? Nhan Vũ Chi tức giận muốn đem tay của Đường Tiêu bỏ rơi mở, lại bị hắn vững vàng bắt cổ tay lại. Đường Tiêu cười lạnh. Nếu như ta không có nghe lầm, ngươi mới vừa rồi dường như gọi hắn Trần Lâm. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Lâm thân, ta bây giờ là hẳn gọi ngươi Trần Lâm đây vẫn là để cho ngươi lôi lâm. Trần Lâm nhún vai một cái. Tùy ngươi. Một bên An Nhạc đại soái ca vội la lên, Tiêu ca, hắn gọi Trần Lâm, là bạn học của Nhan Vũ Chi. Ồ, nguyên lai là đồng học. Đường Tiêu một trận cười lạnh, âm thanh theo trong hàm răng tóe ra, được a. Trần Lâm, ngươi là gan không nhỏ, lại cùng Nhược Yên liên hợp lại lừa dối phương gì. Trần Lâm nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói cái này với ta. Để trước nàng, chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa có phát sinh qua. Ta mạn phép không thả, ngươi có thể làm gì? Đường Tiêu dễ cận nói. Hai tay dùng sức, liền chuẩn bị đem Nhan Vũ Chi kéo vào trong ngực. Ẩm. Trong nháy mắt, một cái chai bia bay tới, nặng nề nện ở hót của hắn. Trần Lâm lo lắng thương tổn đến Nhan Vũ Chi, cho nên dùng chính là đúng dịp lực, chai bia không có vỡ rơi, nhưng sức mạnh cũng không giảm. A. Đường Tiêu kêu thảm thiết, cả người đều bị chai bia cho đập lật. Ngã nhào trên đất. Hót lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên một cái túi lớn. Thừa dịp Đường Tiêu ngã xuống cơ hội, Nhan Vũ Chi nhanh chóng chạy về phía Trần Lâm. Bắt nàng. Đường Tiêu dùng tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ giống giận. An Nhạc đại soái ca nhảy lên, đưa tay đang nói đi bắt Nhan Vũ Chi, chỉ thấy một chân xuất hiện ở trước mắt. Ẩm. Trần Lâm trực tiếp đem hắn cho đạp lộn mèo trên đất. Tìm chết. Trần Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trần Lâm. Nhan Vũ Chi khóc nhào tới trong ngực của Trần Lâm, ôm thật chặt hắn. Trần Lâm nhíu mày một cái, nhưng vẫn đưa tay vô vô bả vai của nàng. Không sao, có ta ở đây, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Đúng nha, gấu trúc tỷ tỷ đừng khóc, chủ nhân nhất định sẽ bảo vệ ngươi nha. Tiểu yêu tinh cũng đang an ủi Nhan Vũ Chi. Có thể nàng dường như quên mất, người bình thường căn bản không nhìn thấy nàng, cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Trần Lâm. Con mẹ nó ngươi là muốn điên a? Đường Tiêu theo địa, mà, bỏ dậy, cả người có một loại giận dữ trạng thái, mặt đỏ cổ to, ót còn có một mắt Trần có thể thấy bọc lớn. Tiêu ca, giết chết hắn. Bên kia, bị Trần Lâm một cước đạp lộn mèo An Nhạc đại soái ca cũng ôm bụng một mặt thống khổ kêu to. Không cần hắn nói, lúc này Đường Tiêu cũng hận không thể tay có cây đao, tốt một đao chém chết Trần Lâm. Hắn lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có bị người dùng bình rượu đập qua. Xì nhủ. Đường Tiêu, ta nếu là ngươi, hiện tại cút ngay xanh trở lại thành phố, tránh cho ở lại Vân Xuyên xấu hổ mất mặt. Trần Lâm căn bản không sợ hắn. Phó thị trưởng công tử thì thế nào? Thật muốn chơi đùa ngoan, hắn một cái thợ săn yêu tinh chẳng lẽ còn sợ một cái sức chiến đấu 15 cặn bã cặn bã? A, ha ha. Đường Tiêu cắn răng, xung thiên lửa giận theo trong hàm răng tóe ra tới. Trần Lâm, ta xem thường ngươi. Hắn lạnh lùng nói, xanh trở lại thành phố trước, nếu như ta không đem ngươi chỉnh chết chỉnh tàn. Ta Đường Tiêu liền theo họ ngươi. Không có quan hệ gì với Trần Lâm. Nhan Vũ Chi vội la lên. Ngươi im miệng. An Nhạc đại soái ca vô cùng phẫn nộ. Hắn dám dùng bình rượu đập Tiêu ca. Hắn liền là muốn chết. Ánh mắt của Đường Tiêu đánh vào mặt của Nhan Vũ Chi. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát sao bị ta Đường Tiêu nhìn. Là phúc khí của ngươi. Ngươi lại còn dám phản kháng. Mặt của Nhan Vũ Chi bàng nhất thời tái nhợt một mảnh. Thân thể mềm mại khẽ run. Yên tâm. Trần Lâm vỗ bả vai của nàng một cái. Sau đó, mang theo một mặt lanh ý đi về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu bản năng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là gắng gượng dũng khí rêu cợt nói, Trần Lâm, ngươi dám gặp mặt ta một cái, ta thể ngươi đời sau thì phải ở trong tù vượt qua. 3. Trần Lâm căn bản không nói nhảm với hắn, một cái tắt liền quất tới. Đường Tiêu có lòng né tránh, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bị cứng rắn quất trúng má phải, cả người ngã về phía sau. Chờ đứng vững sau, hắn cái kia một tấm mặt đẹp trai đã giận đến vặn vẹo mức độ. Ta giết ngươi. Đường Tiêu giận dữ, cơ múa quả đấm đánh về phía Trần Lâm. Ẩm. Trần Lâm một cước đá ngang, đưa hắn đập ngã. Một tát này là để cho ngươi biết, làm người phải làm một cái biết điều thủ bổn phận người, đừng cả ngày thì làm chút ít chuyện thương thiên hại lý. Thật phải đến một bước kia, ngươi phó thị trưởng lão tử cũng không giữ được ngươi. Chương 51, lại là siêu nhân ca. Đợt, sùng vật tiểu yêu tinh chính thức đổi tên là nhà ta nuôi tiểu yêu tinh, vọng các thư hữu tiếp tục ủng hộ. Về phần mặt địa. Hai ngày nay liền sẽ sửa đổi. Một cái tát, dường như đem Đường Tiêu cho đánh tỉnh rồi. Cả người hắn trong lúc bất chợt bình tĩnh lại. Một tát này, ta nhớ kỹ rồi. Đường Tiêu đưa tay xóa sạch khỏe miệng tràn ra máu tươi, mặt không cảm giác nhìn lấy Trần Lâm. Lúc này, trên mặt hắn tức giận đã biến mất đến vô ảnh vô tung, lại ngược lại khiến người ta cảm thấy có loại ấm lãnh. Thấy vậy, Trần Lâm chân mày không để lại dấu vết cau lại. Nếu như Đường Tiêu bị lửa giận xông đến mất đi lý trí, liều mạng với hắn. Hắn ngược lại không thể nào lo lắng. Nhưng Đường Tiêu hiện tại loại trạng thái này, để cho hắn không khỏi nội tâm cảnh giác. Chuyện xưa nói, chó sủa là chó không cắn. Như thế mà khác, chó biết sủa phần lớn cũng chỉ là phô trương thanh thế. Hiện tại, Đường Tiêu chính là một cái không chó biết sủa, nhưng lúc nào cũng có thể tìm cơ hội hung hãn ở trên người hắn cắn một khối kế thì tới. có muốn hay không hiện tại liền giải quyết thằng này. Trong lúc suy tư, Trần Lâm vẻ mặt lạnh xuống, trong mắt cũng dần dần toát ra sát cơ. Trần Lâm. Nhan Vũ Chi từ phía sau lôi kéo Trần Lâm vào áo. Trần Lâm sắc mặt buông lỏng một chút. Đường Tiêu, nếu ngươi muốn chơi, ta đây liền cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Trần Lâm đưa tay kéo lấy Nhan Vũ Chi, cũng không quay đầu lại rời đi bao xương. A. Đường Tiêu không có ngăn trở, biểu tình trên mặt lại càng thêm ấm lãnh. Tiểu ca, ngài cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho tiểu tử kia a. An Nhạc đại soái ca vẻ mặt thống khổ nói. Ba. Đường Tiêu một cái tát quất vào trên mặt hắn. Mẹ một, cái, ép, ta Đường Tiêu làm việc yêu cầu ngươi nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? An Nhạc đại soái ca bụng mặt, không dám nói nhiều nữa. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng. Đi điều tra một chút cái này họ Trần là lai lịch gì, còn có cái đó tiện nữ nhân, cùng nhau tra. Đắc tội ta Đường Tiêu, không giết chết hắn ta cùng hắn họ. An Nhạc đại soái ca liền vội vàng nói, Nhan Vũ Chi chính là một cái bình dân dân chúng, mẹ nàng là miệng hét bán thức ăn bán món ăn, ba nàng ở bên ngoài lái xe, trong nhà một nghèo hai trắng. Về phần cái kia Trần Lâm ta ngày mai sẽ đi hỏi thăm. Ta tại Vân Xuyên cấp 2 có người bằng hữu, Têu Chu Văn Bác, hắn có thể giúp ta. Đường Tiêu nhìn lấy hắn, xe thể thao. Ừ. Xe taxi, nghe Nhan Vũ Chi nói, ba nàng thân thể không thế nào tốt. Ồ. Đường Tiêu yên tĩnh trở lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn nói, ngày mai đi tìm người bằng hữu kia, nhất định phải đem cái kia họ Trần bối cảnh cho ta dò nghe. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong. Đọc truyện tại, truy. Ẹ nụ ạ tòa An Nhạc đại soái ca gật đầu một cái. Đang lúc ấy thì, Trương Thành dẫn mấy người bảo an tiến vào bào xương. Đường lão đệ, cái này là chuyện gì xảy ra? Thấy Đường Tiêu má phải sưng đỏ, trên nó còn có một bọc lớn, Trương Thành cả người đều sửng sốt. Hắn cùng Đường Tiêu có thể là người quen, cũng biết Đường Tiêu cha là Thượng Thanh thành phố phó thị trưởng, liền hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ lại tại trong quán rượu của hắn làm cho chật vật như vậy, xem ra giống như là bị người cho đánh một trận. Vậy làm sao rất giỏi? Trên mặt Trương Thành đúng lúc toát ra biểu tình tức giận. Đường lão đệ, đứa nào làm? Đường Tiêu mặt không cảm giác nói với hắn, Trương ca, ngươi tới được thật là kịp thời đấy. Trương Thành cười khan một tiếng. Hiểu lầm, mới vừa rồi ta đúng là có chút việc gấp. Đường lão đệ, ngươi nói thẳng, người nào tội ngươi rồi, Trương ca ta bảo đảm cho ngươi ra mặt. Ở trong xã hội lăn lộn ít năm như vậy, Trương Thành biết rõ cái gì gọi là biết người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Về phần ra mặt, đấu thắng còn dễ nói, coi như cho Đường Tiêu một cái ân huệ. Không đấu lại, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngược lại hắn dạ lang bang căn cơ tại Vân Xuyên, cũng không phải là Thượng Thanh thành phố. Chỉ cần mình hậu trường ổn, chỉ sợ Đường Tiêu cha hắn tìm hắn phiền toái. Không cần. Đường Tiêu lạnh rên một tiếng. Ném đi lớn như vậy mặt, hắn nhất định phải tự tay đem mặt mũi đoạt lại, nếu không cũng không mặt tại Vân Xuyên đợi rồi. Đường lão đệ, cùng lão ca ta có thể không nên khách khí. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ, chuyện một câu nói. Trương Thành cười nói. Một bên An Nhạc đại soái ca vội la lên, Tiêu ca, ta, chuyện của ta. Đường Tiêu nhíu mày một cái. Sau đó nói với Trương Thành, ta vị bằng hữu này ở cửa bị người của các ngươi cho đánh cho một trận, xe cũng bị đập. Đánh người chuyện liền coi như xong, coi như đại nước trôi long vương miếu, người trong nhà không nhận biết người trong nhà. Nhưng là tiền sửa xe làm phiền Trương ca rồi. Có chuyện này. Trương Thành vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn một chút sau lưng một người bảo an. Nhân viên an ninh kia nhỏ giọng tại bên tai hắn nói thầm mấy câu. Trương Thành sắc mặt hơi đổi một chút, cười khăn nói, Đường lão đệ, chuyện này, hơi bó tay a. Khó làm. Đường Tiêu nhất thời tức điên. Mặt mũi của hắn vốn là đã bị cái kia họ Trần một cái tát cho rút ra trên đất, hiện tại Trương Thành lại muốn đi lên giẫm đạp mấy đá, hắn làm sao có thể không tức giận. Trương Thành, nể mặt ngươi ta kêu ngươi một tiếng Trương ca. Trong vòng một tuần bạn ta xem nếu là không sửa được. Nơi nào còn có tí vết, ngươi dạ lang bang cũng thì không cần tồn tại rồi. Trương Thành nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Đường lão đệ, lời này của ngươi có hơi quá. Hừ. Nói ta liền cho ngươi đặt nơi này, có cho hay không ta Đường Tiêu mặt mũi hãy nhìn ngươi đó. Chúng ta đi. Được rồi Tiêu ca. Hai người một trước một sau rời đi bao xương. Mẹ đấy. Cái quái gì? Trương Thành một cước đạp ở trên ghế salon, hung hăng phi một ngụm nước miếng. Nhân viên an ninh kêu hỏi. Lão đại, cái kia xe chúng ta còn tu không? Trương Thành nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói sao? Bảo an nhất thời biết mình lão đại ý tứ. Lão đại, cái kia siêu nhân ca bên kia dù sao bất kể nói thế nào, đập cái kia chiếc bảo mạt của là siêu nhân ca chủ ý trước đây chân mới vừa đập, chân sau chúng ta lại cho sửa xong, nếu để cho siêu nhân ca biết. Nhìn lấy Trương Thành vặn vẹo nét mặt giàn mua, bảo an không dám đi xuống tiếp tục nói. Trương Thành giật mình. Cho ta đi điều tra một chút máy theo dõi, mới vừa rồi là ai đập cái này cửa phòng khách. Rất nhanh, một người bảo an đem tin tức truyền tới. Một đám người sắc mặt càng không xong. Ai đập cánh cửa? Rốt cuộc lại là siêu nhân ca. Nhất Bảo Bình An phàn nàn mặt nói, lão đại, siêu nhân ca đây là theo chúng ta Dạ Lang Bang gây khó dễ à. Trương Thành đốt điếu thuốc, hút một cái, cười lạnh một tiếng. Hắn không phải là theo chúng ta gây khó dễ, là theo Đường Tiêu gây khó dễ. Đập bạn hắn bi em đút, hiện tại lại đạp mặt của Đường Tiêu, hai người đã kết tử thủ. Chiếc xe kia. Tu cái rắm. Liên để hai người bọn họ đấu đi thôi. Y theo Đường Tiêu cái kia tí nhai phải trả tính cách, không bao lâu hai người bọn họ chung quy có một cái muốn biến mất ở Vân Xuyên. Trương Thành nhìn lấy bị thương đích cổ tay, đến bây giờ còn là đâm tâm đau. Về phần chúng ta Dạ Lang Bang, tòa sơn quan hổ đấu. Lão đại anh minh. Không người phát hiện, tối tăm trong phòng khách, giữa không trung còn đứng một cái tiểu yêu tinh, mở thủy ông ông mắt to, tức giận nhìn hắn chằm chằm môn. Đông Long dưới cầu. Cùng tối hôm qua giống nhau một màn, Nhan Vũ Chi đứng ở bóng tối đầu hẻm, nhìn 10 mét ở ngoài Trần Lâm. Cảm ơn. Đoạn đường này, ngươi đã cảm ơn ta 13 lần rồi. Ngươi vừa cứu ta một lần. Hôm nay, ta không muốn đi. Hắn nói, ta đi liền sẽ không dây dưa nữa ta. Sau đó cũng không nên ngu như vậy rồi. Ừm. Trở về đi, đừng để cho ba mẹ ngươi cuốn cuồng. Ừm. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi và Tần Hinh. Bạn gái của ta. Ồ. Nữ hải tử đứng yên rất lâu, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm, bóng lưng cô tịch. Trần Lâm thở ra một hơi. Quay người lại, chỉ thấy tiểu yêu tinh hô to gọi nhỏ từ đằng xa bay tới. Chủ nhân, cái kia hai cái bại hoại đang hỏi thăm ngươi và gấu trúc tỷ tỷ tin tức. Xích. Trần Lâm vẻ mặt lạnh lùng, con ngón búng ra, một đạo yêu lực trong nháy mắt xuyên thủng mấy thước ở ngoài một cây nhỏ. Tìm chết. Chương 52, thật đúng là ăn bám tiểu bạch kiểm. Nghe tiểu yêu tinh giải thích, biểu tình của Trần Lâm dần dần lạnh xuống. Không hết lòng gian. Trần Lâm lạnh lùng nói, còn có cái kia Trương Thành, lại nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, cũng không phải là một thứ tốt. Tiểu yêu tinh chớp mắt to, hỏi. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Lâm nhéo một cái nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé. Có muốn hay không giáo huấn bọn họ? Ừ. Tiểu yêu tinh dùng sức gật đầu, cơ múa béo mập quả đấm nhỏ. Bọn họ khi dễ chủ nhân, là đáng giận đại bại hoại, lùi xả muốn hung hăng giáo huấn bọn họ. Trần Lâm trêu ghẹo hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta trước giáo huấn ai? A. Tiểu yêu tinh ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, liền cái đó nương tháo đi. Nếu như không phải là hắn khi dễ gấu trúc tỉ tỉ. Chủ nhân cũng sẽ không vì cứu gấu trúc tỷ tỷ và cái đó bại hoại kết thủ, hắn ghê tởm nhất rồi. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Nương tháo. Đây là một cái thiên chân vô tả thuần khiết đáng yêu tiểu yêu tinh nên nói từ ngữ. Vậy được. Chúng ta cái này liền đi giáo huấn cái đó nương tháo. Trần Lâm cười rất lạnh. Thanh âm lạnh như băng tròng, tràn đầy sát khí. Thật coi ta là một bãi bùn nát, có thể tùy ý nắn bóp sao. Hắn thả Chu Văn Bắc một con ngựa. Chỉ là không muốn Nhậm Nhược Yên biết được chân tướng sau nội tâm bị tổn thương, lại có là nhìn tại cùng học một trường phần, hy vọng Chu Văn Bắc có thể hối cải để làm người mới. Về phần Đường Tiêu cùng An Nhạc, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nếu muốn hại hắn, vậy hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Giết người. Đối với một cái thợ săn yêu tinh mà nói, cũng không phải là một cái chuyện rất khó. 10 điểm một khắc. Trần Lâm về đến nhà, đầu tiên là cho Tần Hinh phát cái tin tức đi qua, quá khứ. Để cho nàng an tâm ngủ ngon giấc. Sau đó, hắn đổi thân rất lâu không có mặc qua phá quần áo cũ, rời khỏi nhà. Một đường. Hắn thận trọng tránh đường phố máy thu hình, truy tầm tiểu yêu tinh ở lại An Nhạc đại soái ca người yêu lực, đi tới thành khu ngoại ô. Nơi này có một ngôi biệt thự khu, mười mấy năm trước xây xong, bởi vì vị trí ngoại ô, ít đi bên trong thành tiếng huyên náo, khu biệt thự hoàn cảnh chung quanh ngược lại vẫn coi là ưu tĩnh. Tìm được. Trần Lâm giấu ở một cái trong bụi rậm. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy chục thước ra ngoài một ngôi biệt thự. Hắn tới nơi này làm gì? Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút. Dựa vào đối với yêu lực cảm ứng, hắn rất tin chắc An Nhạc ngay tại biệt thự này bên trong. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn không biết An Nhạc, nhưng là có thể nhìn ra cái này nương pháo không giống như là một cái có thể mua được giá trị mấy triệu biệt thự người có tiền. Trần Lâm không có vọng động, tĩnh tĩnh giấu ở trong bụi rậm. Sắp đến 10 giờ rưỡi thời điểm, một chiếc màu đen xe con lái vào khu biệt thự. Thẳng lái vào biệt thự này bên trong. Mượn đèn đường ánh mắt xéo qua, Trần Lâm bén nhạy phát hiện trong xe nhỏ ngồi một cái mập phụ. Chẳng lẽ là mặt trắng nhỏ kia thân thích? Trần Lâm nghi ngờ nghĩ đến. Qua không có mấy phút, biệt thự phòng ngủ lầu 3 đèn sáng lên đến loáng thoáng có thể nhìn thấy một gầy một mập hai người ôm nhau với nhau. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Hắn dường như đã minh bạch cái gì. Đang lúc ấy thì, hai cái tuần tra bảo an sóng vai đi ngang qua bên ngoài biệt thự tiểu đạo, ở cách Trần Lâm cũng chỉ có hơn 20 mét địa phương xa ngừng lại. Trần Lâm căng thẳng trong lòng, cho là hai bảo vệ phát hiện hắn. Đồng nhiên, một người bảo an nói chuyện. Lao Chu, thấy không lại làm. Tối hôm qua cũng là vào lúc này. Hai bảo vệ đồng loạt nhìn chằm chằm biệt thự lầu 3 ôm nhau ở chung với nhau bóng người. Lao Vương, mặt trắng nhỏ kia người tên gì? An Nhạc, còn giống như là đại học danh tiếng sinh viên tài cao, cả ngày lái một chiếc BMW đút khắp nơi đắc ý, nhìn lấy liền tức lên. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ a, chính là không làm chuyện đứng đắn. Cũng không phải sao. Vẫn là sinh viên đây, làm gì không được, nhất định phải ăn bám. Liền cái kia hơn 300 cân nữ nhân, bắp chân đều có ngươi lão Chu hông của to, hắn cũng xuống phải đi miệng. Ta xem ngươi con mẹ nó chính là hâm mộ, mấy ngày trước ngươi không trả bà bà cho người ta còn mở cửa xe sao từng miếng mỹ nữ làm cho ta dạ dày đều lật. Hắc lão Chu, ngươi đây liền không hiểu. Hiện tại đừng nói tiểu nữ sinh, chính là bác gái ngươi cũng muốn kêu mấy tiếng mỹ nữ mới được, ra ngoài bên ngoài, miệng ngọt một chút chung quy không có chỗ xấu. Lão Vương, nữ nhân kia lai lịch gì? Làm gì ngươi có thu tính? Cút. Hắc hắc Lao Chu, đều là nam nhân, đừng thẹn thùng. Nữ nhân kia là một, cái, tiêu chuẩn người giàu có, mở mấy nhà dây xích, chuyển, siêu thị, gia sản mấy triệu, có tiền lắm. Nàng chưa có chồng. Chưa có chồng nàng còn sẽ như vậy che che giấu giấu biệt thự này chính là nàng đặc biệt mua được nuôi tình nhân, chỉ là 20 tuổi vị thành niên 2 năm qua liền đổi 3 cái, hiện tại tên mặt trắng nhỏ này là trước đây không lâu mới làm. Lợi hại a. Cũng không phải sao. Nhìn, tắt đèn, khẳng định làm giường. Còn nhìn cái gì a? Đi thôi. Hắc. Trần Lâm vẻ mặt nhăn nhó theo trong bụi rậm đứng lên. Không nghĩ tới vị này An Nhạc đại soái ca thật đúng là người ăn bám tiểu bạch kiểm, Phan tiểu phú cái khác không được, nhìn người ánh mắt quả thật đủ đúng. Nghĩ tới cái kia bị ánh đèn ánh chiếu tại rèm cửa sổ phi thạc thân thể, hắn thân đều nổi da gà. Chủ nhân, hiện tại không đi sao? Tiểu yêu tinh chớp mắt to hỏi. Chờ một chút. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Hiện tại đi, đây chẳng phải là vừa vặn gặp một trận thịt người đại chiến. Coi như hết. Hắn còn muốn ánh mắt đây. Nhìn lấy bên người tinh xảo đáng yêu tiểu yêu tình, Trần Lâm trong nháy mắt cảm giác hai mắt của mình bị lễ rửa tội một dạng, cả thế giới đều là thanh minh một mảnh. Tiểu yêu tinh đùa bỡn ngón tay út, nhăn nhó hỏi, chủ nhân làm gì nhìn như vậy người ta. Chủ nhân đây là đang lọc sạch bị thế tục vẩn đục ánh mắt. A lùi ị xạ không hiểu. Không hiểu tốt nhất. Trần Lâm nhéo một cái nàng mềm chân nhắn khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, nếu như ngươi đã minh bạch, vậy thì không phải là thiên chân khả ái, thuần khiết xinh đẹp tiểu yêu tinh rồi. Nha! Tiểu yêu tinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ dùng tay nhỏ bé trắng loãng bụng mặt. Sáng trong ánh trăng vung vãi đại địa, khiến cho thế giới hiện ra một loại mịt mù vẻ. Trần Lâm ngáp một cái, xoa xoa có chút cứng ngắc bắp đùi. Nhìn một chút điện thoại di động. 11 giờ, tính một chút cũng hơn nửa canh giờ, đại chiến hẳn là đã kết thúc đi. Suy nghĩ, Trần Lâm hướng cách đó không xa biệt thự mò tới. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo yêu lực theo đầu ngón tay bay ra, vô cùng chuẩn xác đánh nát biệt thự cửa chính tường viện ba cái giam khống tham đầu. Luisa, ngươi ở nơi này giúp ta nhìn chằm chằm, có người đến nhắc nhở ta. Được rồi chủ nhân. Ừ. Trần Lâm tìm một mượn lực địa phương, hai ba bước bay qua tường viện. Chương 52, giết người. Biệt thự lầu 3. Trần Lâm thiểu không âm thanh xuất hiện tại trên ban công. Mượn khe hở của rèm cửa sổ, thấy được trên giường ôm nhau ở chung với nhau hai người. A, ánh mắt của ta. Trần Lâm nhất thời thiếu chút nữa bị một màn trước mắt chọc mù. Trên giường, An Nhạc đại soái ca cùng cái kia hơn 300 cân mập phụ, hai người đều là sáng bóng linh lợi, không có một chút cái khố, cứ như vậy trần trụi nằm ngửa. Nhất là cái kia mập phụ, một thân thịt béo liền cùng tiền cuộc nước túi tựa như, hơi động một cái, cả người thịt béo liền một run một cái. Vào giờ phút này, Trần Lâm từ trong thâm tâm bội phục An Nhạc đại soái ca. Nếu quả thật là tình yêu, hắn ngược lại cũng kính nể. Vì tiền, cái tên này thậm chí ngay cả loại này trọng tải đàn bà trung niên cũng dám trên, làm xong việc mà còn cờ mờ nờ một mặt say mê vẻ mặt, cũng là không có người nào. Trần Lâm tĩnh lặng tâm, chuẩn bị động thủ. Đang lúc ấy thì, trên giường mập phụ một cái xoay mình, đem An Nhạc đại soái ca ép tại thân thể phía dưới. Thân thể gầy nhỏ An Nhạc đại soái ca khi đó liền bị một nhóm thịt béo bao phủ lại. Liền chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân nhỏ tại thịt trong đống vừa kéo vừa kéo. Mẹ nó. An Nhạc đại soái ca con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Thân ái tỉnh lại đi. Ừ làm gì? Cục cưng, ta đã nói với ngươi sự kiện, ngươi trước tránh ra.
Không muốn, người ta chỉ thích như vậy ôm lấy ngươi.
Mập phụ không thuần theo, làm nũng tựa như đung đưa mập thân. An Nhạc đại soái ca mặt mũi trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo trên nót lăn xuống đi, cũng không biết là giả bộ vẫn bị đè, cái tên này ho kịch liệt mấy tiếng.
Tiểu bà bối, ngươi làm sao không nên làm ta sợ a?
Mập phụ liền vội vàng từ trên người hắn leo xuống, quạt lá tay lớn như vậy vỗ vào An Nhạc đại soái ca mặt đẹp trai.
Thanh âm kia, đùng đùng.
An Nhạc đại soái ca thiếu chút nữa bị quất ngộng, sau khi lấy lại tinh thần bắt lại mập phụ bàn tay, ôn nhu nói, thân ái ta không sao, không cần lo lắng.
Hô hù dọa chết nhân ra rồi.
Mập phụ đem đầu tựa vào An Nhạc đại soái ca trên bả vai, bàn tay tại hắn thân vuốt lên vuốt xuống.
Có phải hay không là thiếu tiền xài ngày mai ta để cho người trên trướng đánh 10000 tệ đi qua, quá khứ.
An Nhạc đại soái ca thâm tình ngưng mắt nhìn mập phụ, ra vẻ tức giận nói, ngươi coi ta là thành người nào, ngươi cảm thấy ta cùng với ngươi ở chung một chỗ, liền chỉ là vì tiền của ngươi sao?
Trần Lâm lườm một cái.
Cái tên này thật là có thể, nhân tài a.
Mập phụ cũng rất dính chiêu này.
Ôm An Nhạc đại soái ca, liền cùng ôm lấy một con gà con tử tựa như, trực tiếp liền đem An Nhạc đại soái ca cả người đều chen vào nàng một thân thịt béo bên trong.
Tiểu bà bối, là ta trách lầm ngươi rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng giận ta, có được hay không?
Không, không tức giận.
An Nhạc đại soái ca thật vất vả mới đem đầu theo thịt béo bên trong chui ra ngoài, miễn cười gượng nói, cục cưng, ngày hôm qua ngươi không phải hỏi ta, trên người ta thương là từ đâu tới sao?
Mập phụ trên mặt căng thẳng, quan tâm nhìn lấy hắn.
An Nhạc đại soái ca thở dài, nói, ta không nói cho ngươi, là sợ liên lụy ngươi. Nhưng ta hiện tại đã không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, thân ái, ta nghĩ chúng ta có thể phải tách ra một đoạn thời gian.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Tiểu bà bối, ngươi nói cho ta biết, là ai tổn thương ngươi, ta nhất định giúp ngươi làm chủ.
Mập phụ tức giận nói.
Ai?
An Nhạc đại soái ca tiếp tục than thở, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt.
Mập phụ càng tức giận hơn.
Là cái nào trời giết dám khi dễ tiểu bảo bối của ta, ta không giết chết hắn ta liền không gọi từng kim hoa.
An Nhạc đại soái ca thâm tình địa, mà, tại nàng bánh nướng một dạng trên nót hôn một cái.
Cục cưng, những người đó đều là lưu manh, ngươi đấu không lại họ.
Tối hôm qua, ta đã gặp mấy người kia, bị bọn họ đoạt đi 30000 khối, liền ngươi tiễn ta cái kia chiếc BMW đút cũng bị bọn họ đập, ta thiếu chút nữa cũng bị bọn họ đánh chết.
Nói là ta đắc tội người không nên đắc tội.
An Nhạc đại soái ca vô cùng sợ hãi lắc đầu.
Cục cưng, ngươi đừng hỏi, ta không muốn liên lụy ngươi.
Dù sao ngươi là người làm ăn, không thể bởi vì ta đắc tội cái kia bảy lưu manh hỗn đản.
Thôi lắm.
Mập phụ một cái tát quất vào An Nhạc đại soái ca mông trắng trên, khi đó phát hiện ra 5 cái lớn dấu tay.
An Nhạc đại soái ca cũng bị rút ra được sủng ái bàng trướng hồng.
Mập phụ vội la lên, tiểu bà bối, có phải là ta hay không đánh đau ngươi?
Không việc gì, ta bị ở.
An Nhạc đại soái ca một mặt vặn mẹo.
Đau.
Hắn cờ mờ nờ thiếu chút nữa bị một tát này rút ra đến tắc hơi.
Nếu như không phải là trên mông thịt nhiều mà nói.
Mập phụ an ủi, tiểu bà bối, ngươi yên tâm, không phải là mấy tên côn đồ cắt ké nhà, ngươi là ta từng kim hoa người, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào.
Ngày mai ta liền đi tìm bọn họ, tiêu ít tiền nhất định có thể giải quyết.
Ngoan ngoãn, đừng sợ.
Cục cưng, ngươi không hiểu.
An Nhạc đại soái ca nói. Cái kia mấy tên côn đồ cắt ké ngược lại không việc gì, có thể ta đắc tội người trong có một cái kêu Trần Lâm ra hỏa, chính là hắn để cho người đánh ta, còn nói sau đó thấy ta một lần đánh ta một lần, ta đã không dám đợi tại Vân Xuyên rồi.
Ngoài cửa sổ, Trần Lâm lông mày nhướng lên.
Hắn ngược lại không cảm thấy Lý Kim Nhị sẽ cho ra bán hắn, Lý Kim Nhị cũng không cái kia lá gan. Cho nên nhất định là tên mặt trắng nhỏ này muốn mượn từng tay của Kim Hoa, diệt trừ hắn.
Xem ra thật là không lưu được ngươi rồi.
Trần Lâm trong mắt bắn ra hàn ý lạnh như băng.
Trong căn phòng, An Nhạc đại soái ca cảm giác vô hình thân thể lạnh lẽo, phản xạ có điều kiện ôm lấy từng kim hoa, mượn trên người nàng thịt béo lấy sưởi ấm.
Tiểu bà bối, có phải hay không là lại muốn?
Từng kim hoa miệng to một phát, rất kích động, hướng về phía An Nhạc đại soái ca miệng liền gặm đi lên.
Trong lúc bất chợt, một bó ngón út lớn bằng quỷ dị ánh sáng đâm vào An Nhạc đại soái ca huyệt thái dương.
Ách!
An Nhạc con ngươi bạo trừng. Thân thể cũng không tự chủ được co quắp.
Bẹp bẹp.
Từng kim hoa thu tính đi lên, cho nên căn bản không để ý, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất rồi.
Rút ra liền hút đi.
Chỉ cần nàng thoải mái thế là được.
Cái hôn này, hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, hôn đến biển cạn đá mòn, hôn đến An Nhạc đại soái ca miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.
Tiểu bà bối.
Ngươi làm sao vậy?
Thấy An Nhạc sắc mặt trắng bệnh, con ngươi còn trợn thật lớn, từng kim hoa nhất thời kinh hãi đến biến sắc.
Bất quá. nàng cuối cùng là từng va chạm xã hội người, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, làm hô hấp nhân tạo, lại làm tim phổi khôi phục. Nhưng là cuối cùng, tiểu bảo bối của nàng cũng không có lại có thể tỉnh lại. Run lẩy bẩy lắng nghe tiểu bảo bối nhịp tim. Không rồi. Từng Kim Hoa sợ đến nhất thời từ trên giường lăn đến dưới gầm giường. Ngoài cửa sổ, Trần Lâm đã sớm rời đi, biến mất im hơi lặng tiếng. Có lẽ là bởi vì thiên phú. Có lẽ là bởi vì trường gian diệt ác. Có lẽ là bởi vì giải quyết một cái địch nhân. Lúc gần đi, Trần Lâm rất bình tĩnh giống như là thung lũng u đầm, nội tâm không có một gợn sóng. Hắn cũng không lo lắng Từng Kim Hoa sẽ y theo An Nhạc đại soái ca di nguyện, dùng bó lớn tiền tới giải quyết hắn. Chết không đau rồi. Chết ở biệt thự của nàng, trên giường của nàng. Nàng hẳn là lo lắng chính là làm sao cùng cảnh sát giải thích, làm sao cùng chồng nàng giải thích. Nếu như nàng ngon độc, có lẽ còn có thể giúp mình hủy thi diệt tích. Tiếp đó, liền đến phiên Đường Tiêu rồi. Đón treo lơ lửng trên không sáng trong trăng sáng, Trần Lâm phun ra lời nói lạnh như băng. Nguyên định tình tiết tồn cảo, giữ lại bản thảo, kết thúc, quyển sách sắp bắt đầu một đoạn ôn hình, sung sướng lộ trình, vọng các thư hữu tiếp tục ủng hộ tiểu thất, tiếp tục ủng hộ nhà ta nuôi tiểu yêu tinh. Chương 54, Nhậm Nhược Yên phẫn nộ. Về đến nhà, Trần Lâm giặt sạch một cái, tắm nước lạnh, nằm ở trên giường giả vờ ngủ. Hắn cũng không chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ giải quyết Đường Tiêu. Cũng không thể. Cho dù trên người Đường Tiêu cũng có tiểu yêu tinh lưu lại yêu lực, hắn tùy thời có thể phong tỏa vị trí của Đường Tiêu, nhưng bây giờ cũng không thể động thủ. Chết không đau rồi. Có thể giải thích để ý bên ngoài, hoặc giả thuyết là bị Từng Kim Hoa một cái mồm to hôn chết đột ngột. Nhưng nếu như Đường Tiêu cũng cùng chết đi, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao, Trần Lâm cùng hai người bọn họ cùng nhau xảy ra tranh chấp, nếu như hai người đều vô hình tại đêm đó chết đi, như thế cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của hắn. Nếu như tính lại trên Đường Tiêu vị kia phó thị trưởng cha ruột, cho dù không việc gì cũng phải bị cha ra một ít chuyện tới. Trần Lâm cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Chờ bắt gờ lọ gì ạ, để cho cái con kia ác ma hệ tiểu yêu tinh động thủ, lấy năng lực của nàng, giết người bình thường có lẽ hẳn rất dễ dàng. Đương nhiên, tiểu yêu tinh lũ ị xạ cũng có thể làm được. Một đạo yêu lực liền có thể giải quyết Đường Tiêu. Nhưng nhìn một chút con này bẹp cái miệng nhỏ nhắn, đá chân, nằm ở hắn trên gối khò khò ngủ say tiểu yêu tinh, Trần Lâm suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Đưa tay kéo qua bị đạp rơi chăn, cho nàng đổ lên. Để cho cái này tiểu yêu tinh đi làm đùa dai chọc ghẹo người còn có thể, về phần giết người. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngày thứ hai, Trần Lâm xách theo hộp quà xuất hiện ở cửa trường học, vừa vận đụng phải theo xe mẹ xe đét trên đi xuống Tần Hình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất tự nhiên sóng vai đi chung với nhau. Trần Lâm, ngươi cầm là cái gì? Tiểu phú bà nghiêng liếc trên tay hắn hộp quà, mắt to loài sáng. Cái này, có phải hay không là đưa cho ta? Tiểu phú bà dài mà kiểu lông mi nhảy lên, tinh xảo mặt đẹp hiện lên phi sắc đỏ ửng. Ách dựa theo tình huống bình thường mà nói, cái này nhất định là đưa cho ngươi. Trần Lâm co quắp khoe miệng, cười khăn nói, nhưng vấn đề là, bây giờ không phải là tình huống bình thường. Tiểu phú bà đôi mắt đẹp trừng một cái. Không phải là đưa cho ta. Thật không phải là. Trần Lâm kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Ai nhẽ ta đi ngươi chúc cậu A, tại sao lại cắn ta? Trần Lâm che lấy bị cắn cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu phú bà mài lấy lấp lánh hàm răng, hung tợn đạp hắn một cước, sợ đá đau Trần Lâm, nàng không có dùng quá sức. Tức chết ta rồi. Nói, ngươi nghĩ đưa cho cái nào tiểu yêu tinh? Không phải là ta. Tiểu yêu tinh lủi xạ sướng sở, phản xạ có điều kiện bảy tay nhỏ. Không nói ngươi. Trần Lâm thấp giọng nói. A hình như là éo, tiểu phú bà không nhìn thấy lủi xạ. Tiểu yêu tinh thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ vỗ hơi hơi khua lên ngực. Trần Lâm. Thần hình nhìn hắn chằm chằm. Hỏi ngươi đây, tặng cho người nào? Ách cái gì đó, tình huống là như vậy. Trong lúc Trần Lâm làm khó thời khắc, hắn phát hiện Nhậm Nhược Yên ôm lấy mấy quyển tiếng Anh giáo sách, đứng ở cách đó không xa lầu dạy học xuống, tươi đẹp mặt vô biểu tình. Quay lại ta đã nói với ngươi. Không được. Ta muốn ngươi. Tần Hinh cũng nhìn thấy Nhậm Nhược Yên, nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Trần Lâm, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói câu, túm mượt mà cái mông, đi lên giày cao gấp đi. Tần Hinh khẩn trương hỏi, Trần Lâm, Nhậm lão sư có thể hay không phát hiện chúng ta? Chúng ta thế nào? Trần Lâm cười đế ức. Ngươi. Tần Hinh thở phì phò chừng hắn, quay đầu bước đi, không muốn, nghĩ, để ý đến ngươi. Trần Lâm đuổi theo. Tiểu Hinh Hinh, chớ đi nhanh như vậy a. Không cho phép ngươi đi theo ta, ta hiện tại rất tức giận. Hắc ta đi đây a. Mau tránh ra. Tần Hinh vẫy tay, giống như đuổi con rồi một dạng. Mấy giây sau, thấy phía sau hết rồi tiếng bước chân, Tần Hinh quay đầu, trên hành lang nào còn có bóng người của Trần Lâm, giận đến nàng giẫm chân nhỏ. Đáng giận Trần Lâm, thối Trần Lâm, tức chết ta rồi. Ta thật giống như nghe có người đang mắng ta. Trần Lâm từ thang lầu quẹo chân chỗ đi ra, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Đi chết. Tần Hinh xấu hổ muốn chết, đỏ mặt đẹp chạy đi. Ha ha. Trần Lâm nhất thời tâm tình thoải mái. Cửa phòng làm việc. Trần Lâm vừa vặn gặp chuẩn bị giờ học đi hóa học lão sư. Trần Lâm, nhanh đi học, ngươi tới đây làm cái gì? Hóa học lão sư hỏi. Nhâm lão sư gọi ta tới. Trần Lâm nói. Ồ. Hóa học lão sư một mặt cổ quái dòm trên tay hắn hộp quà. Trần Lâm vẻ mặt lúng túng. Hóa học lão sư nhất định là hiểu lầm hắn đến cho Nhậm Nhược Yên tặng quà rồi. Chờ hóa học lão sư vừa đi, Trần Lâm mới tiến vào phòng làm việc, cũng nhân tiện đóng cửa lại. Trước bàn làm việc. Muôn đời không đổi đồ công sở, làm nổi bật Nhậm Nhược Yên hoàn mỹ vóc người ngạo nhân, trước ngực cao vút, tú vác thẳng tắp, đang sửa sang lại tuần trước mô phỏng khảo sát cuốn. Nhậm lão sư, ngài tìm ta Trần Lâm đi tới. Nhậm Nhược Yên không để ý tới hắn, tiếp tục công việc. Trần Lâm nhất thời lúng túng. Thấy Nhậm Nhược Yên mặt lạnh, hắn cũng không dám nói tiếp nữa, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên. Chờ qua một đoạn thời gian, Nhậm Nhược Yên mới đánh vỡ trầm tĩnh. Ngươi có phải hay không cho là mình thành tích học tập được, tương lai có thể thi một đại học tốt, liền có thể không nhìn giáo quy? Trần Lâm một mặt kinh ngạc ngẩn người. A, ta không có A. Hừ. Nhậm Nhược Yên khỏe miệng hơi vểnh lên, dường như đang cười lạnh. Lạnh băng băng ánh mắt hoành đi qua, đánh vào trên mặt của hắn, ngươi cho ta mù mắt sao? Ngài là nói ta cùng Tần Hinh? Trần Lâm thận trọng hỏi. Ngươi nói sao? Ách. Trần Lâm liền vội vàng giải thích, ngài hiểu lầm, ta cùng Tần Hinh chỉ là bạn học quan hệ, không phải là ngài nghĩ như vậy. Hắn cũng không dám tại trước mặt Nhậm Nhược Yên thừa nhận hắn cùng Tần Hinh tại nói yêu thương, lấy cái này tính tình của nữ nhân, đảm bảo không cho phép lại là một cú điện thoại cho hắn mẹ đánh tới. Nhậm Nhược Yên nhìn chằm chằm hắn biểu tình trên mặt, nhìn rất lâu. Trần Lâm rất bình tĩnh, ở trường học, hắn cùng Tần Hinh chẳng qua là đi đến gần chút ít, trong trường học không có biết đến quan hệ của bọn họ. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, sau đó hết giờ học không nên cùng Tần Hinh tụ chung một chỗ, ảnh hưởng không tốt. Trần Lâm nói, Nhậm lão sư, chúng ta chẳng qua là tại tham khảo học tập. A. Nhậm Nhược Yên một đôi mắt híp thành trăng khuyết, bắn tán loạn ánh sáng lạnh lẽo. Ta bất kể các ngươi đang làm gì, không được là không được. Dựa vào cái gì? Trần Lâm cũng có chút tức giận. Hắn lại không có cùng Tần Hinh tình trạng ý thiếp, thật chỉ là thảo luận học tập trên sự tình, ở đâu ra ảnh hưởng không tốt. Hắn cảm thấy Nhậm Nhược Yên chính là ghim hắn. 3. Nhậm Nhược Yên chợt đứng lên, bộ ngực đầy đặn run lên một cái, sau đó một cái tát nặng nề chụp ở trên bàn làm việc. Ta là lão sư, ngươi là học sinh, ở trường học ngươi thì phải nghe ta. Ta nói không được, lại không được. Lão sư cũng phải nói phải trái a. Được rồi, liền như vậy. Nhậm Nhược Yên háy hắn một cái. Mặt không cảm giác nói, ta không hy vọng lại gặp hôm nay chuyện hồi sáng này, nếu không đừng trách ta đem sự kiện kia cùng mẹ ngươi nói. Trần Lâm tức chết. Ngài lại cầm sự kiện kia tới uy hiếp ta. Cái này là không thể nào. Ta đã giúp ngươi. Giúp ta cái gì? Nhậm Nhược Yên cười lạnh, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Trần Lâm giận đến cắn răng nghiến lợi. Nảy sinh một chút tác động, cầm trên tay hộp quà ném ở trước mặt Nhậm Nhược Yên trên bàn làm việc. Cái này hô phục ta đã giặt khô rồi, bây giờ trả cho ngài. Ta nói để cho ngươi còn sao? Nhậm Nhược Yên cau mày. Ngài Nhậm lão sư đổ vật ta cũng không dám thu. Trần Lâm mang theo hết lửa giận, vung tay xuất ra phòng làm việc. Chương 55, tiểu quả phụ tới cửa, cầu cất giấu, cầu đặt mua. Trở lại phòng học, sớm tự học đã bắt đầu rồi. Thừa dịp giao quyển bài tập cơ hội, Tần Hinh tìm tới Trần Lâm, nhỏ giọng hỏi, Trần Lâm, ngươi sắc mặt không được, có phải hay không là Nhậm lão sư nói cái gì? Trần Lâm rực rỡ cười một tiếng, trong tối kéo tay nàng. Yên tâm. Không có chuyện gì. Tần Hinh lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy không người nhìn thấy, cũng liền tùy ý Trần Lâm nắm tay của mình. Ngươi cái kia hộp quà tại sao không có? Trần Lâm không nói gì. Cái này tiểu phú bà còn băn khoăn đây. Còn gả cho người khác. Không phải là Nhậm lão sư đưa cho ngươi đi? Tiểu phú bà kinh ngạc nói. Không phải là đưa, là mượn. Ta đây không phải là còn sao? Trần Lâm cười mỉa. Tiểu phú bà khẽ cắn màu hồng nhạt môi. Nàng mượn ngươi thứ gì? Nàng là lão sư, ta là học sinh, dĩ nhiên là cho ta mượn sách ra. Phải không? Tiểu phú bà một mặt cười lạnh, trong con ngươi rõ ràng mang theo ánh mắt hoài nghi. Ngươi nói sao? Trần Lâm ra vẻ tức giận, trên tay dùng sức, nắm nàng mềm mại bóng loáng tay nhỏ. Bên cạnh, Phan tiểu phú phát hiện hai người dị thường. Các ngươi đang làm gì vậy? Tiểu phú bà nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, nắm tay theo trong bàn tay của Trần Lâm rút trở lại. Xem ngươi sách đi. Tiểu Phú bà rất tức giận, lúc gần đi vẫn không quên hung hãn bấm Trần Lâm một chút. Phan Tiểu Phú vẻ mặt đờ đẫn, Trần Lâm, ta cái này cũng không đắc tội nàng a.
A, ha ha đọc sách.
Trần Lâm cười khan, một bên hít hơi, một bên vuốt ngang hông thịt mềm. Nha đầu này danh thiếp, khí lực cũng không nhỏ. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Do ở hôm nay không có tiếng Anh giờ học, cho nên Trần Lâm cả ngày cũng không có gặp lại Nhậm Nhược Yên. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là vô lực. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, còn phải bị nàng dùng thân phận lao sư đẻ, thỉnh thoảng bị uy hiếp một cái, Trần Lâm bây giờ là nhìn thấy nàng chỉ sợ. Có loại bị mỹ nữ rắn để mắt tới cảm giác. Sau khi tan học, Trần Lâm vốn muốn cùng tiểu phú bà cùng đi chỗ cũ bồi dưỡng một chút tình cảm, thuận tiện làm chút đỏ mặt sự tình, kết quả nhạc phụ của hắn đại nhân đến. Nha, là nhạc phụ đại nhân tương lai. Bụng phệ Tần Sống Lâu tự mình mở ra chiếc kia màu xám bạc đại buồn, ngay trước mặt Trần Lâm đem nữ nhi bảo bối của hắn cho đón đi. Trần Lâm muốn lên đi chào hỏi, kết quả cha vợ đại nhân căn bản không với hắn. Hắn chỉ có thể nhìn đi xa đuôi xe đèn than thở. Trở lại phòng thuê dưới lầu, Trần Lâm bất ngờ nhìn thấy một người quen. Tiểu Linh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trần Lâm lại cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Ngọc Linh đang cười tươi rói đứng ở cửa bồn hoa bên. Một thân màu vàng nhạt quần dài, thon thả tinh tế, tóc thật dài bàn ở sau, không được bột trang mặt đẹp hiện lên đỏ ửng, đình đình ngọc lập, tiêu chuẩn thiếu phụ một viên. Trên tay còn mang theo một cái màu xám bọc lớn, cổ nang nang. Ta vừa vặn có chuyện tới chuyến thị trấn, đi ngang qua nơi này thuận tiện nhìn một chút ngươi. Thấy Trần Lâm trong nháy mắt, trên mặt của Vương Ngọc Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tế nhu âm thanh giống như là nhỏ như gió thổi lất phất qua Trần Lâm trái tim, quấy nhiều đến hắn cả người nóng lên. Trần Lâm nghi ngờ hỏi, Tiểu Linh tỷ làm sao biết ta ở nơi này? A, Vương Ngọc Linh hô nhỏ một tiếng, yếu ớt nói, là đại tỷ nói cho ta biết. Mẹ ta a. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng đi tới nhận lấy trên tay nàng bọc lớn, Tiểu Linh tỷ, ta tới lấy. Hoắc, cũng nặng lắm. Trần Lâm băn khoăn một chút kiện hàng, ít nhất phải 30-40 cân. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thật không biết nàng lấy ở đâu lớn như vậy khí lực. Vương Ngọc Linh dùng tay xoa xoa trên trán mồ hôi dị, nói, đây là ta từ trong nhà mang tới, bên trong đều là chút ít đặc sản địa phương. Trần Lâm sững sờ, giật mình nói, Tiểu Linh tỷ, ngươi sẽ không phải là đặc biệt mang đến cho ta đi. Ừm. Vương Ngọc Linh nghiêng mặt sang bên gò má, dường như không muốn để cho Trần Lâm nhìn thấy nàng vẻ mặt khác thường. Trên trở về chuyện ta còn không có cảm ơn ngươi, nghe đại tỷ nói ngươi sau khi tan học ở bên ngoài ăn cơm, ta liền mang cho ngươi chút ít đặc sản địa phương qua tới. Bên trong mặn làm đều có, chính mình làm cũng thuận lợi. Trần Lâm quá giật mình. Hắn không nghĩ tới Vương Ngọc Linh xách theo 30-40 cân bọc lớn, chạy hơn 20 cây số con đường, chính là vì cho hắn mang một ít đặc sản địa phương qua tới. Tiểu Linh tỷ, cái này kia được a, quá làm phiền ngươi. Hắn vội vàng nói. Không có chuyện gì, ta cũng là thuận đường. Vương Ngọc Linh ôn nhu nói. Trần Lâm cười khổ. Hắn cũng không phải là đồ ngốc. Cái kia không phải thuận đường a, rõ ràng chính là cố ý tới cảm ơn hắn. Tiểu Linh tỷ, thật không cần đấy. Thật ra thì ta cũng không giúp ngươi giúp cái gì. Vương Ngọc Linh mím môi, nụ cười nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Trần Lâm thua trận. Hắn hiểu Vương Ngọc Linh tính khí, nhìn như nhu nhược, trên thực tế rất có chủ kiến, chuyện cần làm chín con trâu cũng kéo không trở lại. Tiểu Linh tỷ, lên trước lầu ngồi một hồi đi. Vương Ngọc Linh nhìn một chút điện thoại di động, gật đầu một cái. Trần Lâm biết, nàng là sợ không cản nổi trở về nông thôn xe buýt. Tiểu Linh tỷ, còn chưa ăn cơm chứ muốn ăn cái gì, ta đi làm. Không cần, ta ngồi một hồi liền đi. Vương Ngọc Linh lắc đầu một cái, ngồi ở Trần Lâm trên giường, ánh mắt lại đang quan sát phòng ngủ của hắn. Trần Lâm cười nói, ta một người ở, không có để ý nhiều như vậy, cho nên trong nhà rất loạn. Sẽ không, rất tốt. Vương Ngọc Linh nói là thật tâm nói. Phòng ngủ của Trần Lâm đồ vật không nhiều, trưng bày cũng rất chỉnh tề. Giường đối diện chính là kệ sách, sắp hàng chỉnh tề nước cờ 10 bản các loại thư tập. Duy nhất hỗn loạn chính là Trần Lâm giường, chăn cho tới bây giờ không có giấy gấp qua. Dùng lời của hắn mà nói, ổ vàng ổ bạc không bằng mình nhà ổ chó. Chăn xếp được quá chỉnh tề, đi ngủ ngược lại ngủ không thơm. Tiểu Linh tỷ, người trước ngồi một hồi. Không đợi Vương Ngọc Linh cự tuyệt, Trần Lâm nghiêng đầu chui vào phòng bếp. Sau một lát, Vương Ngọc Linh tế nhu âm thanh phiêu vào. Trần Lâm, bên này là phòng vệ sinh sao? Ừm. Trần Lâm trả lời. Mấy giây sau, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, lại bị đóng lại. Vừa nghĩ tới Vương Ngọc Linh tại cách vách đi nhà cầu bộ dáng, Trần Lâm trong lòng liền có loại sao động cảm giác. Đệt. Ngươi cờ mờ nờ thật không phải là người. Thấp giọng mắng chính mình một câu, Trần Lâm vội vàng ngồi chồm hổm xuống nói dốc đằng thức ăn. ớt xanh thịt xào, tiểu xào đằng thức ăn, trái cà chua xúc trứng. Đây là hắn chuẩn bị muốn đốt ba cái thức ăn. Nếu như là hắn một cái nói, mà nói là một cái ớt xanh thịt xào là được. Về phần trái cà chua xúc trứng, coi như hết. Không phải là có nước sôi sao? Chờ Trấn Lâm đem hai món ăn một món canh bưng lên bàn, lại phát hiện trong phòng ngủ căn bản không có bóng người của Vương Ngọc Linh. Tiểu Linh tỷ. Ừ. Vương Ngọc Linh tế nhu âm thanh từ trong phòng vệ sinh bay ra, ta lập tức là tốt rồi. Trần Lâm nghi ngờ. Cái này đều vài chục phút rồi, Vương Ngọc Linh còn trên nhà xí. Đang suy nghĩ, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Vương Ngọc Linh mặt đẹp lao đỏ bưng một chậu tẩy quần áo tốt đi ra. Trần Lâm nhất thời sợ ngây người. Tiểu Linh tỷ, ngươi làm gì vậy a? Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn thấy ngươi trong phòng vệ sinh có mấy món quần áo bẩn, liền rửa cho ngươi rồi. Vương Ngọc Linh ôn nhu cười một tiếng, ửng đỏ trên khuôn mặt còn treo móc mấy hạt giọt nước. Chớ ngẩn ra đó, cho ta lấy mấy cái y giá muốn một cái mang cái cặp. Nhìn lấy tiểu quả phụ trên tay kẻ ca rô hoa của lót, Trần Lâm cả người đều là ngu. Ta đi. Lao Thiên đây là đang cùng hắn đùa gì thế? Chương 56, con bà nó, xem ta làm gì? Lúc ăn cơm, Trần Lâm một mực đang liếc trộm Vương Ngọc Linh, không phải là hắn sắc, mà là quá kỳ quái. Như vậy một cái xinh xắn tiểu quả phụ, xách theo 30-40 cân đặc sản địa phương từ nông thôn chạy tới thị trấn nhìn hắn, trả lại cho hắn giặt quần áo lót. Hắn có loại cảm giác không thật. Không biết là bị ớt xanh cay, vẫn là khí trời quá nóng, Vương Ngọc Linh mặt đẹp bay đỏ ửng nhàn nhạt. Trần Lâm ho khan hai tiếng, đánh vỡ trầm tĩnh. Tiểu Linh tỷ, cổ nãi nãi thân thể coi như không tồi. Tốt vô cùng, chính là không thể rời bỏ người, đến hầu hạ. Vương Ngọc Linh nói. Trần Lâm ới, lột, phần cơm, suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ được mấy năm trước cổ nãi nãi thân thể còn rất cường tráng, là bởi vì là cái kia trở về lên núi té lộn mèo một cái. Vương Ngọc Linh gật đầu một cái. Thầy thuốc nói thương tổn tới xương sống, nửa người dưới tê liệt. Mẹ ta lớn tuổi, không thể động thủ thuật, chỉ có thể từ từ nuôi. Ta mời Trần Thúc làm một cái xe lăn. Chờ ta mẫu thân thể khỏe mạnh chút ít, mang nàng đi ra phơi nắng, hy vọng có thể sớm một chút hồi phục. Trần Lâm thở dài. Vương Ngọc Linh đối với cổ nãi nãi thật sự là không thể chê, vốn là tại lão công xảy ra tai nạn xe cộ sau khi chết, nàng liền có thể về nhà mẹ để tái giá, nhưng nàng lại không để ý người đàn gái phản đối giữ vững lưu lại, chiếu cố tê liệt ở giường cổ nãi nãi. Một bên là tê liệt bà, còn vừa đến xuống đất làm việc, lo liệu việc nhà. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, Trần Lâm thật không biết là cái gì cho nàng lớn như vậy tín nhiệm, có thể giữ vững đến bây giờ. Trần Lâm từ trong thâm tâm kính nể. Tình cờ gian, nhìn thấy Vương Ngọc Linh nguyên bản mịn màng trên tay đã kết xuất một tầng hơi hơi vàng ố vết chai, Trần Lâm trong lòng khó chịu không nói ra được. Đúng rồi tiểu Linh tỷ, ngươi còn nhớ trên trở về ta đưa cho ngươi bình kia thuốc sao? Thế nào? Vương Ngọc Linh kinh ngạc nhìn lấy hắn. Trần Lâm cười nói, cái kia là một vị lão trung y tặng cho ta. Nhà bọn họ tổ truyền phương pháp bí truyền, quay đầu ta xem có thể hay không lại hướng vị kia lão trung y muốn một chai, cho cổ nãi nãi uống. Thuốc kia đối với mẹ ta hữu dụng. Vương Ngọc Linh giật mình nói. Ta không dám hứa chắc có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi cổ nãi nãi bệnh. Nhưng điều chỉnh cổ nãi nãi thân thể là nhất định có thể. Trần Lâm cười nói. Nước thuốc chẳng qua là mượn cớ. Hắn chuẩn bị trở về đầu dùng yêu lực thử xem, nhìn xem có thể hay không chữa trị cổ nãi nãi bị tổn thương xương sống. Vương Ngọc Linh nhất thời vui mừng không thôi. Bà lớn tuổi, mỗi ngày nằm liệt giường không nổi, thân thể càng ngày càng tệ, cho nên nàng mới sẽ cho người làm một cái xe lăn, mang bà đi ra ngoài phơi nắng. Hiện tại có cơ hội có thể điều chỉnh bà thân thể, nàng dĩ nhiên mừng rỡ khôn kể xiết. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, muốn bao nhiêu tiền ta đi chuẩn bị? Bao nhiêu tiền ta không biết. Trần Lâm cười nói, dựa theo vị kia lão trung y cách nói, bình kia thuốc ít nhất phải hơn 10 vạn đi. Mắc như vậy. Vương Ngọc Linh mặt đẹp nhất thời tái nhợt một mảnh. Đừng nói hơn 10 vạn, liền gia đình của nàng điều kiện, liền mấy ngàn đồng tiền đều không lấy ra được. Thấy nàng bộ dáng như vậy, Trần Lâm nhất thời có loại cảm giác có tội. Ách tiểu Linh tỷ, ta trêu chọc ngươi chơi đây. Lão kia trung y quan hệ với ta rất tốt, còn nói muốn thu ta làm đồ đệ, cái gì có tiền hay không, mấy chai thuốc mà thôi, không phải là đại sự gì. Tiểu quả phụ trợn mắt nhìn xinh đẹp trong mắt. Không phải là hơn 10 vạn sao? Không có đắt như vậy. Quay đầu ta đưa mấy chai rượu lâu năm đi qua, quá khứ, là được. Trần Lâm chê cười nói. Thật sự kim đều thật. Trần Lâm mang theo một đũa thức ăn bỏ vào Vương Ngọc Linh trong chén. Ngươi yên tâm, chuyện này liền bao ở trên người ta ăn cơm trước. Ồ! Vương Ngọc Linh định thần nhìn lấy Trần Lâm, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trần Lâm bị nhìn chằm chằm có chút rợn cả tóc gáy, rất lúng túng. Đang lúc ấy thì, có người gõ cửa. Trần Lâm đuổi vội vàng đứng dậy. Tiểu Linh tỷ, ngươi ăn trước, ta đi xem một chút là ai tới. Cửa vừa mở ra. Một cổ sơn chi hoa mùi thơm nhào tới trước mặt, để cho Trần Lâm không tự chủ được hít sâu một hơi. Trong nhấp nháy, hắn sợ ngây người. Ta đi. Nàng làm sao tới? Nhâm lão sư, ngài đây là... Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đứng ở cửa. Nàng dường như có khuynh hướng thích cái loại này thuộc nữ ăn mặc, khởi ra muôn đời không đổi đồ công sở, một thân màu vàng nhạt thêu tiểu váy, màu đỏ thắm cuộn sóng lớn tử phi trên vai, trên chân mặc chính là một đôi giày cao gót màu trắng. Nếu không phải là trên mặt nàng lạnh băng băng thần sắc, Trần Lâm đều sẽ cho là Nhậm Nhược Yên có phải hay không có một cái sinh đôi tỉ muội. Ở trường học, lạnh đến liền cùng một pho tượng đá một dạng, còn động một chút là vô bản, cầm chui nhà cầu nữ sự tỉnh tới uy hiếp hắn. Rời đi trường học sau, lập tức ăn mặc con gái rượu, liền cùng 18 tuổi thiếu nữ một dạng. Nhân cách quá nước ra. Để cho Trần Lâm càng giật mình là, trong tay Nhậm Nhược Yên còn cầm buổi sáng hắn trả về đi hộp quà. Tình huống gì? Không hoan nên ta, Nhậm Nhược Yên nói. Sao có thể a, ngài? Trần Lâm cười khan, lời còn chưa dứt, Nhậm Nhược Yên thẳng theo trước mặt hắn đi qua, nương theo lấy một làn gió thơm, tựa như quen tựa như tiến vào gia tộc của hắn. Mẹ nó. Trần Lâm giận đến liền mắt trợn trắng. Vừa đóng cửa, chỉ thấy hai nữ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khó trách không hoan nên ta, nguyên lai là Kim Ốc Tàng Tiểu. Nếu như vậy, ta đây cũng không quấy rầy. Nhậm Nhược Yên hướng Trần Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người liền chuẩn bị đi. Đừng! Trần Lâm nào dám để cho nàng đi. Còn cái gì Kim Ốc Tàng Tiểu, đây không phải là chuẩn bị giết chết hắn sao? Tránh ra! Nhậm Nhược Yên lạnh giọng quát. Nhâm lão sư, ngài hiểu lầm, đây là ta Tiểu Linh tỷ. Trần Lâm chê cười nói. Chị của ngươi Nhậm Nhược Yên vẻ mặt buông lỏng một chút. Ừ. Xin chào, ta gọi là Vương Ngọc Linh, là Trần Lâm hàng xóm. Vương Ngọc Linh đứng lên, cùng Nhậm Nhược Yên chào hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Nhậm Nhược Yên lại lạnh xuống, khỏe ánh mắt xéo qua giống như đao phiến một dạng cắt Trần Lâm tiểu trái tim. Nhậm Nhược Yên, hắn tiếng Anh lão sư. Hai nữ nhân hai mắt tương đối. Không biết tại sao, Trần Lâm dường như tại hai nữ nhân mặt mũi trong lúc đó thấy được một loại kêu tia lửa đồ vật. Nhậm lão sư, ngài ngồi. Vương Ngọc Linh theo góc phòng rời tới một tấm tiểu đáng tử. Cảm ơn, quá cứng rắn. Nhậm Nhược Yên xoay người ngồi ở Trần Lâm mép giường, hai chân thon dài chồng chung một chỗ, hai tay đặt ngang ở trên chân, tú vác thẳng tắp, cả người vòng quanh thuộc nữ khí tức. Đương nhiên, Trần Lâm cũng sẽ không thực sự liền cho là Nhậm Nhược Yên là một cái thuộc nữ. Nữ nhân này nổi giận lên, liền cùng giận dữ sư tử cái một dạng, ai cũng đến phạm sợ. Coi như không nổi giận, đó cũng là một tòa lạnh thấu xương băng sơn. Chẳng qua là lão thiên đem nàng điêu đến dễ nhìn một chút mà thôi. Quét mắt Nhậm Nhược Yên cái kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông kiểu mỹ gương mặt. Đúng. Chẳng qua là hơi hơi đẹp mắt một chút. Trần Lâm rất trái lương tâm nghĩ. Nhậm lão sư, Trần Lâm ở trường học thành tích thế nào? Vương Ngọc Linh dọn dẹp chén đũa, tùy ý hỏi. Rất tốt. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy nàng, ngươi thường xuyên đến thăm hắn. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Không có, đại tỷ nói hắn thường xuyên ở bên ngoài quán cơm nhỏ ăn cơm. Ăn không ngon cũng lãng phí tiền, ta liền cho hắn mang chút ít trong nhà đặc sản địa phương qua tới. Đại tỷ. Ta gọi là mẹ của Trần Lâm đại tỷ, hắn gọi ta Tiểu Linh tỷ, chúng ta cắt kêu riêng. Ồ. Nhậm Nhược Yên hàn quang bắn ra bốn phía con người đánh vào trên mặt Trần Lâm, khỏe miệng xuống răng dường như còn chết cắn. Trần Lâm cả người đều sợ hãi. Ta đi. Xem ta làm gì. Ta một câu nói đều không có nói. Chương 57, Nhậm lão sư, ngươi không cần để phòng ta đấy. Vương Ngọc Linh không có đợi bao lâu, nhanh 6 giờ thời điểm liền chuẩn bị rời đi. Nàng còn muốn đuổi thừa trở về nông thôn xe buýt. Trần Lâm cũng không có lưu nàng. Cổ nãi nãi ở nhà một mình bên trong, cần người chiếu cố. Tiểu Linh tỷ, trên đường chú ý an toàn. Ừm. Vương Ngọc Linh bước chân dừng lại, đột nhiên đặt tay lên bả vai của Trần Lâm, cho hắn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn cổ áo. Một người chiếu cố thật tốt chính mình, qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi. Trần Lâm nheo mắt. Liền vội vàng nói, không cần đâu, nhà ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không cần phiền toái như vậy. Không có chuyện gì, tới một chuyến thị trấn cũng thuận lợi. Được rồi. Trần Lâm lúng túng cười. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác phía sau có một đôi lạnh băng băng con ngươi theo dõi hắn, giống như là muốn bắt hắn cho quả một dạng. Ta đi đây. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng cùng Nhậm Nhược Yên nói cá biệt. Trần Lâm khách khí nói, Tiểu Linh tỷ. Nếu không ta đưa ngươi đi nơi này cách trạm xe cũng có chút xa tê. Vừa mới dứt lời, ngang hông liền truyền tới một cổ đau nhói cảm giác. Quá cờ mờ nờ đau đớn. Liền cùng một cái kìm nhổ đinh tại kẹp thịt của hắn một dạng. Đau đến Trần Lâm cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Vương Ngọc Linh kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không là thân thể không thoải mái? Bên hông buông lỏng một chút, Trần Lâm cười khăn nói, không việc gì, bị con muỗi cắn một cái. Ngọc Vương Linh hoài nghi xem hắn, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng hắn Nhậm Nhược Yên. Ta đưa ngươi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Nhậm lão sư, vậy quá làm phiền ngài. Vương Ngọc Linh vội vàng nói. Không phiền thoái. Nhậm Nhược Yên nhìn cũng không nhìn Trần Lâm một cái, thẳng đi xuống lầu. Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới cái đó hồi quả. Nhậm lão sư, ngài đồ vật còn không có mang đi. Ném. Trần Lâm, ta đây cũng đi. Vương Ngọc Linh lông mày xinh đẹp hơi nhăn, đi theo Nhậm Nhược Yên chớ chớ xuống lầu. T. Thấy người đều đi, Trần Lâm vội vàng nuốt ngang hông thịt mềm, mới vừa rồi nước mắt đều thiếu chút nữa cho hắn đau đi ra. Tình huống gì a đây là? Hắn cái gì cũng không làm liền bị Nhậm Nhược Yên nữ nhân này cho ác bấm nhất kế, túi đầu nhìn một cái, khối thịt kia đều cờ mở nở tím rồi, rõ ràng còn có hai cái dấu ngón tay. Đệt. Màu đỏ sầm hiện đại 35 trên. Hai nữ nhân đều rất trầm mặc. Một cái mặt không cảm giác lái xe, một cái lẳng lặng nhìn cửa sổ người ngoài nghề. Đến trạm xe, Vương Ngọc Linh không có lập tức xuống xe, thanh âm nhỏ nhu nói, Nhậm lão sư, cảm ơn người đưa ta. Không cần. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Vương Ngọc Linh nhìn lấy gò má của nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, Nhậm lão sư dường như rất quan tâm Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên lông mi thật dài run rẩy. Ta là lão sư, hắn là học sinh, lão sư quan tâm học sinh rất bình thường. Cái đó hồi quả. Sách. Ồ. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh giữa hai lông mày cái kia mỹ lệ thiếu phụ phong tình, Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái, ngươi cũng rất quan tâm hắn. Hắn đã cứu ta. Ừ. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt nghi ngờ. Vương Ngọc Linh nói, mấy ngày trước ta sinh một cơn bệnh nặng, là hắn tìm cho ta thuốc, chữa hết ta. Tiểu tử kia là có bản lĩnh này. Đúng a? Vương Ngọc Linh gật đầu một cái, trên gương mặt tươi cười lộ ra nụ cười, trên trở về hắn còn ở trên núi đánh một con hơn 300 cân heo rừng, trong thôn thợ săn cũng rất khó làm được. Không nhìn ra. Nhậm Nhược Yên lông mày xinh đẹp khều một cái. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Vương Ngọc Linh tay trái trên ngón vô danh, có một cái nhàn nhạt con dấu. Người kết hôn rồi. Ừm. Trên mặt Vương Ngọc Linh khó được lộ ra một nụ cười khổ, gật đầu một cái. Hai năm trước kết. Chiếc nhẫn làm sao không có đeo. Hắn đi. Qua đời. Hai nạn xe cộ. Nhậm Nhược Yên tĩnh lặng, nói, thật xin lỗi. Không việc gì. Vương Ngọc Linh hít sâu một hơi, nói, hai năm rồi, mặc dù rất khổ, nhưng ta cũng quen lên rồi. Ngươi còn trẻ, có thể lại tìm một cái. Nhậm Nhược Yên nói, ta là một cái quả phụ, trong nhà còn có một cái tê liệt ở giường bà. Nếu như ta đi, bà liền không người chiếu cố. Ta nghe Trần Lâm nói nhà bọn họ là tổ truyền trung y thế gia, gia gia của hắn có rất cao y thuật. À có chuyện này. Vương Ngọc Linh sửng sốt một chút. Nhìn lấy nàng biểu tình kỳ quái, Nhậm Nhược Yên cũng sửng sốt. Không phải là. Ta đến Trần Gia Thôn 2 năm, chưa có nghe nói qua nhà hắn có người biết y thuật. Vương Ngọc Linh lắc đầu nói. Tốt ta ca. Nhậm Nhược Yên tấm kia Mỹ đến cực kỳ bi thảm gương mặt lập tức đen xuống. Vương Ngọc Linh cười nói. Bất quá Trần Lâm nói, hắn gặp phải một vị lao trung y, muốn thu hắn làm đồ, còn nói giúp ta bà đòi mấy bộ lao trung y tổ truyền thuốc đến có thể điều chỉnh ta bà thân thể. Người tin? Tin a. Vương Ngọc Linh nghiêm túc gật đầu. Nàng dùng qua loại thuốc kia, rất hữu hiệu, trong một đêm bệnh của nàng liền toàn bộ tốt rồi. Nhậm Nhược Yên như cũ sầm mặt lại. Xe đã đến, ta đi trước. Vương Ngọc Linh nhìn phía xa lái tới xe buýt. Trên đường chú ý an toàn. Cảm ơn. Vương Ngọc Linh do dự một chút. Nhậm lão sư. Ừ. Thật ra thì, ngươi không cần để phòng ta, ta cùng Trần Lâm chẳng qua là thông thường hàng xóm quan hệ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn cũng chỉ là thông thường thầy trò quan hệ. Ngươi mới vừa rồi bóc hắn. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác quăng qua đầu, có bốn lá bạch ngân bông thai tại nàng ửng đỏ gò má bên đung đưa. Ngươi hoa mắt. Ha ha. Phòng thuê bên trong. Trần Lâm nhìn lấy đặt lên giường hộp quà. Kỳ quái. Nàng tại sao lại đem cái này Âu Phục đã lấy tới? Nhận thức nói thật lên, Âu Phục chẳng qua là một cái đạo cụ, dùng hết rồi tự nhiên phải trả cho chủ nhân của nó. Kết quả Nhậm Nhược Yên tự mình cho hắn đưa tới cửa. Chẳng lẽ là cố ý mua được đưa cho ta? Trần Lâm không khỏi đồ đoán nghĩ vậy. Bởi vì cái này bộ Âu Phục cùng hắn quá vừa người rồi, giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu một dạng, không có lớn hay không, vừa vẫn thích hợp. Chẳng lẽ nàng yêu thích ta? Suy nghĩ Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng mặt đẹp. Trần Lâm không khỏi dùng mình một cái. Coi như hết. Cái kia tòa băng sơn làm sao có thể sẽ thích chính mình. Huống chi nàng là lão sư, mình là học sinh, hai người căn bản không có ở đây một cái cấp độ trên. Trần Lâm vô khuôn mặt của mình, làm cho mình tỉnh hồn lại. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ngày đó ta vì nàng đỉnh lớn như vậy lôi, còn chữa hết Liễu Nguyệt Phương chân bệnh. Nàng đưa ta ô phục, nhất định là vì cảm ơn ta, chẳng qua là nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói rõ.
Đúng, nhất định là quà cảm ơn.
Nghĩ thông suốt, Trần Lâm cả người đều nhẹ nhõm. Vui dạo dực lấy điện thoại di động ra, cho tiểu phú bà gọi điện thoại đi qua, quá khứ, kết quả tiểu phú bà tiếp tới không nói một câu liền lập tức cúp điện thoại. Mấy giây sau, tiểu phú bà phát tới tin tức, nói ở bên ngoài đi dạo phố. Cùng hắn mẹ vợ đại nhân cùng nhau đi dạo phố. Trần Lâm không nói gì. Lúc này mới vừa đi một cái cha vợ đại nhân, hiện tại lại tới một cái mẹ vợ đại nhân, hôm nay là hoàn toàn không có cách nào cùng tiểu phú bà bồi dưỡng tình cảm. Giặt sạch một cái, tắm nước lạnh, thần thanh khí sảng Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường. Rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Theo những ngày qua tu luyện, hắn cách hai sao thợ săn yêu tinh cấp bậc cũng càng ngày càng gần. Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu hấp thu cái viên này yêu tinh nguyệt thạch, bởi vì đây là hắn bắt lấy hai sao ác ma hệ tiểu yêu tinh gờ lò gì ạ đạo cụ. Nửa đêm 11 giờ, Trần Lâm đúng lúc tỉnh lại. Hai đạo tinh mang trong nháy mắt đâm rách trong phòng hắc ám. Không sai biệt lắm. Luisa, chúng ta đi. Chương 58, để cho tiểu yêu tinh sợ hãi ma quỷ. Cái kia tiểu yêu tinh làm sao chạy đến nơi này? Tại huyện Vân Xuyên mặt đông bắc, cách thành khu đại khái mười mấy cây số địa phương có mấy tòa chặt dựa chung một chô núi lớn, U Dạ Mạ. Lúc này, Trần Lâm vào vị trí vào trong đó một tòa núi lớn sườn núi chỗ. Chung quanh là mịt mờ vô tận hắc ám, chỉ có xa xa có thể loáng thoáng nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh đèn, giống như là khảm nạm ở trong trời đêm bảo thạch, lóe lên lánh đạm hào quang màu vàng. Bên hai là đủ loại côn trùng kêu vang, âm thanh không dứt hai. Trên núi không khí phi thường rõ ràng mới, nhưng lại có một loại vô hình ướt lạnh, để cho Trần Lâm mơ hồ phát rét. Hắn cầm lấy đồng hồ tìm yêu. Đang chính xác phong tỏa ác ma hệ tiểu yêu tinh gờ lò di ạ phương hướng. Đồng hồ tìm yêu ngoại trừ có thể nhắc nhở Trần Lâm có không biết tiểu yêu tinh ra hiện tại hắn 100 mét trong vòng chức năng ở ngoài, còn có một cái chức năng, đó chính là đang hấp thu con nào đó tiểu yêu tinh yêu lực sau. Liền có thể đại khái phong tỏa cái con kia tiểu yêu tinh phương hướng, cũng không giới hạn khoảng cách. Đêm đó tại phòng ngủ của Tần Hình, cùng gỡ lò gì ạ thời điểm chiến đấu, Trần Lâm liền thừa cơ lợi dụng đồng hồ tìm yêu rút lấy gỡ lò gì ạ một tia ác ngộng sức mạnh. Hiện nay, mượn đồng hồ tìm yêu trong ác ngộng sức mạnh, hắn truy lùng đến nơi này. Chủ nhân! Tiểu yêu tinh lù ị xạ lôi kéo tay của Trần Lâm. Trần Lâm xoay qua đầu, lại phát hiện lù ị xạ khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, thân thể khẽ run. Giống như là đang sợ cái gì đổ vật. Luisa, ngươi làm sao vậy? Tiểu yêu tinh thần sắc khẩn trương nói, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi, nơi này rất nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Trần Lâm cả kinh, chuyện gì xảy ra? Tiểu yêu tinh móc méo cái miệng nhỏ nhắn. Luisa nhớ đến nơi này. Nơi này là Luisa xuất hiện địa phương. Ngươi xuất hiện địa phương có ý gì? Trần Lâm nghi ngờ không hiểu.
Đúng vậy, chính là xuất hiện địa phương mà.
Tiểu yêu tinh nhăn nhó, dường như không muốn nhiều lời. Trần Lâm cũng không muốn làm khó nàng, nhưng nếu như không bắt được gờ lọ gì ạ, hắn cả ngày cũng phải lo lắng đề phòng, đảm bảo không cho phép ngày nào cái con kia tiểu yêu tinh lại đi gây sự với Tần Hình. Huống chi, rời đổi theo thời gian, đồng hồ tìm yêu trong cái kia một luồng ác ngộng sức mạnh dần dần tiêu tan, chờ hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn liền sẽ mất đi chủ động, chỉ có thể chờ đợi gờ lọ gì ạ tìm tới cửa. Bỏ qua hôm nay, Lâm vào bị động. Cho nên, hắn tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Luisa, nếu như hôm nay không bắt được gờ lọ gì ạ, sau đó hy vọng liền sẽ rất mong manh. Ngươi suy nghĩ một chút tiểu phú bà tỷ tỷ, ngươi hy vọng nhìn thấy gờ lọ gì ạ tổn thương nàng sao?
Luisa không hy vọng.
Tiểu yêu tinh cúi đầu, yếu ớt nói. Trần Lâm nói, vậy ngươi liền hẳn là trợ giúp chủ nhân, bắt gờ lọ gì ạ, không thể để cho nàng lại có cơ hội đi tổn thương tiểu phú bà.
A.
Tiểu yêu tinh do dự một chút, nói, nhưng là chủ nhân phải đáp ứng Luisa. Không thể đi nơi đó. Nơi đó thực sự rất nguy hiểm, Luisa rất sợ hãi chủ nhân sẽ không thấy.
Tiểu yêu tinh ôm lấy Trần Lâm, mắt to rưng rưng nước mắt.
Không thể đi nơi nào.
Liền nơi ấy.
Tiểu yêu tinh chỉ phía bắc ngọn núi kia.
Phương xa, bóng tối đỉnh núi bóng mờ lối lối, giống như là tụ tập một đám đáng sợ quái vật.
Tiểu yêu tinh xít lại gần Trần Lâm lỗ thai, lặng lẽ nói, nơi đó ở một con ma quỷ, sẽ đem chủ nhân ăn hết, chủ nhân muôn ngàn lần không thể đi.
Ma quỷ.
Trần Lâm trái tim nhỏ run lên. Liên tiểu yêu tinh loại này trong truyền thuyết sinh vật đều xuất hiện, lại xuất hiện trong thần thoại ma quỷ cũng không phải là không thể.
Luisa, cái con kia ma quỷ dáng dấp ra sao?
Nó có một tấm thật là tốt đẹp lớn miệng, cái gì đều ăn. dũng cảm tiểu yêu tinh Lucy chính là bị nó ăn hết, cũng không trở về nữa.
Một cái mồm to.
Trần Lâm đờ đẫn, trong đầu bắt đầu mô tả cái kia ma quỷ bộ dáng.
Tiểu yêu tinh thần sắc hốt hoảng.
Chủ nhân, Lucy rất lợi hại.
Nàng là ba tinh hỏa hệ tiểu yêu tinh, có thể khống chế ngọn lửa sức mạnh, nhưng là lại không đánh lại ma quỷ, bị ma quỷ ăn, ô ô.
Đừng khóc.
Trần Lâm liền vội vàng đem tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, an ủi nàng.
Qua rất lâu, tiểu yêu tinh mới dừng lại tiếng khóc, nâng lên nước mắt lưng tròng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy hắn,
chủ nhân đáp ứng lụ ý xa, không nên đi chỗ đó có được hay không?
Được.
Chủ nhân đáp ứng ngươi, ngươi nói không đi chúng ta liền không đi.
Nói thật, Trần Lâm cũng sợ.
Liền ba sao cấp bậc tiểu yêu tinh đều không đánh lại cái gì đó ma quỷ, hắn đi không khác nào chịu chết.
Chủ nhân thật được.
Tiểu yêu tinh lúc này mới cao hứng, ôm lấy cổ của hắn làm nũng.
Trần Lâm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng lau sạch trên mặt tiểu yêu tinh vệt nước mắt.
Đang lúc ấy thì, đồng hồ tìm yêu trên cây kim chỉ lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn.
Cuối cùng chỉ định một cái phương hướng.
Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Lâm cảm ứng được một cổ tà ác lại quen thuộc yêu lực hướng về chính mình nơi này tiếp cận.
Tốc độ rất nhanh.
Gỡ lọ gì ạ?
Trần Lâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đem trong túi yêu tinh nguyệt thạch ném xuống đất, sau đó kéo tiểu yêu tinh chui vào một bên trong bụi cây.
Túi người xuống, dòm ngó cái hướng kia.
Tiểu yêu tinh cũng vội vàng đưa ra tay nhỏ, đem miệng của mình cho thật chặt che.
Nàng nhưng là nhớ đến trên trở về cũng là bởi vì nàng không tự chủ được nhắc nhở, để cho chủ nhân mình mất đi bắt lấy gỡ lọ gì ạ cơ hội tốt nhất.
Rất nhanh.
Một cái tiểu yêu tinh xuất hiện tại Trần Lâm trong tầm mắt.
Tinh xảo mặt đẹp vô cùng lạnh lùng, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen đỉnh nhọn mũ, chân mang một đôi màu xanh đậm trục dày, Lâm không bay tới, một con tóc dài đen nhánh ở sau lưng nàng lay động.
Gỡ lọ gì ạ?
Rốt cuộc hiện thân.
Chợt thấy con này tiểu yêu tinh ngừng ở xa mấy chục thước địa phương, Trần Lâm nhất thời căng thẳng trong lòng.
Đồng thời, một cái khổn yêu tỏa liên cũng ra hiện ở trong tay của hắn.
Xa xa, gỡ lọ gì ạ mặt lạnh, con mắt màu xanh sấm quét nhìn chung quanh.
Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại trên đất cái kia trên người yêu tinh nguyệt thạch.
Nàng rất cẩn thận.
Cho dù đối mặt yêu tinh nguyệt thạch vật chân quý như vậy, vẫn không có bị bên cạnh, trái phải.
Gỡ lọ gì ạ đứng ở đằng xa ngắm nhìn.
Tình cờ hướng trong tầm mắt khả nghi địa phương đánh ra từng đạo yêu lực, cùng sử dụng ác ngộng sức mạnh đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao quanh.
Cho đến sau mười mấy phút, thấy chung quanh không có khác thường, nàng mới từ từ đến gần cái viên này yêu tinh nguyệt thạch.
Trần Lâm rất khẩn trương.
Thật chặt siết khổn yêu tỏa liên, tuy thời chuẩn bị đem khổn yêu tỏa liên ném ra.
Gần.
Ngay tại gỡ lọ gì ạ đến gần hắn trong vòng 10 thước thời điểm, hắn trong nháy mắt nhảy ra bụi cây, cũng đem khổn yêu tỏa liên hướng gỡ lọ gì ạ thẳng ném ra ngoài.
Khổn yêu tỏa liên lúc này hóa thành một cái linh động con rắn nhỏ, trong nháy mắt bó hướng con này ác ma hệ tiểu yêu tinh.
Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng lạ thường vô ý.
Ý gì theo tình huống bình thường, gỡ lọ gì ạ tuyệt đối không chạy thoát khổn yêu tỏa liên quấn quanh.
Dù sao khoảng cách quá gần.
Gần trong gang tấc.
Nhưng phát sinh ngoài ý muốn.
Gỡ lọ gì ạ dường như sớm có phòng bị, tại Trần Lâm ném ra khổn yêu tỏa liên trong nháy mắt, thân thể của nàng nổ thành một đám mưa máu, cuốn lên trên đất yêu tinh nguyệt thạch liền chuẩn bị bỏ trốn.
Đừng mơ tưởng.
Trần Lâm chợt quát, một viên yêu tinh thối đạn lép xuất hiện ở trong tay, lập tức ném về đoàn huyết vụ kia.
Ầm.
Yêu tinh thối đạn lép ở giữa không trung nổ tung.
Đoàn huyết vụ kia giống như là bị như ngừng lại không trung.
Chương 59, thành công bắt gỡ lọ gì ạ?
Thành công.
Trần Lâm mừng rỡ.
Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tóm lấy gỡ lọ gì ạ, để cho hắn có loại cảm giác không thật.
Mặc dù không chân thật, nhưng hắn vô cùng tin tưởng yêu tinh thối đạn lép sức mạnh. Đây là hắn tổ tiên đặc biệt nghiên cứu ra được khắc chế tiểu yêu tinh pháp bảo.
Đừng nói hai sao cấp bậc tiểu yêu tinh, chính là ba sao tiểu yêu tinh, chúng một viên yêu tinh thối đạn lép cũng sẽ mất đi sức phản kháng.
Hoa nha!
Chủ nhân thật là lợi hại.
Tiểu yêu tinh lũ ị xạ cũng vỗ tay nhỏ hoan hô lên.
Trong lúc một người một yêu ăn mừng thời điểm, giữa không trung huyết vụ trong lúc bất chợt nổ tung.
Gỡ lọ gì ạ xuất hiện.
Không có bị mê choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn lạnh lẽo.
Ta đi!
Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc.
Liên yêu tinh thối đạn lép như vậy đại sát khí cũng không đối phó được con này ác ma hệ tiểu yêu tinh sao.
Gỡ lọ gì á lạnh lùng nhìn chằm chằm bên người Trần Lâm Luisa.
Luisa, ngươi con này vô năng tiểu yêu tinh, đáng xấu hổ phản đồ.
Nha!
Tiểu yêu tinh sợ đến giấu đến sau lưng của Trần Lâm, không dám nhìn tới gỡ lọ gì ạ.
Gỡ lọ gì ạ là đặc thù chủng loại tiểu yêu tinh, đối với các nàng những thứ này phổ thông chủng loại tiểu yêu tinh trời sinh liền có một loại áp chế.
Thấy gỡ lọ gì ạ, tiểu yêu tinh lũ ị xạ giống như là con chuột gặp được mèo.
Trận mắt nàng liền trái tim nhỏ run rẩy run rẩy.
Hừ. Gỡ lọ gì ạ lạnh lùng nói, chờ ta giết tên nhân loại này, lại thật tốt thu thập ngươi.
Gỡ lọ gì ạ, ngươi cũng không giết được ta.
Trần Lâm cười lạnh, mới vừa có hành động, sau lưng Lũ Ỷ Xạ đột nhiên theo sau lưng của hắn chui ra.
Lũ Ỷ Xạ không cho phép thương thế của ngươi hại chủ nhân.
Tiểu yêu tinh một tấm xinh đẹp bút bê mặt trắng như tuyết một mảnh, lại dũng cảm mà kiên định đứng ở trước mặt của Trần Lâm.
Đương nhiên, nếu như cái này tiểu yêu tinh có thể ngẩng đầu lên, đừng đi quấn quýt tay nhỏ của nàng rốt cuộc non không non, dũng cảm đối mặt gỡ lọ gì ạ tức giận ánh mắt, vậy thì càng tốt hơn.
Trần Lâm thật muốn ôm cái này tiểu yêu tinh ác hôn một cái.
Quá làm cho chủ nhân cảm động.
Không uổng công chủ nhân hơn nửa đêm bỏ dậy đi mua trái táo xanh.
Luisa, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta gỡ lọ gì ạ đấu sao?
Gỡ lọ gì ạ cười lạnh, nhỏ nhắn xinh xắn chung quanh thân thể tràn ngập màu đỏ sậm sương ngủ, đó là thuộc về ác ngộng sức mạnh.
Luisa mới không sợ ngươi.
Tiểu yêu tinh ngẩng đầu lên, nói lớn tiếng.
Giống như là vì cho chính mình cố gắng lên động viên, tiểu yêu tinh tay vung lên, một đạo bạo phong long quyển cuốn lên khắp nơi núi đá, thanh thế kinh người.
Người tên phản đồ này, ta muốn bắt ngươi lại, giao cho công chúa điện hạ xử trí.
Gỡ lọ gì ạ tức giận nói.
Trần Lâm một mực nhìn chằm chằm con này ác ma hệ tiểu yêu tinh, trong lúc bất chợt, hắn bén nhạy phát hiện gỡ lọ gì ạ thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, giống như là muốn từ giữa không trung rơi xuống.
Quả nhiên,
yêu tinh thối đạn lép không có mất đi hiệu lực.
Hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, lấy yêu tinh thối đạn lép sức mạnh, chỉ cần là không cao hơn 3 sao tiểu yêu tinh, tuyệt đối có thể đuổi một cái đúng.
Lại ngược lại không chế trụ được một cái 2 sao tiểu yêu tinh.
Hoàn toàn không có đạo lý.
Hiện tại thấy gỡ lọ gì ạ dị thường, hắn công khai.
Nhất định là ác ngộng sức mạnh quá mức đặc thù, lại cộng thêm yêu tinh thối đạn lép không có ở trước mặt của gỡ lọ gì ạ nổ tung, cho nên con này tiểu yêu tinh mới không có bị tại chỗ khống chế được.
Mặc dù như vậy, gỡ lọ gì ạ cuối cùng vẫn bị yêu tinh thối đạn lép dư âm nổ mạnh quét trúng, thân thể bắt đầu xuất hiện dị thường.
Lúc này, gỡ lọ gì ạ cũng dường như phát giác cái gì, kế hoạch chạy trốn.
Luisa, động thủ.
Trần Lâm hét lớn, lại là một cái khổn yêu tỏa liên xuất hiện tại trong tay.
Yêu lực truyền vào, ngân quang bắn ra bốn phía khổn yêu tỏa liên lúc này hóa thành một cái linh động con rắn nhỏ hướng gỡ lọ gì ạ bắn tới.
Tìm chết.
Gỡ lọ gì ạ vô cùng phẫn nộ, tay nhỏ vung lên, ác ngộng sức mạnh hình thành đỏ ngầu trường tiên quất về phía khổn yêu tỏa liên.
Bạo phong long quyển.
Luisa cũng động thủ.
Mấy thước cao vòi rồng xuất hiện giữa sân, mang theo lấy khắp nơi núi đá chặn lại trong tay gỡ lọ gì ạ ác ngộng chi tiên.
3.
Vòi rồng cùng ác ngộng chi tiên đụng nhau, nhất thời bị ác ngộng chi tiên từ trong chém thành hai khúc, nơi trọng yếu yêu lực bị đánh tan, vòi rồng lúc này mất đi.
Thừa dịp cơ hội này, khổn yêu tỏa liên bắn ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy thân thể của gỡ lọ gì ạ.
Gỡ lọ gì ạ lập tức liền muốn thi triển ác ngộng độn thuật, chạy thoát khổn yêu tỏa liên quấn quanh.
Nhưng đã sớm chờ đã lâu Trần Lâm căn bản không có khả năng cho nàng cơ hội này.
Trên người chỉ còn lại 2 quả yêu tinh thối đạn lép toàn bộ nhìn về phía gỡ lọ gì ạ.
Bịch bịch.
2 quả yêu tinh thối đạn lép nổ tung, một tả một hữu, nổ tung sau sức mạnh đem gỡ lọ gì ạ hoàn toàn bao phủ ở bên trong.
Vẹn vẹn chống cự trong mấy giây.
Gỡ lọ gì ạ liền lâm vào hôn mê, lung la lung lay từ giữa không trung rơi xuống tới mặt đất.
Hoa nha.
Chủ nhân thành công.
Luisa hưng phấn nhảy cỡ lên, màu hồng cuộn sóng lớn phát nhảy động.
Trần Lâm cũng là vui mừng nhướng mày.
Khổn yêu tỏa liên đã hóa thành một cái màu trắng bạc vòng tay, quấn quanh ở cổ tay của gỡ lọ gì ạ trên.
Cho dù nàng hiện tại tỉnh hồn lại, cũng không khả năng trốn nữa rơi.
Bắt gỡ lọ gì ạ cũng có lũ ị xạ công lao, cho nên là chúng ta thành công.
Hi hi.
Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì nếu như ngươi dám đả thương ta, công chúa điện hạ nhất định sẽ giết ngươi.
Cuối cùng là 2 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh, gỡ lọ gì ạ rất nhanh tỉnh hồn lại.
Nhưng lại vô lực nằm trên đất, thần sắc hốt hoảng.
Tại yêu tinh thối đạn lép cùng khổn yêu tỏa liên đồng thời bảo đảm xuống, nàng đã mất đi sức phản kháng.
Luisa móc méo miệng.
Gỡ lọ gì ạ, ngươi buông tha đi, chủ nhân rất tốt, trả lại Luisa mua trái táo xanh ăn.
Lại nói, công chúa điện hạ lại không ở cái thế giới này.
Ngươi con này vô năng tiểu yêu tinh, chứ ăn ra còn có thể biết cái gì.
Gỡ lọ gì ạ tức giận trợn mắt nhìn người nàng.
Hừ,
Luisa mới không vô năng.
Luisa hai tay xiên trước eo thon nhỏ, trừng mắt ngược trở về, Luisa đánh bại gỡ lọ gì ạ mới là nhỏ yếu tiểu yêu tinh.
Ngươi,
gỡ lọ gì ạ giận đến đầu choáng váng một cái, thiếu chút nữa bất tỉnh.
Trần Lâm cũng không chần chờ, đưa tay tại đồng hồ tìm yêu một cái nút trên điểm một cái.
Một tòa tinh quang thôi sán 6 mang tinh trận xuất hiện tại thân thể của gỡ lọ gì ạ chung quanh.
Đáng giận nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Tại một trận hoảng sợ trong tiếng thét chói tai,
thân thể của gờ lọ gì ạ hóa thành vô số ánh sao, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm thẻ màu đen, rơi xuống tại sáu mang bên trong tinh trận. Thẻ chính diện là bộ dạng của gờ lọ gì ạ, đầu đội màu đen đỉnh nhọn bốc lên, người mặc màu xanh đậm tiểu váy ngắn trang phục, tóc dài đen nhánh buông xuống tới lòng bàn chân. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như cũ như xương. Thẻ chính diện phía trên còn có chữ viết ngắn gọn giới thiệu. Gỡ lọ gì ạ, hai sao ác ma hệ tiểu yêu tinh. Chủ muốn năng lực, thao túng ác ngộng. Tiềm lực trưởng thành, 5 viên ngôi sao. Thẻ phía sau, chính là tòa kia phiên bản thu nhỏ 6 mang tinh trận. Nhìn lấy tấm này tấm thẻ màu đen, Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Lưu ý xạ yêu thẻ là màu trắng bạc, gỡ lọ gì ạ là màu đen, chắc là thuộc tính không giống nhau, cho nên tạo thành biến ảo thành yêu thẻ sau màu sắc cũng không giống nhau. Tiềm lực trưởng thành. So với lũ ị xạ nhiều hơn hai khoảng ngôi sao. Chương 60, hai cái tiểu yêu tinh. Mặc dù Trần Lâm bây giờ còn không hiểu tiềm lực trưởng thành cụ thể đại biểu cái gì, nhưng đoán chừng cùng tiểu yêu tinh sau này thành tiểu có quan hệ. Lũ ị xạ là phổ thông chủng loại phong hệ tiểu yêu tinh, tiềm lực trưởng thành 3 viên ngôi sao. Gỡ lọ gì ạ là đặc thù chủng loại ác ma hệ tiểu yêu tinh, tiềm lực trưởng thành 5 viên ngôi sao. Có lẽ là cho thấy gỡ lọ gì ạ sau này thành tiểu sẽ cao hơn lũ ị xạ. Bất quá Trần Lâm cũng không quá mức để ý. So sánh gờ lọ gì ạ, hắn vẫn là càng thích thiên chân khả ái lù ý xạ, thỉnh thoảng trêu chọc một chút nàng, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Một giọt máu tươi rơi vào thẻ phía sau phiên bản thu nhỏ 6 mang tinh trận, Trần Lâm lập tức cùng tấm này thuộc về gờ lọ gì ạ yêu thẻ sinh ra huyết mạch liên lạc. Từ nay về sau, chỉ cần hắn không chết, con này ác ma hệ tiểu yêu tinh liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Chủ nhân, gờ lọ gì ạ lần nữa đứng ở trước mặt của Trần Lâm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như cũ như xương, nhưng đối với Trần Lâm chủ nhân này cũng không nữa bài xích. Đây chính là nhận chủ. Bất kể trước một người một yêu làm sao quyết đấu sinh tử, tại thành yêu sùng sau, gỡ lọ gì ạ đối với Trần Lâm là có tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Gỡ lọ gì ạ? Tiểu yêu tinh lũ ị xạ vui dạo dược tiến tới, nghĩ làm quen với gỡ lọ gì ạ? Kết quả gỡ lọ gì ạ căn bản không với nàng. Cách ta xa một chút. Không được. Lưu ý xạ giống như kẻo da trâu một dạng quấn gỡ lọ gì ạ, dắt tay nhỏ của nàng không thả. Gỡ lọ gì ạ mặt tối sầm, lại không dám dùng ác ngộng sức mạnh đi công kích nàng, vấy lại không vứt bỏ, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò quăng qua đầu, không để ý con này vô năng tiểu yêu tinh. Trần Lâm cười một tiếng. Gỡ lọ gì ạ, sau đó ngươi và lưu ý xạ liền là một đôi hảo tỉ muội, muốn hài hòa sống chung, tương thân tương ái. Ừ đây, chúng ta là hảo tỉ muội. Lưu ý xạ vui dạo dực ôm lấy gỡ lọ gì ạ, tại nàng lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một cái. Gỡ lọ gì ạ? Trước khi rời đi, Trần Lâm quét mắt phương xa núi lớn, ú dạ mạ, nơi đó bóng đen lối lối, mơ hồ tản ra một luồng khí tức đáng sợ, giống như là có thể phệ tâm thần người, để cho Trần Lâm thân bất do kỷ nội tâm phát rét. Nơi đó là không phải là rất đáng sợ. Hắn hỏi gỡ lọ gì ạ? Ừm. Gỡ lọ gì ạ gật đầu một cái, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mơ hồ toát ra một chút sợ hãi. Nói, chủ nhân tại không có lên cấp Ngân Nguyệt Yêu Tinh Liệp Vương trước, không nên đi chỗ đó. Ngân Nguyệt Yêu Tinh Liệp Vương. Trần Lâm cùng Lũ Ý Xạ đều là một mặt nghi hoặc nhìn nàng. Gỡ lọ gì ạ nói, cựu tinh sau là Ngân Nguyệt cấp, bước vào Ngân Nguyệt cấp, chủ nhân liền có thể phong hào Yêu Tinh Liệp Vương. Gỡ lọ gì ạ, ngươi thật giống như đối với chúng ta thợ săn Yêu Tinh rất biết. Trần Lâm rất kỳ quái. Hắn một cái chính thống thợ săn Yêu Tinh cũng không biết phong hào cùng Yêu Tinh Liệp Vương chuyện, nhưng gỡ lọ gì ạ lại biết. Để cho hắn nghi hoặc không dứt. Là tiên tri nói cho ta biết. Gỡ lọ gì ạ nói. Tiên tri là ai? Trần Lâm thần sắc rung một cái, liền vội vàng hỏi. Gỡ lọ gì ạ lắc đầu một cái. Tiên tri là bí mật, gỡ lọ gì ạ không thể nói cho chủ nhân. Chỉ có chờ tương lai chủ nhân chính mình đi thăm dò, có lẽ một ngày kia, chủ nhân có thể chính mắt thấy được tiên tri. Thấy nàng vẻ mặt kiên định, Trần Lâm cũng không hỏi thêm nữa, vung tay lên. Về nhà. Ồ ư. Tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ cao hứng nhảy lên, kéo gỡ lọ gì ạ tay nhỏ, gỡ lọ gì ạ, chủ nhân gối có thể thư thái, lũ ỉ xạ phân ngươi một nửa. Ta không được. Thật rồi, có thể mềm mại hô. Ngươi không muốn kéo ta. Ta đây liền ôm ngươi. Ngươi con này vô năng tiểu yêu tinh, mau buông tay. Lũ ỉ xạ mới không phải vô năng tiểu yêu tinh, lũ ỉ xạ đánh bại nhỏ yếu gỡ lọ gì ạ. Ta đánh ngươi. Và chủ nhân cứu mạng. Về đến nhà, đã sắp rạng sáng 2 giờ. Không có tinh lực đi để ý tới hai cái làm ổn tiểu yêu tinh, một giường, buồn ngủ cuốn tới, Trần Lâm rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Trong mơ, hắn biến thành uy phong lẫm lâm yêu tinh Liệp Vương, dưới quyền tiểu yêu tinh vô số. Lưỡi dao hướng, các tiểu yêu tinh chen chúc mà đi, đem từng con giáng khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn ma quỷ xé thành mảnh nhỏ. Ngồi ngay ngắn ở tuyệt đẹp ngai vàng. Trần Lâm nhìn thấy tại chiến trường bên kia, Lâm Không đứng một nữ nhân. Nàng dáng người chắc tuyệt, quyến rũ ung dung, khí chất lại cao quý mà tao nhã. Một thân màu xanh nhạt cung trang, bao quanh nàng yểu điệu thân thể, mặc ngọc một dạng tóc đen rũ xuống bên hông, mắt sáng như sao sáng sủa, nhu lượng nhuận trạch. Khi chiến tranh sau khi kết thúc, hắn truy tầm nữ nhân dấu chân, biến mất ở chiến trường phần dưới cùng. Đột nhiên, hắn nghe được các tiểu yêu tinh tiếng kêu thảm thiết, thê lương mà tuyệt vọng. Xoay người, Trần Lâm nhìn thấy một tấm vô cùng kinh khủng dữ tợn miệng to, khảm nạm ở trên không, đang từng ngụm nuốt ăn dưới trướng hắn tiểu yêu tinh. Trần Lâm giận không kèm được, cầm trong tay trường kiếm, hướng đi liều mạng. Thật đáng buồn nhân loại. Miệng to mở lớn, một cái đưa hắn nuốt vào. Trần Lâm chợt theo giường ngồi dậy, toàn thân mồ hôi đầm địa. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Một bên gối, tiểu yêu tinh lủi xạ xoa xoa mơ hồ mắt to, kỳ quái nhìn hắn. Gỡ lọ gì ạ cũng tỉnh rồi. Cao mày đem dựng tại chính mình người tiểu cước nha tử cho lấy ra, nhìn chăm chăm nhìn một chút Trần Lâm, nàng hỏi, chủ nhân đây là thấy ác ngộng. Trần Lâm gật đầu một cái. Không việc gì, thời gian còn sớm, các ngươi ngủ tiếp một hồi. Nghe một chút chủ nhân làm ác ngộng, tiểu yêu tinh lủi xạ nhất thời quệt cái mông nhỏ theo gối bò dậy, hai tay xiên trước eo thon nhỏ, tức giận trợn mắt nhìn gỡ lọ gì ạ. Xấu xa gỡ lọ gì ạ, có phải là ngươi hay không để cho chủ nhân làm ác ngộng? Ta mới không có nhảm chán như vậy. Gỡ lọ gì ạ lườm một cái, không để ý tới nàng. Chính là ngươi. Tiểu yêu tinh một con ngươi hơi nước, chủ nhân một mực ngủ cho ngon thơm, ngon, ngươi vừa đến chủ nhân liền làm ác ngộng, là ngươi làm ngươi còn không thừa nhận. Ta không có. Gỡ lọ gì ạ cũng tức giận, trong đôi mắt to ngưng tụ lửa giận. Ai nhé hai người các ngươi tại sao lại cãi vả? Trần Lâm rất nhức đầu. Một tay đem tiểu yêu tinh lùi xạ ôm tới, thả tại bắp đùi mình, lùi xạ, ngươi và gỡ lọ gì ạ là hảo tỉ muội, ngươi phải tin tưởng nàng. Nhưng là, Trần Lâm méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, ra vẻ tức giận nói, chủ nhân là loài người, gặp ác mộng là chuyện rất bình thường. Ngoan ngoãn, đi theo gỡ lọ gì ạ nói xin lỗi. A, tiểu yêu tinh móc méo cái miệng nhỏ nhắn, sau đó một tay đem mới vừa ngồi dậy gỡ lọ gì ạ té nhào vào giường. Gỡ lọ gì ạ? Thật xin lỗi, lùi xa không nên oan của ngươi. Người trước tránh ra. Gỡ lọ gì ạ sửng sốt một chút, bị tiểu yêu tinh lùi xa toàn bộ đè ở, ôm thật chặt. Không được. Người trước tha thứ lùi xa. Ta tha thứ ngươi. Ấn ơn. Ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy? Chủ nhân nói, chúng ta là hảo tỉ muội, muốn tương thân tương ái, để cho lùi xa lại ôm một hồi gỡ lọ gì ạ, tóc của ngươi thật dài nha, vừa đen vừa sáng. Lại không đứng lên ta đánh ngươi rồi. Hừ. Ta mới không sợ ngươi, chủ nhân sẽ bảo vệ lũ y xạ. Ngươi có thể hay không đứng lên lại nói chuyện. Gỡ lọ gì ạ, ánh mắt của ngươi làm sao sẽ là màu xanh lá cây đầy thật giống như quả táo lớn. Gỡ lọ gì ạ? Trần Lâm. Chương 61, cùng Tần Trường Thọ gặp mặt. Vân Xuyên cấp 2. Sân trường cửa cách đó không xa đậu một chiếc màu trắng bạc xe Mercedes, cao quý dáng vẻ, tụ tập từng cái theo bên cạnh đi ngang qua ánh mắt của học sinh. Hiếu kỳ, hâm mộ, ghen tị. Đây chính là Mercedes-Benz 600, đỉnh phân phối, giá bán 2 triệu trở lên, là hoa khôi của trường Tần Hinh dành riêng tọa giá. Chỉ tiếc vào hôm nay, chiếc này xe sang trên chỗ ngồi phía sau đang ngồi cũng không phải là Tần Hinh, mà là một vị bụng vệ người đàn ông trung niên. Đâm đầu đi tới Trần Lâm cũng nhìn thấy. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Một cái cùng lớp nam sinh tiếp cận đi lên, nhỏ giọng hỏi, Trần Lâm, người trong xe có phải hay không là đang chờ ngươi? Lớp 12 lớp 2 nam sinh nữ sinh. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được Trần Lâm cùng Tần Hinh quan hệ, chẳng qua là hai cái người trong cuộc còn không có thừa nhận. Đừng nói giỡn. Trần Lâm cười có chút miễn cưỡng. Hắn có loại dự cảm, ghế sau xe cái kia một, cái, người đàn ông trung niên, cố ý đem xe dừng ở cửa trường học chính là vì thủ hắn. Ngươi và Tần Hinh thực sự đang nói yêu đương, nam sinh tò mò hỏi. Không thể nào. Trần Lâm lập tức phủ nhận. Hiện ở trường học chính là nghiêm trị trong lúc. Trọng điểm chú ý chính là hắn môn những thứ này sắp tốt nghiệp học sinh lớp 12, lại có một cái, Nhậm Nhược Yên cái kia pho tượng đá cũng chết theo dõi hắn, hắn làm sao dám thừa nhận. Lúc này, Phương Thúc theo trong xe đi ra, đầu tiên là cùng Trần Lâm lên tiếng chào. Sau đó liền mở ra mẹ xe đét ben chỗ ngồi phía sau phía bên phải cửa xe. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ách cái gì đó, Vương Đông đến ta trước đi một chuyến. Trần Lâm kiên trì đến cùng chui vào trong xe. Vương Đông tới nhất thời khỏe miệng co giật. Cái này gọi là không thể nào. Đệt. Hù dọa dở trò đây ngươi. Trần Lâm có chút áy náy ngồi ở chỗ ngồi. Phương Thúc chẳng qua là tài xế của Tần Hinh kiêm bảo vệ, không có khả năng tới tìm hắn. muốn tìm người của hắn, dĩ nhiên là trước mặt vị này bụng vệ người đàn ông trung niên. Tần Trương Thọ. Thần huynh cha. Hắn nhạc phụ đại nhân tương lai. Ngươi gọi Trần Lâm. Trên mặt của Tần Trường Thọ không có nụ cười, cũng không có tức giận, rất bình tĩnh. Bình tĩnh để cho Trần Lâm có loại mây đen ép thành thành muốn tồi hảo giác. Vâng, Tần Thúc Thúc. Trần Lâm liền vội vàng trả lời. Tần Trương Thọ xem hắn, ngươi biết ta. Trần Lâm cười nói, chiều hôm qua xa xa gặp qua ngài một mặt, nhưng là chưa kịp cùng ngài chào hỏi. Vậy thì tốt. Tần Trương Thọ nhàn nhạt gật đầu. Trần Lâm sợ không chúng Tần Trường Thọ là có ý gì. Là cũng may hắn không cần tự giới thiệu mình, vẫn là tốt tại chính mình không có đi lên ngáy to. Bộ dạng của Tần Trường Thọ bình thường, cùng trên đường những thứ kia người đàn ông trung niên không có khác nhau mấy, khác biệt duy nhất chính là trên người Tần Trường Thọ có một loại thế. Lâu chức vị cao khí thế. Khí thế loại vật này vô cùng hư vô mờ ảo, không nhìn thấy không sờ được. Nhưng nói khí thế không tồn tại, cái kia cũng không đúng. Cổ Hữu Trương Phi một tiếng giao động giống. Cả kinh hạ hầu kiệt can đảm vỡ vụn, té ngựa mà chết. Đây chính là khí thế. Hướng gần nói, Trương Thành thủ hạ số một manh tướng Đao Ca, một cái ánh mắt liền sợ đến Lý Kim Nhị câm như hến, thật giống như chuột thấy mèo, đây cũng là khí thế. Tại trên người của Tần Trương Thọ, Trần Lâm đồng dạng cảm ứng được một loại khí thế. Không giống với Đao Ca cái loại này từng đao chém đi ra ngoài sắc khí, trên người Tần Trương Thọ khí thế càng phong phú, không có phong mang tất lộ, nhưng tương tự để cho người kính sợ. Người bình thường cùng Tần Trường Thọ ngồi chung một chỗ, thường thường sẽ bị hắn khí thế trên người áp chế, nơm nớp lo sợ, giống như từ đầu đến cuối bị hắn đè ép một đầu, nói lời cũng không dám quá mức lớn tiếng. Nhưng may mắn, Trần Lâm không là người bình thường. Sống lưng một cái, nhàn nhạt mỉm cười, liền đem Tần Trường Thọ mang cho hắn cảm giác bị áp bách tiêu đến vô ảnh vô tung. Tần Trường Thọ cũng phát hiện trên người Trần Lâm thay đổi, vẻ mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Chưa tới 2 tháng tràn đầy 18 tuổi. Trần Lâm nói, cùng Tần Hinh không sai biệt lắm. Tần Trường Thọ trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi và Tần Hinh quan hệ, ta không muốn, nghĩ, hỏi nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình tại cái phương diện kia xứng với nữ nhi của ta. Chính đề đã đến. Trần Lâm nghiêm mặt nói, Tần Thúc Thúc, ta là dân quê, bàn về điều kiện gia đình, ta đúng là còn kém rất rất xa Tần Hinh. Nhưng ta thích là của nàng người, mà không phải là tiền. Tiền. Đây là một cái phi thường đề tài nhạy cảm. Nhất là đối với Tần gia loại này có hơn 100 triệu tài sản hào phú. Trần Lâm không muốn, nghĩ, Tần Trường Thọ cho là hắn cùng với Tần Hinh ở chung một chỗ, là vì tiền của nàng. Tần Trường Thọ khỏe miệng kêu một cái, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Ngươi tuổi trẻ, ta đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường còn dài hơn. Lời của ngươi nói cũng chỉ có thể lừa gạt cái loại này rốt nát vô tri cô gái nhỏ. Ta là nói thật. Trần Lâm cười nói, Tần Thúc Thúc, ta có tay có chân, có thể nuôi Tần Hinh. Nữ nhi bảo bối của ta từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, ăn mặc đều là trên cấp bậc nhãn hiệu nổi tiếng, tuyển chọn tỉ mỉ, ngăn chặn đoạn tuyệt thô bỉ. Ngươi một câu nuôi, vừa muốn đem nữ nhi của ta hù dọa lấy. Bằng vào ta hiện tại điều kiện, quả thật rất khó để cho Tần Thúc Thúc tin tưởng ta. Nhưng ta có thể dùng thời gian để chứng minh, chỉ cần là Tần Hinh mong muốn, ta đều có thể vì nàng lấy tới. Tần Trường Thọ lắc đầu một cái. Ngươi tuổi trẻ, khoác lác ai cũng biết nói. Nhưng chờ ngươi chân chính tiến vào xã hội. Ngươi mới phát hiện chính mình cái gì cũng không phải. Tần Thúc Thúc. Tần Trường Thọ khoát khoát tay, cắt đứt lời nói của Trần Lâm. Ngươi nếu quả như thật thích Tần Hinh, vậy thì hẳn là buông tay. Nói ngươi không chịu nghe. Tần Trường Thọ nhìn lấy Trần Lâm. Nữ nhi của ta đã định trước cả đời cũng là muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, những thứ này ta cái này làm cha có thể cho nàng, nhưng ngươi không được. Tần Thúc Thúc làm sao lại cho là ta không cho được Tần Hinh nàng mong muốn. Trần Lâm cũng không tức giận, cười nói. Người thường nói, đừng nên xem thường người nghèo yếu, chớ nhục thiếu niên trí. Ta còn trẻ, ta có bó lớn thời gian có thể theo đuổi tìm, đi phấn đấu. Người tuổi trẻ, ta Tần Trường Thọ đi đến hiện ở vị trí này, dùng suốt 30 năm, ngươi cần dùng bao lâu nghĩ để cho nữ nhi của ta chờ ngươi bao lâu Tần Trường Thọ châm trọng. Nghe vậy, Trần Lâm nhíu chặt mày. Tần Trường Thọ cho là hắn không chịu nổi đả kích, mất hết ý chí, liền cười một tiếng, nói, xuống xe đi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Có thứ không thuộc về ngươi, cũng không cần cưỡng cầu. Tần Thúc Thúc, ngài yên tâm, không đổ thuộc về ta ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng. Mở cửa xe trong nháy mắt đó, Trần Lâm quay đầu nói với Tần Trường Thọ, ngài dùng 30 năm, ta chỉ yêu cầu 1 năm. 1 năm sau, ta sẽ dẫn ngài cho là ta thiếu hụt đồ vật, tự mình đến Tần gia viếng thăm ngài. Tần Trường Thọ không khỏi sửng sốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Trần Lâm đã xuống xe, đi hướng học giáo cửa chính. Tần Trường Thọ vốn định giễu cợt mấy câu. Nhưng nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm, cái kia nụ cười tự tin, thật giống như tản ra tia sáng còn trẻ thân thể, để cho hắn dần dần thu hồi trong lòng cười nhạo. Lão Phương, ngươi thấy thế nào? Không là người xấu. Liên như vậy. Tần Trường Thọ rõ ràng không hài lòng. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Phương Thúc cười một tiếng, nói, Tần ca, ngươi nhìn người ánh mắt có thể so với ta đúng. Tần Trường Thọ giữa hai lông mày hai cái mày rậm hơi hơi nâng lên. Dùng thời gian một năm liền muốn vượt qua ta a có thể tay trắng dự nghiệp, kiếm được 5 triệu ta liền đem nữ nhi bảo bối của ta gả cho hắn. Một năm. Hắn thật đúng là cảm tưởng. Tần Trường Thọ dựa lưng vào ghế ngồi, đốt điếu xì gà, hít một hơi thật sâu. Phun ra cuồn cuộn khói dày đặc. Người tuổi trẻ bây giờ à, chính là quá mức tự tin, cho là cả thế giới đều vây quanh bọn họ chuyển. Chờ thật gặp ngay phải thất bại thời điểm, bọn họ mới phát hiện, thế giới mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Chương 62, đưa Phật đưa đến Tây. Trần Lâm, ba ta cùng ngươi nói cái gì đó. Sớm tự học tan lớp, Tần Hinh đem Trần Lâm kéo đến phòng học bên ngoài hành lang khúc quanh, lo lắng hỏi thăm. Làm sao ngươi biết ta xem qua bà của ngươi? Trần Lâm không hiểu. Hừ. Bạn học trong lớp tất cả đều là cơ sở ngầm của ta. Tiểu phú ba đắc ý liếc mắt đưa tình cho hắn, vội vàng nói, ngươi nói mau à, ba ta rốt cuộc đã cùng ngươi nói cái gì có phải hay không là để cho ngươi. Trần Lâm duỗi tay ôm lấy hông của nàng, đem nàng mang vào trong ngực. Không phải là như ngươi nghĩ, ba của ngươi thật tán thành chuyện của chúng ta, còn nói chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, liền để ngươi gả cho ta. Ngươi gả ta. Ba ta mới sẽ không nói lời như vậy. Thần Hinh thở phì phò bấm hắn một chút. Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy nếu không ngươi cho rằng là Tần Thúc Thúc có thể nói gì với ta? Trần Lâm cười nói. Hắn nhất định nói ngươi không xứng với ta, để cho ngươi thừa dịp còn sớm cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tần Hinh thần sắc buồn bã, đem đầu tựa vào ngực của Trần Lâm trước, nghe tiếng tim đập của hắn. Trần Lâm, ngươi không muốn tức giận ba ta, hắn là không biết ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sau đó nhất định có thể để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với ta có lòng tin như vậy. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Tay phải rất không tự chủ thuận theo cái kia hoàn mỹ đường cong chậm rãi tuột xuống. Tần Hinh lấy ra hắn tắc quái tay, cáu giận nói, ta đang nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Ta cũng là rất nghiêm chỉnh a. Trần Lâm cười đế ức. Tần Hinh mắc cỡ đỏ bừng gò má, nhẹ cắn môi một cái, cảnh cáo hắn, ngươi lộn xộn nữa, ta liền cắn ngươi rồi. Thấy tiểu phú bà mài lấy trăng sáng răng, Trần Lâm nhất thời sợ hết hồn. Đệt! Ngươi chúc cậu a, lại muốn cắn ta. Ai cho ngươi khi dễ ta? Tần Hinh hừ hừ hai tiếng. Trần sắc mặt lại ảm đạm xuống, Trần Lâm, nếu như ngươi cũng đi kinh đại, ba ta có lẽ thật có thể đồng ý hai người chúng ta sự tình. Tiểu phú bà một mặt khao khát nhìn hắn. Trần Lâm nhíu mày một cái. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Có thật không? Thần Hinh vui ra nhìn lại. Lúc trước bất luận nàng nói thế nào, Trần Lâm đều là một tiếng cự tuyệt, bây giờ nhìn lại dường như còn có quay về đường sống. Có người đến, ngươi trước trở về phòng học. Thần Hinh cũng nghe được cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân của. Liền vội vàng rời đi. Trần Lâm ôm ấp hoài bão. Ta đây trở về. Ừm. Tiểu phú bà vừa đi, sắc mặt của Trần Lâm dần dần trầm xuống. Hắn cũng không cho là đi kinh đại, thì có thể làm cho Tần Trường Thọ vui mừng đem bồi dưỡng chính mình vài chục năm con gái bảo bối giao cho trên tay hắn. Ở trong mắt Tần Trường Thọ, hắn thiếu sót đồ vật còn rất nhiều. Đọc truyện tại. Chủ yếu nhất đó là có thể lực. Có thể để cho Tần Hinh hưởng thụ cả đời cơm ngon áo đẹp năng lực. Mặc dù hắn không cảm thấy Tần Hinh mong muốn chính là những thứ này tục vật, nhưng thân là cha Tần Trường Thọ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Làm vì phụ thân, Tần Trường Thọ dĩ nhiên hy vọng nữ nhi của mình trải qua được, cả đời không buồn không lo, cho nên tuyệt đối không thể để cho Tần Hinh gả cho một người nghèo rất mồng tơi. Trần Lâm cũng tỏ ra là đã hiểu. Thân là cha mẹ, có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Dù sao, nếu như Trần Lâm mất tất cả, vừa không có thành tựu, hai người sau đó thực sự kết hôn, là hắn nuôi Tần Hinh. Vẫn là Tần Hinh nuôi hắn. Đây là Tần Trường Thọ để ý vấn đề. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nữa à? Nếu như bây giờ Trần Lâm đem một tấm mấy triệu chi phiếu vô vào trước mặt Tần Trường Thọ, vị này nhạc phụ tương lai đại nhân nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Có thể mấu chốt là hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Đừng nói 10 triệu, một vạn tệ hắn đều không lấy ra được. Cho nên, nhất định phải kiếm tiền. Dùng bó lớn tiền, đem hắn cái này nhạc phụ tương lai đại nhân miệng chặn lại. Như thế. Hắn cùng tiểu phú bà sự tình trên căn bản cũng liền có thể xong rồi. Ngươi cùng một cọc gỗ tựa như sự ở trong đó làm cái gì? Tiếng bước chân tới gần, liền truyền tới Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng quát âm thanh. Một thân màu xám đồ công sở Nhậm Nhược Yên, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹn, lại mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén, mang cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, ai thấy nàng đều đến rụt rè. Trần Lâm rất không nể mặt mũi hướng nàng lườm một cái. Nhâm lão sư, bây giờ là tan lớp thời gian, ta đứng ở chỗ này suy nghĩ chuyện cũng không được sao.
Đang nói lấy, chói hai tiếng chuông reo lên.
Trần Lâm.
Nhậm Nhược Yên mặt lạnh, cho ngươi 3 giây, cút về giờ học.
Ách.
Trần Lâm khỏe miệng co giật.
3.
Đừng đếm, ta lập tức trở lại.
Trần Lâm hoảng hốt chạy trốn, ngoan ngoãn cút trở về phòng học.
Hai tiết tiếng Anh giờ học trôi qua rất nhanh.
Vừa hết lớp, Trần Lâm liền bị Nhậm Nhược Yên cho đơn độc gọi tới phòng làm việc.
Nhâm lão sư, ngài tìm ta.
Trong phòng làm việc, vị kia hóa học nam lão sư cũng tại, cổ quái nhìn Trần Lâm một cái, tiếp tục vùi đầu phê duyệt bài thi.
Đứng bên cạnh đi.
Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói.
Ồ.
Trần Lâm rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Mấy phút sau, hóa học lão sư cùng Nhậm Nhược Yên lên tiếng chào, rời đi phòng làm việc.
Nhậm Nhược Yên cũng đúng lúc thả tay xuống bên trong bút máy.
Yên tĩnh một hồi.
Nhậm Nhược Yên giọng bình thản hỏi, buổi tối có rảnh rỗi hay không?
Không rảnh.
Trần Lâm dù muốn hay không phải trả lời.
Nữ nhân này hỏi một chút có rảnh rỗi hay không, hắn liền biết không có chuyện tốt.
Quả nhiên.
Nhậm Nhược Yên thân thể ngửa về sau một cái, hai tay bao bọc ngực to, nói, nhớ đến lúc giờ học vừa rồi của ta nói cái gì sao?
Ngài nói rất nhiều, ta nhớ không hoàn toàn.
Nhậm Nhược Yên thần sắc thản nhiên nói cho hắn biết, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây.
Đây là cổ nhân để lại cho chúng ta hậu nhân danh ngôn chí lý.
Trần Lâm vẻ mặt đưa đám.
Tiếng Anh giờ học thời điểm, Nhậm Nhược Yên đúng là đã nói những lời này, còn chỉ đích danh để cho hắn đứng lên, đem câu này danh ngôn chí lý trước mặt bạn học cả lớp cho phiên dịch một chút.
Hắn hiện tại mới hiểu được.
Nhậm Nhược Yên đây là thay đổi pháp tại điểm hắn.
Nhâm lão sư, ta là thực sự không rảnh.
Ngài hay là tìm người khác đi, quay đầu ta liền đem cái kia Âu phục trả lại cho ngài.
Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái kia bộ Âu phục là Nhậm Nhược Yên cho hắn quà cảm ơn hắn giúp nàng đỉnh lôi.
Hiện tại tốt rồi, ngày hôm qua mới vừa tới tay Âu phục, hôm nay lại phải phát huy được tác dụng.
Cũng khó trách nữ nhân này sẽ đích thân đến cửa.
Chính là không cho hắn cơ hội cự tuyệt.
Trễ giờ ta lái xe đi đón ngươi, chuẩn bị thật tốt một chút. Nhậm Nhược Yên giống như không có nghe được lời của hắn tựa như, tự mình đem hành trình cho quyết định.
Ngài yêu tìm ai, lúc này ta là thực sự không đi.
Trần Lâm ngược lại không phải là không nguyện ý đưa Phật đưa đến Tây.
Mấu chốt là lúc này rất có thể sẽ đụng phải Nhậm Nhược Yên cha, vị kia cao cao tại thượng Nhậm chủ tịch huyện, làm không cẩn thận vừa căng thẳng tại chỗ liền lọt nhân bánh.
Ừ.
Trong lúc bất chợt, Nhậm Nhược Yên mặt liền biến sắc.
Trần Lâm đang cho là nàng muốn sư tử Hà Đông giống, lại thấy nàng sắc mặt một trận tái nhợt, vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên thống khổ.
Nhâm lão sư, ngài thế nào?
Không cần ngươi lo.
Nhậm Nhược Yên một tay đem hắn đẩy ra, che lấy bụng từng nốn hút hơi lạnh.
Ta đưa ngài đi bệnh viện đi.
Chẳng biết tại sao, thấy nàng như vậy thống khổ bộ dạng, Trần Lâm trong lòng mơ hồ có cổ phần tử thương tiếc.
Nhậm Nhược Yên cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn hắn.
Ngươi không phải là không giúp ta sao? Ngươi cút.
Ta không muốn gặp lại ngươi.
Trần Lâm gấp chạy lên não.
Ngài đừng phát cáu rồi, để cho ta đưa ngài đi bệnh viện nhìn xem rốt cục thế nào.
Chương 63, trên nót có khắc tên háo sắc sắc lửa.
T.
Nhậm Nhược Yên từng ngụm hút hơi lạnh, thân thể mềm mại run rẩy, cả người đều gần như nằm ở bàn.
Liên như vậy nàng cũng không có cho Trần Lâm sắc mặt tốt nhìn.
Ta không cần ngươi đáng thương.
Ta không có ý đó.
Ngài là lão sư, ta là học sinh giúp lão sư bận rộn đây chẳng phải là phải mà.
Ngài yên tâm, tối nay ngài nói đi kia, ta liền đi nhé.
Trần Lâm cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Nhậm Nhược Yên im lặng.
Trần Lâm cho là nàng thế nào đây? Cuối cùng bên dưới cũng không quản được là lão sư vẫn là học sinh.
Trước mấy bước, túi người xuống, tay phải xuyên qua Nhậm Nhược Yên bao quanh vớ màu da chân dài to, bên trái tay ôm lấy hông của nàng, đưa nàng cả người ôm ngang lên tới.
Ta hiện tại đưa ngài đi bệnh viện.
Anh!
Nhậm Nhược Yên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.
Bởi vì trọng tâm quan hệ, nàng không tự chủ được đưa tay câu cổ của Trần Lâm, lửa nóng thân thể mềm mại cùng Trần Lâm dính chặt vào nhau, để bảo đảm ngang hàng ổn.
Buông tay!
Nàng cắn răng, căm tức nhìn Trần Lâm.
Ta đưa ngài đi bệnh viện.
Trần Lâm lắc đầu, rất giữ vững, liền chuẩn bị hướng ngoài cửa đi.
Không được.
Nhậm Nhược Yên nóng nảy, tiếng nói cũng mềm nhũn ra.
Ta là lão sư, như ngươi vậy đem ta ôm ra đi bị người nhìn thấy ta sau đó làm sao còn ở trường học dạy học. Trần Lâm, ngươi trước buông ta xuống.
Trần Lâm cả giận nói, mạng trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu.
Nhậm Nhược Yên giống như là bị hắn sợ, móc méo miệng, thấp giọng nói, ngươi không phải là biết ý thuật sao, ngươi có thể cho ta chữa.
Trần Lâm mặt vừa kéo.
Hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình.
Hắn kêu biết cái gì y thuật.
Cho Liễu Nguyệt Phương chữa bệnh, hắn đó là không nghĩ Nhậm Nhược Yên thất vọng, kiên trì đến cùng.
Cũng may hắn vận khí không tệ, đem Liễu Nguyệt Phương chân bệnh chữa lành.
Giống bây giờ, hắn liền Nhậm Nhược Yên tại sao phát bệnh cũng không nhìn ra, làm sao chữa. Nhậm Nhược Yên nói, ta là đau dạ dày. Trần Lâm vội vàng nói, ta đây đi mua cho ngươi điểm ngưng đau dạ dày thuốc.
Ta không uống thuốc.
Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói.
Ta đây làm sao làm Trần Lâm không nói gì.
Ngươi làm sao cho mẹ ta chữa, liền làm sao cho ta chữa.
Nhậm Nhược Yên nói câu nói này thời điểm, cái kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông mặt đẹp nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt.
Trần Lâm lúc này sửng sờ.
Ngươi để cho ta giúp ngươi nhào nặn.
Ai cho ngươi giúp ta xoa ngươi là ta người thế nào?
Nhậm Nhược Yên giống như một viên đốt thùng thuốc nổ, trong lúc bất chợt liền nổ.
Giận dữ đến giống như một con cọ cái.
Vung ta ra.
Nhậm Nhược Yên dùng sức đẩy Trần Lâm, cũng không sợ theo Trần Lâm trong ngực rớt xuống.
Địch.
Cái này giỏi thay đổi nữ nhân.
Được được được, ta thả ngươi xuống, ngươi đừng cử động nữa.
Té xuống ta cũng mặc kệ.
Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là đưa nàng thả lại ghế ngồi.
Nhậm Nhược Yên chợt dùng sức, đem hắn đẩy một lảo đảo, lạnh băng băng khiển trách, ngươi cút.
Ta không muốn gặp lại ngươi, ta cũng không cần ngươi lại giúp ta một việc.
Trần Lâm cũng là chọc tức.
Đi.
Ta có lòng tốt bị làm thành lòng lang dạ thú, ta lăn lộn vẫn không được sao.
Tê.
Nhậm Nhược Yên lại là kêu đau một tiếng.
Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ Nhậm Nhược Yên, Trần Lâm làm sao cũng không di động bước chân.
Ngươi không phải là muốn cút sao, làm sao còn không cút.
Ta đột nhiên lại không muốn, nghĩ, lan.
Trần Lâm cười mỉa.
Nhậm Nhược Yên không có lên tiếng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, che lấy bụng, thỉnh thoảng nhẹ hít một hơi.
Thấy nàng bộ dáng kia, Trần Lâm nào còn dám đi.
Nơi nào đau?
Ngươi không có mắt ta.
Nhậm Nhược Yên nhìn hắn chằm chằm.
Trần Lâm mặt tối sầm, cũng không để ý nàng.
Tại nàng ghế ngồi bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, do dự một chút, rồi mới đem đưa tay tới, dán vào nàng mềm mại bụng.
Hỏi,
có phải hay không là nơi này?
Mặt.
Nhậm Nhược Yên nằm ở bàn, rất lâu sau mới mở khang, âm thanh nhỏ đến liền cùng mỗi kêu tựa như.
Người tay lấy ra.
Đau.
Ngươi không bắt ta thế nào giúp ngươi nhào nặn?
Ồ.
Nơi này.
Mặt.
Như vậy mà.
Lại mặt một chút.
Lại có là ngực.
Ngươi nói cái gì?
Nhậm Nhược Yên chợt ngẩng đầu lên, căm tức nhìn hắn.
Trần Lâm lúc này sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở địa, mà, cười khăn nói, cái gì đó, ta trêu chọc ngươi chơi đùa đây.
Nhậm Nhược Yên nói, ta không đi bệnh viện, là ta bởi vì ta không muốn làm trễ nãi giờ học, cho nên mới để cho ngươi giúp ta nhào nặn, là kế tạm thời, ngươi minh bạch sao?
Hiểu được, là ta chủ động thay ngươi nhào nặn, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có.
Trần Lâm bĩu môi,
tay phải dán vào nàng mềm mại bụng, cảm thụ cái kia lửa nóng nhiệt độ. Tay hắn hơi hơi tăng thêm một chút lực đạo, có phải hay không là nơi này?
Nhậm Nhược Yên nhìn ngoài cửa sổ, giống như rồi mỗi một dạng ừ một tiếng.
Ngươi sớm ăn thứ gì? Trần Lâm một bên nhào nặn, hỏi một chút.
Chưa ăn.
Không ăn điểm tâm sao được? Chuyên gia không đều nói sao? Người không ăn điểm tâm, thì đồng nghĩa với để cho đường ruột tăng cức, ngươi sau đó được nhớ kỹ.
Nhậm Nhược Yên tức giận chừng hắn.
Trần Lâm cười khăn nói, ta cũng hay nói một chút, ngươi chừng ta làm gì còn có đau hay không?
Đau.
Ta đây sẽ cho ngươi xoa xoa.
Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, tay lớn lên ở thân thể ngươi, hỏi ta làm gì?
Trần Lâm liếc mắt.
Mới vừa rồi không biết là ai đau muốn chết muốn sống.
Một bên nhẹ xoa Nhậm Nhược Yên mềm mại bụng, Trần Lâm vừa đem yêu lực thăm dò vào trong.
Hắn cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào, cũng chỉ có thể dùng yêu lực bao quanh Nhậm Nhược Yên dạ dày.
Ngược lại yêu lực loại vật này đối với con người mà nói cùng tiên đan không có gì khác biệt, điều chỉnh thân thể liền cùng tựa như chơi.
Quả nhiên. Cũng không lâu lắm Nhậm Nhược Yên chặt nhíu lông mày xinh đẹp dần dần thư giãn xuống, vẻ mặt thống khổ cũng dần dần biến mất không thấy.
Mấy phút sau,
Trần Lâm đã là đầu đầy mồ hôi.
Yêu lực tiêu hao quá trình cũng không phải là ung dung công việc.
Nhậm Nhược Yên mặt đẹp đỏ bừng, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập.
Nhìn lấy Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nàng không khỏi suy nghĩ xuất thần.
Đông dưng, thấy Trần Lâm ngừng lại, nàng vội vàng quăng qua đầu, bạc kim đông thai tại hiện lên đỏ ửng gò má cạnh nhẹ nhàng đung đưa.
Còn đau không? Trần Lâm hỏi.
Nhậm Nhược Yên chỉnh sửa một chút xốc xếp quần áo, lắc đầu một cái.
Hô vậy thì tốt.
Trần Lâm đem mồ hôi trán lau sạch, đang nói đứng lên.
Kết quả đột nhiên chân mềm nhũn, đầu trực tiếp chui vào Nhậm Nhược Yên đầy đặn thịt đùi bên trong.
Theo lý thuyết, lấy hắn thể trạng ngồi xổm mấy phút một chút vấn đề cũng không có, đứng trung bình tấn cũng có thể cho một cái nửa giờ.
Nhưng yêu lực tiêu hao quá lớn, đưa đến thân thể của hắn suy nhược.
Sau đó
liền không có sau đó.
Còn chưa kịp hô hấp Nhậm Nhược Yên người mùi vị, cả người hắn liền lật.
Nhậm Nhược Yên giống như một cái giận dữ cọp cái nhìn hắn chằm chằm.
Trần Lâm, ngươi làm sao vô sỉ như vậy?
Ta đi.
Trần Lâm sầm mặt lại theo địa, mà, bỏ dậy, phủi mông một cái, thở phì phò nói, ngươi tới ngồi xổm một cái thử xem, ngồi xổm thời gian dài như vậy, ta khẳng định run chân nữa à.
Cút.
Nhậm Nhược Yên nắm lên bàn bút đồng liền cho hắn ném qua đây. Trần Lâm hù dọa phải mau tránh. Bởi vì trong ống đựng bút cắm một thanh sáng loáng dao gọt trái cây. Nhậm Nhược Yên, ngươi đây là tá ma giết lửa.
Đúng.
Ngươi chính là một con lửa, hót có khắc tên háo sắc hai chữ sắc lửa. Ta đây rốt cuộc là chó sói vẫn là lửa.
Ta cảnh cáo ngươi.
Đừng đập tha ai nhé ta đi, ngươi lại đập.
Cút.
Chương 64, lão công dẫn ngươi đi ăn băng côn.
Buổi trưa.
Trường học phòng ăn. Trần Lâm đánh tốt thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống. Mới vừa ăn không bao lâu, một cái y nột đĩa thức ăn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu phú bà sinh khó chịu, tức giận đối diện với hắn chỗ ngồi ngồi xuống. Làm gì a, đây là ai khi dễ nhà ta? Tiểu Hinh Hinh nói cho lão công, lão công giúp ngươi đi đánh hắn.
Đi chết ta ngươi.
Tân Hinh mới vừa còn buồn buồn không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Trần Lâm thấy nàng trong đĩa tràn đầy thức ăn, ít nhất là hai người phân, nhất thời cười trêu ghẹo, ăn như vậy nhiều, cũng không sợ mập thành một cầu, đến lúc đó cũng đừng trách ta không muốn ngươi.
Ngươi dám?
Tân Hinh nguyết hắn một cái, kẹp cho hắn một cái lớn mập đùi gà, sau đó lại đem trong khay đống kia sườn xào chua ngọt một cốt nào lay đến hắn trong đĩa.
Ta mới không muốn ăn như vậy nhiều, đều là mua cho ngươi.
Thấy một màn này, chung quanh một đám nam sinh ánh mắt đều đỏ, ghen tị nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cũng là sửng sờ. Chợt mặt lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trường cấp 3 năm, hắn lại là lần đầu tiên hưởng thụ được loại đãi ngộ này.
Đồng nhiên, Tần Hinh thấp giọng hỏi, chưa Nhâm lão sư tìm ngươi làm cái gì?
Trần Lâm vẻ mặt cứng ngắc.
Giời ạ,
chỉ biết có vấn đề.
Ngươi làm sao lão hỏi nàng?
Vậy sao ngươi giả đi nàng phòng làm việc? Tần Hinh phản hận trở lại, giọng nói chua chát. Liền cùng vỡ ra tiểu bình giấm chua tựa như.
Trần Lâm cười khăn nói, ta đây không phải là học bà sao?
Học ngươi một cái chết. Tần Hinh khí giận, đoạt lấy tay hắn đũa, không nói rõ ràng, hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm.
Dừng một chút, tiểu phú bà dường như cảm thấy trừng phạt còn chưa đủ ác, còn nói, ngày mai cũng không cho ăn.
Mẹ nó. Trần Lâm kinh ngạc một cái, ngốc, chê cười nói, đại đỉnh quảng chúng, ảnh hưởng không tốt lắm.
Ngoan ngoãn.
Đem chồng đũa giao ra. Đợi lát nữa lao công dẫn ngươi đi ăn băng côn.
Bên cạnh có người ách một tiếng.
Hai nữ sinh đang muốn đi tới, kết quả nghe lời này một cái, cương ở một bên.
Liêu Anh đối với bên cạnh người cực đẹp nói, Vũ Chi, chỗ này tao tỉnh tràn lan, nếu không chúng ta đổi chỗ.
Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, khoe ánh mắt xéo qua nhìn Trần Lâm một cái, ánh mắt cổ quái.
Tân Hinh là mặt đẹp đỏ bừng, mắc cỡ muốn tìm cái kẽ đất chui vào.
Cuối cùng, hai nữ sinh vẫn là ngồi xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, Nhan Vũ Chi chủ động ngồi ở bên cạnh Trần Lâm.
Liêu Anh nhìn một chút nàng, không nói gì, đẩy Tần Hinh ngồi cùng nơi.
Liêu Anh cười nói, Tần Hinh, không có quấy rầy ngươi và Trần Lâm tâm tình đi.
Ngươi lại tới.
Chuyện của tôi nét.
Tần Hinh xấu hổ muốn chết, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai theo Liêu Anh trong đĩa kẹp đi một khối cánh gà.
Nữ hiệp, nương tay cho.
Liêu Anh kinh hãi.
Hừ.
Tần Hinh động tác mau lẹ, đem cánh gà kẹp đến Trần Lâm trong đĩa.
Liêu Anh nhất thời tuyệt vọng.
Thiên.
Ta thích nhất cánh gà.
Ta bất kể, ta muốn ăn ngươi cá.
Đừng mơ tưởng.
Tần Hinh sớm có chuẩn bị, lại đem toàn bộ cá cũng kẹp đến Trần Lâm trong đĩa, mặt đẹp phiếm hồng nhưng lại đắc ý nói, một cái đều không có phần của ngươi.
Liêu Anh nhất thời thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm.
Trần Lâm chính là lúng túng vô cùng.
Nhìn ta làm gì?
Chính hắn đánh thức ăn còn chưa ăn xong, hiện tại lại là đùi gà cánh gà, lại là sườn xào chua ngọt cá kho. Trong đĩa món ăn mặn chất tràn đầy.
Xem xét lại ba nữ nhân, trong khay tất cả đều là thức ăn.
Lúng túng a.
Cơm gian, ba nữ nhân trò chuyện rất thoải mái.
Tần Hinh cùng Nhan Vũ Chi dường như cũng đã từng quen biết, mặc dù không là rất quen, nhưng biết nhau, trò chuyện một chút cũng liền hàn huyên tới cùng nơi.
Về phần Trần Lâm, là trực tiếp bị không để ý tới rồi.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng im lặng ăn.
Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ phòng ăn ánh mắt đều tụ tập ở nơi này. Cái kia lần lượt ghen tị đến bốc lửa ánh mắt, cũng sắp đem cả người hắn cho đốt lên.
Ba nữ nhân, hai cái hoa khôi của trường, một cái ngồi ở đối diện, một cái ngồi ở bên người.
Tình cảnh này, nghĩ không khiến người ta ghen tị đều khó khăn.
Hai người các ngươi mới vừa đang nói gì làm sao còn ăn băng côn? Liêu Anh cười quái dị hỏi.
Thấy nàng vẻ mặt cổ quái, Trần Lâm chỉ biết nàng nghĩ xóa rồi.
Hủ nữ A.
Thần Hinh gò má trướng hồng, hung hăng bấm nàng một chút.
Đừng nói nhảm.
Liêu Anh liền vội xin tha. Rõ ràng là nhà của ngươi, Trần Lâm nói, cùng ta một chút quan hệ cũng không có.
Ngươi còn nói.
Tần Hinh mắc cửa đỏ bừng gò má, nhào tới Liêu Anh thân, lại bóp lại quấy nhiễu.
Cô nàng chết dầm kia,
nhìn ta ngày hôm nay không hàng phục ngươi. Dừng một chút, dừng, ta sai lầm rồi Trần Lâm, nhanh, đem ngươi nhà đầu này sói cái cho dắt đi.
Càn rỡ, chết cũng không hối cải.
Nha.
Nhìn lấy hai nữ nhân không coi ai ra gì đùa giỡn, Trần Lâm càng hết ý kiến.
Vừa nghiêng đầu, vừa vặn đối với Nhan Vũ Chi hơi hơi sợ run ánh mắt. Nhan Vũ Chi giống như là một cái nai con bị hoảng sợ, hoảng vội vàng xoay người đầu, không dám nhìn nữa Trần Lâm.
Trần Lâm ho khan hai tiếng.
Do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, hai ngày nay ngươi có hay không nhận được cái gì kỳ quái điện thoại?
Không có, không có.
Nhan Vũ Chi mặt đẹp nóng lên, lắc đầu một cái.
Trần Lâm gật đầu một cái.
Không có cảnh sát đánh điện thoại của Nhan Vũ Chi, nói rõ An Nhạc chết còn không có sự việc đã bại lộ.
Dĩ nhiên, cũng có thể là từng Kim Hoa đã hủy thi di tích.
Đây là một cái tin tốt.
Lão nhân thường nói, chuyện xấu mà không thể nhắc tới, nhất niệm lẩm bẩm đúng xảy ra vấn đề.
Bất hữu câu nói kia sao?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Bên này Trần Lâm mới vừa buông đũa xuống, một mặt âm trầm chủ nhiệm lớp liền ra hiện tại phòng ăn, thẳng hướng Trần Lâm nơi này đi tới.
Trần Lâm, ngươi đi theo ta một cái.
Chủ nhiệm lớp sắc mặt thật không tốt, giống như là đã gặp cái gì chuyện rất mất mặt tình.
Nói lấy, chủ nhiệm lớp lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Trần Lâm Nhan Vũ Chi.
Ngươi là lớp 1 Nhan Vũ Chi?
Ừm.
Nhan Vũ Chi vẻ mặt nghi ngờ đáp lại.
Vậy thì thật là tốt, ngươi và Trần Lâm cùng nhau, ngựa tới phòng làm việc của ta một chuyến.
Chủ nhiệm lớp vừa đi, Tần Hinh vội vàng hỏi, Trần Lâm, xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm lớp sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi.
Không có chuyện gì, yên tâm.
Trần Lâm lắc đầu một cái, ra hiệu nàng không cần lo lắng.
Bất quá, trong lòng hắn đã có nào đó phỏng đoán.
Để tốt đĩa thức ăn, bốn người cùng rời đi phòng ăn.
Đi ngang qua số 1 giáo học lâu thời điểm, Liêu Anh đột nhiên kinh hô, đây chẳng phải là xe cảnh sát sao? Xe cảnh sát mở thế nào đến trường học của chúng ta bên trong đã đến.
Lâu dạy học xuống, quả thật đậu một xe cảnh sát, cửa xe bên còn đứng một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát.
Tân Hinh đột nhiên mặt đẹp trắng nhợt, nắm tay của Trần Lâm, khẩn trương hỏi, Trần Lâm, cảnh sát sẽ không phải là tới tìm ngươi đi.
Có phải hay không là hồi cái kia mấy tên côn đồ các ké, bọn họ báo cảnh sát.